Chương 254, xanh quỷ, chương 254, xanh quỷ. Lục Tử Phong vô vô bụi đất trên người, hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn thiếu nữ áo xanh có chút vội vàng bóng lưng biến mất tại khu phố khúc quanh. Hắn khẽ thở dài một cái, nghĩ thầm thiếu nữ này mặc dù xuất thủ hung ác, nhưng tựa hồ cũng không có ác ý. Liên tại hắn chuẩn bị quay người lúc rời đi, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lục Tử Phong cảnh giác quay đầu, đã thấy thiếu nữ mặc áo xanh kia chẳng biết lúc nào lại vòng trở lại, chính một mặt phức tạp nhìn qua hắn. Làm sao? Còn có chuyện gì sao? Lục Tử Phong nhướng nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Thiếu nữ áo xanh cắn cắn môi, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Một lát sau, nàng cuối cùng mở miệng nói, "Ngươi, đêm qua, vì cái gì muốn đi theo chi kia đón dâu đội ngũ?" Lục Tử Phong là người, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lên cái này. Hắn nhún nhún vai, một mặt thờ ơ nói, "Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ mà thôi." Dù sao, như thế một chi quỷ dị đón dâu đội ngũ, cho dù ai thấy đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt ta. Thiếu nữ áo xanh cau mày, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn không hề hài lòng. Nàng tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm túc nói, "Ngươi không biết cái kia ý vị như thế nào sao? Chi đội ngũ kia là thông hướng âm phủ sứ giả, là tử vong báo hiệu. Ngươi nếu không phải ta kịp thời phát hiện, chỉ sợ giờ phút này đã hồn phi phách tán." Lục Tử Phong nghe vậy, trên mặt biểu lộ cuối cùng ngưng trọng mấy phần. Hắn trầm mặc một lát, nói khẽ, "Thì ra là thế. Xem ra ta còn thực sự là mạng lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi lại là người nào? Vì sao muốn cứu ta?" Thiếu nữ áo xanh mấp máy môi, tựa hồ tại cân nhắc có hay không muốn đem tình hình thực tế cho biết. Cuối cùng, nàng thở dài, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Ta là tòa này tiểu trấn thủ hộ giả, chức trách chính là giữ gìn âm dương hai giới cân bằng. Tối hôm qua nếu không phải ta kịp thời phát giác tung tích của ngươi, hậu quả khó mà lường được." Lục Tử Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đối thiếu nữ áo xanh thân phận có nhận thức mới. Hắn đang muốn lại hỏi, đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới, quanh mình cảnh tượng đột nhiên vặn vẹo biến hình. "Không tốt, lại có âm vật quấy phá." Thiếu nữ áo xanh biến sắc, đột nhiên bắt lấy Lục Tử Phong cánh tay, "Đi theo ta." Lục Tử Phong bị thiếu nữ áo xanh nắm chặt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Nguyên bản yên tĩnh khu phố giờ phút này thay đổi đến âm trầm khủng bố, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông hắc khí. Cách đó không xa, một cái toàn thân bốc lên hắc khí ác quỷ đang cùng một tên thanh niên kịch liệt giằng co. Thanh niên kia thân thủ mạnh mẽ, thân ảnh như điện tại trên không nhảy lên một cái. Trường kiếm trong tay lóe ra lăng lệ quang mang, hướng về ác quỷ song trảo đột nhiên chẳng đi. Kiếm quang như hồng, nháy mắt đem ác quỷ song trảo chặt đứt, hắc khí văng khắp nơi. Ác quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nó dãy rủa lấy muốn thoát đi, lại vì lúc đã muộn. Thanh niên trường kiếm trong tay đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thấu ác quỷ lồng ngực. Phốc phốc một tiếng, ác quỷ thân thể phảng phất bị rút đi tất cả sinh cơ, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Hắc khí cấp tốc tiêu tán, ác quỷ thân hình cũng theo đó dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh biến mất không còn tăm tích. Thanh niên vững vàng rơi xuống đất, thu kiếm vào vỏ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại Lục Tử Phong cùng thiếu nữ áo xanh trên thân dừng lại chốc lát, khẽ gật đầu ra hiệu. Đa tạ tương trợ thiếu nữ áo xanh bung ra Lục Tử Phong cánh tay, hướng thanh niên ôm quyền, trong giọng nói mang theo vài phần kính ý. Thanh niên vung vung tay, ánh mắt lại rơi tại Lục Tử Phong trên thân. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này nam tử xa lạ, nhíu mày, vị bằng hữu này, ngươi là người thế nào? Tại sao lại bị bực này âm vật chốt quấn? Lục Tử Phong đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một trận kịch liệt đau đầu đánh tới. Sắc mặt hắn biến đổi, thân hình lay động một cái, suýt nữa té ngã. Thiếu nữ áo xanh tay mắt lênh lẹ, một cái đỡ lấy hắn. "Người không sao chứ?" Nàng lo lắng mà hỏi thăm. Lục Tử Phong cố nén đau đầu, lắc đầu. Hắn dương mắt nhìn hướng thanh niên, đang muốn nói cái gì, đã thấy thanh niên kia biến sắc, bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. "Cẩn thận!" Hắn hét lớn một tiếng, kiếm quang như điện nhắm thẳng vào Lục Tử Phong sau lưng. Thanh niên cái kia nguyên bản chỉ hướng Lục Tử Phong sau lưng trường kiếm đột nhiên nhất chuyển, thẳng tắp đâm về phía thiếu nữ áo xanh. Kiếm quang lăng lệ, mang theo không thể ngăn cản thế ép thẳng tới thiếu nữ yếu hại. Thiếu nữ áo xanh hiển nhiên không ngờ tới thanh niên lại đột nhiên biến chiêu, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng rút lui. Nhưng mà kiếm quang khí thế hung hùng, nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Trường kiếm đâm rách quần áo của nàng, tại đầu vai của nàng lưu lại một đạo vết máu. Phốc, thiếu nữ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lắc lư mấy lần. Nàng cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cái bong khói, đột nhiên bước trên mặt đất. Oeng, bong khói nổ tung lên, nháy mắt đem ba người bao phủ tại một mảnh xương trắng bên trong. Thiếu nữ áo xanh mượn cơ hội cấp tốc rút lui, rất nhanh biến mất tại sương mù bên trong. Thanh niên cũng không truy kích, hắn thu kiếm vào vỏ, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Tử Phong. Hắn từ từ ngã quỵ trên mặt đất, trong giọng nói mang theo vài phần kích động cùng nghi hoặc, "Sư phụ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngài làm sao? Làm sao sẽ cùng xanh quỷ đi cùng một chỗ?" Lục Tử Phong sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Thanh niên kêu gọi giống như một đạo kinh lôi, nháy mắt đánh nát hắn nội tâm bình tĩnh. Thân thể nguyên chủ ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, để hắn đầu đau muốn nức. Nguyên lai, hắn đúng là kiếm tông trưởng môn Lục Tử Phong. Trước mắt cái này thanh niên, chính là hắn đại đệ tử Hoàng Phụ Giật Tài. Mà thiếu nữ mặc áo xanh kia thì là bị thế nhân sở thoá khí xanh quỷ, một cái hành tẩu tại âm dương hai giới biên giới tồn tại. Lục Tử Phong ký ức dần dần rõ ràng, hắn nhớ tới kiếm tông huy hoàng cùng vinh quang, nhớ tới chính mình xem như trưởng môn trách nhiệm cùng đảm đương, cũng nhớ tới những cái kia chết đi tuế nguyệt, những cái kia cùng các đệ tử kể vai chiến đấu thời gian. Giật Tài, sư phụ xác thực thật lâu không thấy các ngươi. Lục Tử Phong cố nén đau đầu, run giọng nói. Hắn chậm rãi vươn tay muốn nâng lên quỳ trên mặt đất Hoàng Phụ Giật Tài, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực. Hoàng Phụ Giật Tài phát giác được sư phụ khác thường, hắn liền vội vàng đứng lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Sư phụ, ngài làm sao vậy? Có thể là thân thể khó chịu." Lục Tử Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm khuấy động. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Giật Tài, sư phụ, tựa hồ mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Hoàng phủ Giật Tài nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, hắn liền vội vàng tiến lên nâng lên Lục Tử Phong, trong giọng nói tràn đầy sốt ruột, sư phụ, ngài làm sao sẽ dạng này? Có phải là cái kia xanh quỷ đối với ngài làm cái gì? Lục Tử Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng phủ Giật Tài mu bàn tay, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, Giật Tài, sư phụ có một số việc cần phải đi điều tra rõ. Ngươi lại về tông môn chờ ta, ta chắc chắn mau chóng trở về. Hoàng phủ Giật Tài nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn cầm chặt Lục Tử Phong tay, ngữ khí kiên quyết nói, sư phụ, ngài cho ta du lịch nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lúc này trở về khó tránh quá sớm. Huống hồ cái kia xanh quỷ rào hoạt đa dạng, ta lo lắng nàng sẽ lại lần nữa đối với ngài bất lợi. Dứt lời, Hoàng phủ Giật Tài bông ra Lục Tử Phong tay, thân hình mở ra, đúng là trực tiếp ngự kiếm mà lên. Mũi chân hắn điểm nhẹ thân kiếm, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, mang theo hắn cấp tốc đi xa. Lục Tử Phong sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua Hoàng phủ Giật Tài đi xa thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình đại đệ tử đã xưa đâu bằng nay. Ngự kiếm phi hành, đây chính là trúc cơ cảnh giới biểu tượng. Xem ra tại lần này du lịch bên trong, Hoàng phủ Giật Tài thu hoạch tương đối khá, tu vi tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Lục Tử Phong không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn đưa tay vuốt ve cái trán, đau đầu tựa hồ giảm bớt mấy phần. Thân thể nguyên chủ ký ức càng thêm rõ ràng, hắn mơ hồ nhớ lại chính mình từng bàn giao Hoàng phủ Giật Tài ra ngoài du lịch, lấy mở mang tầm mắt, rèn luyện tâm tính. Cũng được, liền để hắn tiếp tục lịch luyện a. Lục Tử Phong tự nói một tiếng, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình mất trí nhớ phía sau tựa hồ ẩn giấu đi một số bí mật không muốn người biết. Mà cái kia thần bí thiếu nữ áo xanh, có lẽ chính là giải ra bí ẩn nơi mấu chốt. Đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Lục Tử Phong cẩn thận hồi tưởng đến cùng thiếu nữ áo xanh gặp nhau từng ly từng tí. Thiếu nữ xuất hiện quá mức đột nhiên, nàng tựa hồ đối với Lục Tử Phong rõ như lòng bàn tay, nhưng lại đối hắn thân phận giữ kín như bưng. Đủ loại điểm đáng ngờ, để hắn càng phát giác sự tình có kỳ lạ. Đột nhiên, một trận thanh thúy trung âm thanh truyền vào trong tai. Lục Tử Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một gian cổ kính quán trà trước cửa, mang theo một chuỗi chuông gió chung. Gió mát quét, trung đinh đương rung động, đúng là không nói ra được dễ nghe êm tai. Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, chậm rãi hướng đi gian kia quán trà. Có lẽ, tại chỗ này có thể nghe ngóng đến một chút tin tức hữu dụng cũng chưa biết chừng. Đẩy ra quán trà cửa, một cỗ nhàn nhạt hương trà đập vào mặt. Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong quán trà không còn chỗ ngồi, không ít khách nhân chính top 5 top 3 địa phẩm trà nói chuyện phiếm. Hắn tùy ý tìm cái chỗ trống ngồi xuống, chào hỏi người cộng tác bên trên bình tốt nhất Long Tỉnh. Vị khách quan này, có thể là mới đến. Cửa hàng nhỏ Long Tỉnh có thể là xa gần nghe tiếng đâu người cộng tác một bên pha trà, một bên nhiệt tình chào hỏi. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, đang muốn đáp lời, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, vị công tử này, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 255, thăng tiến lệnh, chương 255, thăng tiến lệnh. Lục Tử Phong nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ chân thành đi tới. Trên đầu nàng cắm vào một chi tinh xảo châm hoa, mang trên mặt vừa đúng trang dung, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thành thục nữ tính vận vị. Thiếu phụ tại Lục Tử Phong đối diện ngồi xuống, khóe miệng ngậm lấy một vẻ như có như không tiêu ý, ánh mắt lại thẳng tắp rơi vào Lục Tử Phong trên thân. Trong ánh mắt kia hình như có thiên ngôn và ngữ, lại như có mấy phần khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Lục Tử Phong giật mình trong lòng, mơ hồ cảm thấy trước mắt thiếu phụ này giống như đã từng quen biết. Thân thể nguyên chủ ký ức giống như thủy triều vào tới, hắn cuối cùng nhận ra người trước mắt đây chẳng phải là nguyên chủ quen biết cũ, vị kia trên giang hồ rất có danh khí Hoa Khôi nương tử sao? Nguyên lai là Hoa Khôi nương tử, thất kính thất kính. Lục Tử Phong chắp tay thi lễ, ngựa khí cung kính bên trong mang theo vài phần xa cách. Hắn mặc dù đối thiếu phụ này có chỗ ấn tượng, nhưng cũng giới hạn tại cái này, cụ thể chi tiết sớm đã mơ hồ không rõ. Hoa Khôi nương tử tựa hồ cũng không thèm để ý Lục Tử Phong lãnh đạm, nàng nở nụ cười xinh đẹp, thon thon tay ngọc khẽ vướt qua chén trà bên dưới, giọng mang mấy phần trêu tức, "Lục trưởng môn đây là quý nhân bận chuyện, liền quen biết cũ đều không nhận ra được." Lục Tử Phong khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, đã thấy Hoa Khôi nương tử bỗng nhiên xích lại gần mấy phần, hạ giọng nói, "Lục trưởng môn còn nhớ đến, năm đó tại ta cái này nho nhỏ hoa lâu bên trong, ngài hứa xuống những cái kia thể non hẹn biển." Lục Tử Phong sắc mặt biến hóa, hắn vô ý thức ngắm nhìn một phía, xác nhận không người chú ý phía sau, vừa rồi trầm giọng nói, "Hoa Khôi nương tử nói cẩn thận, ta chính là Kiếm Tông trưởng môn." Há có thể cùng với phong trần nữ tử có gì liên quan? Hoa Khôi nương tử nghe vậy, nụ cười không giảm trái lại còn tăng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tự dễ ước, "Lục trưởng môn hà tất như vậy? Năm đó ngài hàng đêm ở tại trong phòng ta, cũng không phải chỉ là cầu cái phong lưu khoái hoạt. Bây giờ ngược lại là giả thành đứng đắn tới." Lục Tử Phong bị nàng mấy câu nói đến á khẩu không trả lời được. Ký ức mảnh vỡ dần dần chắp vá, hắn mơ hồ nhớ lại chính mình lúc tuổi còn trẻ xác thực từng cùng cái này Hoa Khôi nương tử từng có một đoạn hạ xương tình duyên. Chỉ là về sau hắn tiếp nhận Kiếm Tông trưởng môn, liền lại chưa đặt chân qua cái này nơi bướm hoa. Chuyện cũ không cần lại nâng. Lục Tử Phong nâng chén trà lên nhấp một miếng, tính toán đổi chủ đề, không biết Hoa Khôi nương tử hôm nay ngăn lại ta, vì chuyện gì? Hoa Khôi nương tử nhìn chăm chú Lục Tử Phong một lát, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, "Lục trưởng môn quả thật không nhớ rõ. Ngày ấy ngài tại trong phòng ta lưu lại một cái ngọc bội, nói chờ công thành danh toại ngày, liền đến lấy ta làm thê. Bây giờ ngài là cao quý Kiếm Tông trưởng môn, còn nhớ đến lời nói này?" Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, trong đầu hiện lên một cái mơ hồ hình ảnh một cái anh tư bộ phát thanh niên, đem một cái ngọc bội trịnh trọng giao đến một thiếu nữ trong tay, hứa xuống một đời một thế hứa hẹn. Cái này ngọc bội kia Lục Tử Phong vô ý thức sở về phía bên hông, lại phát hiện viên kia ngọc bội sớm đã không cánh mà bay. Hoa Khôi nương tử thấy thế, thần sắc khẽ biến. Nàng chậm rãi đứng dậy, góp đến Lục Tử Phong bên thai nói nhỏ, "Lục trưởng môn nếu không tin, đều có thể đi thành Đông Hiệu cầm đồ nhìn xem. Ngọc bội kia, sợ rằng đã rơi vào tay người khác. Lục Tử Phong bước đi vội vàng đi ra quán trà, nhưng trong lòng thì quẩn quẩn lên ngàn cơn sóng. Hoa Khôi nương tử lời nói như lưỡi dao đau nhói thần kinh của hắn, viên kia rơi mất ngọc bội, tựa hồ thành để lộ hắn mất trí nhớ chi mê mấu chốt. Hắn một bên bước nhanh đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, một bên cố gắng nghĩ lại đoạn kia bị phủ bụi ký ức. Đồng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Lục Tử Phong vô ý thức nắm thật chặt cổ áo, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng rơi vào cách đó không xa một nhà hiệu cầm đồ trên chiếc bài. Một loại khó nói lên lời trực giác nói cho hắn, viên kia ngọc bội có lẽ liền giấu ở nhà này hiệu cầm đồ bên trong. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động, nhanh chân hướng đi nhà kia hiệu cầm đồ. Đẩy ra hiệu cầm đồ cửa, một trận nồng đậm mùi đàn hương đập vào mặt, sau quầy ngồi một vị lão giả, ngay tại túi đầu khuấy động lấy bản tính. "Trưởng quỹ, có thể từng gặp một cái ngọc bội?" Lục Tử Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão giả nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Lục Tử Phong một cái, khẽ cau mày nói, "Ngọc bội? Các hạ chỉ ngọc bội, có thể là một khối toàn thân xanh biếc, điêu khắc phức tạp hoa văn ngọc bội." Lục Tử Phong giật mình trong lòng, liền vội vàng gật đầu, "Chính là. Ngọc bội kia đối ta ý nghĩa phi phàm, trưởng quỹ có thể báo cho, nó bây giờ tại nơi nào?" Lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Các hạ nếu là nghĩ chuộc về vật này, sợ rằng có chút khó khăn. Ngọc bội kia nguyên chủ sớm đã sai hẹn nhiều ngày, nếu không phải như vậy, lão hủ cũng không dám tự tiện xử lý." Lục Tử Phong cau mày, đang muốn lại hỏi, đã thấy lão giả từ dưới quầy lấy ra một cái hộp gấm, mở ra nắp hộp, lộ ra viên kia quen thuộc ngọc bội. "Các hạ nếu là khăng khăng muốn lấy về vật này, liền cần thanh toán lão hủ một cái ngang nhau giá trị linh thạch xem như bồi thường." Lão giả ngữ khí bình tĩnh nói. Lục Tử Phong nhìn qua viên kia ngọc bội, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này cái ngọc bội không những liên quan đến hắn cùng Hoa Khôi nương tử ở giữa chuyện cũ, càng có thể ẩn giấu đi hắn mất trí nhớ chân tướng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lục Tử Phong cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một cái linh thạch, đặt ở trên quầy. Lão giả gật gật đầu, đem ngọc bội cùng linh thạch cùng nhau đẩy tới Lục Tử Phong trước mặt. Lục Tử Phong cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngọc bội, chỉ thấy ngọc bội dưới ánh mặt trời hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, phảng phất tại nói một đoạn phủ bụi bí mật. Đang lúc Lục Tử Phong đắm chìm tại trong suy nghĩ lúc, hiệu cầm đồ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Ngay sau đó, mấy cái mặc áo đen ngông diện nhân phá cửa mà vào, một người cầm đầu cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lục Tử Phong. Lục Tử Phong tại biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong bối rối không thôi, ngọc bội trong tay vô ý trượt xuống, hắn vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý. Mông diện nhân hiển nhiên đối viên kia ngọc bội nhất định phải được, bọn họ cấp tốc tiến lên, nắm lên ngọc bội, cũng không quay đầu lại rời đi sảng khoái trải. Lục Tử Phong sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Chờ mông diện nhân thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, hắn mới chậm rãi thả xuống hai tay, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà nội tâm nghi hoặc cùng không hiểu lại giống như thủy triều vào tới, làm hắn khó mà bình tĩnh. "Trưởng quỹ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Lục Tử Phong chuyển hướng một bên lão giả, trong giọng nói khó nén nghi hoặc, viên kia ngọc bội tựa hồ cũng không phải là vật tầm thường. Lão giả khẽ mỉm cười, vớt râu nói, "Các hạ nói không giả. Viên kia ngọc bội tên là Thăng Tiên Lệnh, chính là tu tiên môn phái Kiếm Tông thu đồ lúc phát ra thả tín vật. Nắm giữ lệnh này người, mới có thể bái nhập Kiếm Tông môn hạ." Lục Tử Phong cau mày, tựa như nhớ ra cái gì đó. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng mang kinh thường, "Thì ra là thế. Nghĩ không ra cái này Hoàng phủ giật tài lại như vậy không chịu trách nhiệm, liền người nào đều có thể chui vào Kiếm Tông. Xem ra, ta cái này trưởng môn cũng nên trở về thật tốt cha một chút." Lão giả nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đem hắn làm bệnh tâm thần, thấp giọng nói, "Các hạ nói cực phải. Kiếm Tông chính là danh môn chính phái, thu đồ sự tình tự nhiên cực kỳ thận trọng. Các hạ thân là Kiếm Tông trưởng môn, giữ gìn môn phái danh dự, cũng là thuộc bổn phận sự tình." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, tâm trạng lại thật lâu khó mà bình phục. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trong tiệm cầm đồ một mảnh hỗn độn, hiển nhiên vừa rồi đánh nhau đã để cái này cửa hàng nho nhỏ nhận không ít tác động đến. "Tại hạ quấy rầy lâu này, thực tế xin lỗi." Lục Tử Phong chắp tay thi lễ, quay người muốn đi gấp, ngày khác ổn thỏa đến nhà tạ lỗi, mong rằng trưởng quỹ rộng lòng tha thứ. Lão giả vội vàng hoàn lễ, "Các hạ nói quá lời. Có thể làm Kiếm Tông trưởng môn cống hiến sức lực, là lão hủ may mắn." Lục Tử Phong không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân đi ra hiệu cầm đồ. Đi tới tâm đường, hắn đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua trong tay còn sót lại mấy cái linh thạch, rơi vào trầm tư. Viên kia Thăng Tiên Lệnh đột nhiên xuất hiện, để hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không hề đơn giản. "Mà thôi, trước về Linh Khê Cốc lại nói." Lục Tử Phong lắc đầu, đem linh thạch thu vào trong ngực, hướng về Kiếm Tông phương hướng bước nhanh tới. Trong lòng hắn âm thầm xin thề, nhất định muốn tra ra cái này Thăng Tiên Lệnh phía sau trận tướng, tuyệt không thể để có ý người lợi dụng Kiếm Tông chi danh rối loạn sự tình. Mấy ngày sau, Lục Tử Phong phong trần mệt mỏi về tới Linh Khê Cốc. Vừa mới bước vào trong cốc, liền gặp bầu không khí cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Ngày bình thường yên tĩnh an lành sân cốc, hôm nay lại khắp nơi có thể thấy được mặc Kiếm Tông trang phục các đệ tử xuyên tới xuyên lui, một bộ bận rộn thái độ. Lục Tử Phong còn đang nghi hoặc, một vị mặc áo lam đệ tử trẻ tuổi đối diện đi tới, nhìn thấy Lục Tử Phong phía sau liền vội vàng hành lễ, "Trưởng môn sư thúc, ngài có thể tính trở về. Sư tôn lão nhân gia ông ta đang vì thu đồ sự tình sức đầu mẹ chán đâu." Chương 256, đệ tử tạ thế, chương 256, đệ tử tạ thế. Môn phái đại điện phía trên, Lục Tử Phong cau mày, mắt sáng như đuốc. Hắn chậm rãi bước đi thong thả đến chủ vị, không nói một lời đứng, tựa hồ tại nghĩ ngợi chuyện quan trọng gì. Đệ tử trẻ tuổi bọn họ trong điện ra ra vào vào, bận rộn mà có thứ tự, lại không người dám quấy rầy vị này trưởng môn trầm tư. "Ngươi đi đem Đoan Mục Nhu mang kêu đến." Lục Tử Phong cuối cùng mở miệng, âm thanh âm u mà có lực. Nhưng mà, đệ tử trẻ tuổi nghe vậy nhưng là sững sờ, lập tức sắc mặt thay đổi đến trắng bệch, âm thanh cũng biến thành khàn khàn, "Trưởng môn sư thúc, ngài không biết, Đoan Mục Nhu mang sư tỷ vì chống cự yêu tộc xâm lấn, đã chết trận tại địa ngục sơn trưởng bên cạnh thành cảnh. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Lục Tử Phong thân thể phảng phất nháy mắt mất đi chống đỡ, cả người lập tức sụp xuống. Khương Thanh tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Lục Tử Phong, một người đệ tử khác vệ xách xách thì cấp tốc di động ghế tựa, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ đến ghế ngồi xuống. Lục Tử Phong ngồi liệt tại ghế, hai mắt thất thần, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu cái này sự thật tàn khốc, trong đầu không ngừng thiểm hồi cùng Đoan Mục Nhu mang chung đụng từng ly từng tí. Những cái kia vui cười cùng nước mắt, những cái kia kể vai chiến đấu tuyết nguyệt, bây giờ lại đều hóa thành vô tận cực kỳ bi ai cùng tiếc hận. Khương Thanh Yên lặng đứng ở một bên, viên mắt thường đỏ. Xem như Lục Tử Phong thân cận nhất đệ tử một trong, nàng biết rõ sư thúc cùng Đoan Mục Nhu mang ở giữa tình nghĩa không phải bình thường. Giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể dùng không tiếng động làm bạn để diễn tả mình niềm thương nhớ. Thật lâu, Lục Tử Phong cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt chỗ trống dần dần bị một vẻ kiên định thay thế. Hắn hít sâu một hơi, run giọng nói, "Nhu mang, nàng mặc dù đi, nhưng ta kiếm tông đệ tử huyết tính không thể ném. Yêu tộc, chúng ta tuyệt không thể buông tha." Vừa dứt lời, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một tên thân chịu trọng thương đệ tử lão đạo vào, trong miệng còn không ngừng hô hào, "Trưởng môn, trưởng môn, không tốt, địa ngục núi, địa ngục sơn trưởng thành bị yêu tộc công phá." Tại tên kia thân chịu trọng thương đệ tử lão đạo xông vào đại điện, trong miệng hô hào địa ngục sơn trưởng thành bị yêu tộc công phá thông tin lúc, cả môn phái đại điện nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng bên trong. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, sắc mặt sợ hãi, hiển nhiên bị tin dữ này triệt để đánh tan tâm lý phòng tuyến. Liên tại nguy cấp này trước mắt, một vị mặc áo bào xám lão giả từ đại điện chỗ sâu chậm rãi đi ra. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại hồng nhuận như ngọc, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm người an tâm uy nghiêm chi khí. Người này chính là Ngộ Đạo Phong trưởng lão Liêu Vô Song, cũng là kiếm tông bên trong lớn nhất uy tín trưởng bối một trong. "Sợ cái gì?" Liêu Vô Song trầm giọng quát lớn, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng từng chữ âm vang, nháy mắt lấn át đại điện bên trong ồn ào thanh âm. Địa ngục núi cách nơi này đường xá xa xôi, lại phụ cận còn có tu tiên môn phái vô lượng cửa đóng giữ, há lại dễ dàng như vậy liền bị công phá. "Đều cho ta bình tĩnh một chút." Tại Liêu Vô Song uy nghiêm khí thế bên dưới, đại điện bên trong các đệ tử dần dần yên tĩnh trở lại. Bọn họ tự giác tránh ra một cái thông đạo, đưa mắt nhìn vị này đức cao vọng trọng trưởng lao hướng đi chủ vị. Liêu Vô Song hoàn xem một tuần, ánh mắt tại Lục Tử Phong trên thân dừng lại một lát. Gặp trưởng môn sư điện sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng, hắn không nhịn được thầm than một tiếng, trong lòng biết vị này tuổi trẻ trưởng môn vừa vặn tiếp nhận quá nhiều đả kích. Nhưng trước mắt tình thế nguy cấp, dù không được hắn có chút bông lòng. "Trưởng môn sư điệt." Liêu Vô Song mở miệng đều, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Ngươi trước tạm trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Chuyện bên này, giao cho lão hủ xử lý chính là." Lục Tử Phong nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Liêu Vô Song đụng vào nhau. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng lên tinh thần nói đa tạ trưởng lão quan tâm. "Chỉ là cái này yêu tộc khí thế hung hùng, ta kiếm tông tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Còn mời trưởng lão nhiều thêm đề phòng, nhất thiết phải tra ra chân tướng." Liêu Vô Song gật gật đầu, ánh mắt kiên định, "Trưởng môn yên tâm. Lão hủ chắc chắn tra rõ việc này, tuyệt không để yêu tộc có cơ hội để lợi dụng được." Tại Liêu Vô Song chủ trì bên dưới, đại điện bên trong các đệ tử dần dần khôi phục trật tự. Thu thương đệ tử bị khẩn cấp mang đến y quán cứu chữa, đệ tử còn lại thì được an bài trở về phòng chỉnh đốn, tùy thời chờ lệnh. Lục Tử Phong một mình trở lại gian phòng, tâm trạng lại thật lâu khó mà bình tĩnh. Đoan Mục Nhu mang qua đời, địa ngục sơn trưởng thành thất thủ, yêu tộc đột nhiên đột kích. Tất cả những thứ này đều để hắn mơ hồ cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Hắn nhắm mắt lại, tính toán trải vớt trước mắt manh mối, lại phát hiện tất cả tựa hồ cũng bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Lục Tử Phong mở mắt ra, trầm giọng nói, "Đi vào." Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, một tên thanh niên mặc áo đen bước nhanh đến. Hắn trực tiếp đi tới Lục Tử Phong trước mặt, quỳ một chân trên đất, ngựa khí cung kính mà cấp thiết, "Trưởng môn sư thúc, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo." Lục Tử Phong nghe tiếng ngồi dậy, ánh mắt rơi vào trước mắt vị này thanh niên mặc áo đen trên thân. Thanh niên hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, trong ánh mắt lại mơ hồ có một tia thất vọng, tựa hồ đang đợi trưởng môn sư thúc quyết đoán. "Phương không dấu vết, ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng?" Lục Tử Phong trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bề ngoài, nhưng cũng không thiếu uy nghiêm. Phương không giấu vết vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp, hai tay dâng lên, "Trưởng môn sư thúc, Kim Bang quốc quốc sư đi về coi tiền, quốc vương đặc biệt viết một lá thư, hy vọng ta kiếm tông có thể lại phái một tên tiên gia đệ tử tiến về đảm nhiệm tân nhiệm quốc sư. Đệ tử bất tài, nguyện vì tông môn phân ưu, còn mời trưởng môn thành toàn." Lục Tử Phong hơi nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới Phương không giấu vết sẽ đưa ra dạng này một điều thỉnh cầu. Hắn tiếp nhận hộp, từ từ mở ra, chỉ thấy một đôi tạo hình cổ pháp, tản ra nhàn nhạt kim quang chỉ hồ yên tĩnh nằm ở trong đó. "Kim cương." Lục Tử Phong nhẹ giọng đọc lên pháp bảo danh tự, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này pháp bảo phẩm cấp không tầm thường, khí huyết cùng pháp lực đều là có chút có thể nhìn, lực phong ngự càng là thượng thừa, hiển nhiên là Phương không giấu vết một phen tâm ý. "Tốt pháp bảo." Lục Tử Phong khen một tiếng, đem hộp khép lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào Phương không giấu vết trên thân. "Kim Bang quốc cùng ta kiếm tông xưa nay giao hảo, quốc sư vị trí từ trước đến nay từ ta phái đệ tử đảm nhiệm. Ngươi ký chủ động xin đi giết giặc, chắc hẳn cũng là tích chữ là tông môn hiệu lực tâm tư." Phương không giấu vết nghe vậy, vội vàng ôm quyền nói, "Trưởng môn sư thúc minh giám, đệ tử từ vào tông đến nay chịu tông môn ân huệ rất nhiều, lần này bất quá là nghĩ hết đệ tử sức mọn, báo đáp tông môn mà thôi." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát sau nói, "Kim Bang quốc chỗ xa xôi, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi lần này đi quốc sư vị trí, gánh vác trách nhiệm. Nhưng lấy tư chất của ngươi cùng tu vi, chắc hẳn cũng có thể đảm nhiệm chức này." Đa tạ trưởng môn sư thúc tín nhiệm, Phương không giấu vết hết sức vui mừng, vội vàng cảm ơn. "Đứng lên đi." Lục Tử Phong vung tay, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Lần này đi Kim Bang quốc, ngươi nhất thiết phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần thiết rơi xuống ta kiếm tông uy danh. Như gặp tình huống khẩn cấp, có thể tùy thời chuyển tin về tông môn, ta tự sẽ phái người chi viện. Đệ tử tuân mệnh, Phương Không Dấu Vết trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Lục Tử Phong phất phất tay, ra hiệu Phương Không Dấu Vết lui ra. Chờ thanh niên cáo lui phía sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa dựa vào về trên ghế dựa. Đoan Mục Nhu mang qua đời, yêu tộc đột kích, Kim Bang quốc thỉnh cầu. Đủ loại biến cố đan vào một chỗ, để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng thân là kiếm tông trưởng môn, hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh. Vô luận như thế nào, hắn đều phải thẳng tắp sống lưng, dẫn đầu kiếm tông vượt qua một kiếp này khó. Đúng lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Lục Tử Phong nhíu mày, trầm giọng nói, "Đi vào." Cửa phòng đẩy ra, một tên mặc áo lam đệ tử trẻ tuổi bước nhanh đến. Hắn trực tiếp đi tới Lục Tử Phong trước mặt, cung kính thi lễ một cái, "Trưởng môn sư thúc, Nội Đạo Phong trưởng lão Liêu Vô Song cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Chương 257, cảnh giới phân chia, chương 257, cảnh giới phân chia. Lục Tử Phong nghe vậy, lập tức đứng dậy đón lấy. Hắn bước nhanh đi đến cửa phòng phía trước, tự thân vì Liêu Vô Song mở cửa. Chỉ thấy vị này Ngộ Đạo Phong trưởng lão đã đứng ở ngoài cửa, mặc một bộ áo bào xám, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ thật sự có cái gì khẩn cấp yếu sự. "Trưởng lão." Lục Tử Phong chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính, "Ngài làm sao đích thân đến? Có thể là có cái gì chuyện gấp gáp?" Liêu Vô Song nhẹ gật đầu, ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng phía sau, trầm giọng nói, "Trưởng môn sư điệt, lão hủ mới từ vô lượng cửa bên kia được đến một chút thông tin, sợ rằng sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn gai góc hơn phải nhiều." Lục Tử Phong trong lòng siết chặt, liền vội vàng đem Liêu Vô Song để vào phòng bên trong, đóng cửa phòng phía sau, mới thấp giọng hỏi, "Trưởng lão mời ngồi. Đến tột cùng ra sao sự tình? Còn mời trưởng lão nói rõ." Liêu Vô Song ngồi xuống ghế dựa, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Tử Phong, vô lượng cửa tin tức truyền đến sưng, yêu tộc lần này tới thế rào rạt, phía sau hình như có cao nhân chỉ điểm. Theo bọn họ tra xét đến dấu vết để lại, cỗ này yêu tộc thế lực vô cùng có khả năng cùng người trong ma đạo có chỗ cấu kết. "Cái gì?" Lục Tử Phong con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, "Người trong ma đạo? Bọn họ làm sao sẽ cùng yêu tộc cấu kết cùng một chỗ?" Liêu Vô Song lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia lo âu, nguyên nhân cụ thể Tôn Sùng không rõ ràng, nhưng có thể xác định là yêu tộc lần này tiến công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bọn họ tựa hồ sớm có dự mưu, lại chuẩn bị đầy đủ. Vô lượng cửa bên kia đã tăng cường đề phòng, nhưng tình thế y nguyên không thể lạc quan. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng bất an. Hắn chậm rãi dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần lặn về tây trời chiều, trầm ngâm nói, "Yêu ma cấu kết, việc này không thể coi thường. Ta kiếm tông mặc dù cùng vô lượng cửa giao hảo, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là trước mắt trong tông tình thế nghiêm trọng, ta thực sự là phân thân thiếu phương pháp a." Liêu Vô Song nghe vậy, chậm rãi đứng dậy đi đến Lục Tử Phong bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Trưởng môn sư đệ không nên tự trách. Người gánh vác trách nhiệm, trong tông công việc bệ bộn, tự nhiên khó mà bận tâm chu toàn. Việc này lão hủ sẽ thêm lưu ý, nếu có tình huống dị thường, chắc chắn ngay lập tức bẩm báo." Lục Tử Phong quay người nhìn hướng Liêu Vô Song, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, "Đa tạ trưởng lão. Chỉ là người trong ma đạo từ trước đến nay giàu hoạt đa dạng, trưởng lão nhất thiết phải cẩn thận ứng đối, không cần thiết chúng bọn họ quỷ kế." Liêu Vô Song gật đầu đáp ứng, "Yên tâm. Lão hủ sẽ thêm phái mấy tên đắc lực đệ tử tiến về vô lượng cửa hiệp trợ, nhất thiết phải tra ra việc này cho tướng. Trưởng môn sư điệt ngươi chỉ để ý chuyên tâm xử lý trong tông công việc, không được để yêu tộc chui liêu không?" Hai người lại thương nghị một lát chi tiết, Liêu Vô Song cái này mới cáo từ rời đi. Lục Tử Phong đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở ngoài cửa, cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần dần dày. Lục Tử Phong nhìn chăm chú chân trời một màn kia tà dương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại cái kia tĩnh mịch khó lường mất phương hướng vòng xoáy bên trong, trải qua mị, một vị vừa vặn đi vào khai quang cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi, nên đón một tràng sinh tử thử thách. Vòng xoáy chỗ sâu, một cỗ lực lượng vô danh đem nàng cuốn vào trong đó, bốn phía cảnh tượng biến ảo khó lường, phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ từ vòng xoáy bên trong vọt ra khỏi mặt nước, đó là một cái đất côn, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn nham thạch vỏ ngoài, hai mắt như đuốc, tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Trải qua mị trong lòng run lên, thầm nghĩ không ổn, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc lấy ra tùy thân pháp khí, trận địa sẵn sàng. Đất côn hiển nhiên đem Trải qua mị coi là người xâm nhập, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, mở ra miệng lớn hướng nàng bổ nhào mà đến. Trải qua mị thân hình linh xảo né tránh, đồng thời vận chuyển pháp lực, trong tay pháp khí phát ra từng đạo lăng lệ quang mang, thẳng đến đất côn yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Trải qua mị mặc dù tu vi còn thấp, vậy do mượn hơn người nhạy bén cùng cứng cỏi, chính là tại đất côn điên cuồng công kích đến đau khổ chống đỡ. Cuối cùng, tại một lần mạo hiểm giao phong bên trong, Trải qua mị chờ đúng thời cơ, một cái tuyệt chiêu đánh trúng đất côn nhược điểm, đất côn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Trải qua mị cố nén toàn thân đau nhức, lảo đảo đi đến đất côn bên cạnh, phát hiện cái này hung thú nội đan đã vỡ vụn, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Đang lúc nàng thở dài một hơi, chuẩn bị thu thập chiến trường lúc, lại tại đất côn bên cạnh thi thể phát hiện một quyển cổ lao giấy bằng da dê. Trải qua mị tò mò nhặt lên giấy bằng da dê, chỉ thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi lại một loại luyện chế pháp bảo phối phương. Nàng trong lòng cuồng loạn, đây rõ ràng là một phần thất truyền đã lâu bí bảo. Có lẽ, đây chính là nàng chuyến này thu hoạch lớn nhất. Giấu trong lòng phần này chân quý phối phương, Trải qua mị dáng chống đỡ chút sức lực cuối cùng, bước lên đường về. Trên đường đi, nàng không biết gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, mấy lần tới gần tuyệt cảnh, nhưng trong lòng chấp niệm chống đỡ lấy nàng chưa từng từ bỏ. Cuối cùng, Trải qua mị về tới kiếm tông. Nàng lúc này đã hình tiêu mảnh rẻ, thoi thót. Nhưng nàng cường đánh lấy tinh thần, đem cái kia cuốn giấy bằng da dê hai tay dâng lên, run giọng nói, "Trưởng môn sư thúc, đệ tử không có nhục sứ mệnh, mang về luyện chế pháp bảo phối phương." Lời còn chưa dứt, Trải qua mị cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, ầm vang ngã xuống đất. Tính mạng của nàng chi hỏa như vậy dập tắt, lại đem cái kia phần quý giá phối phương vĩnh viễn lưu tại kiếm tông. Lục Tử Phong tiếp nhận giấy bằng da dê, chỉ thấy phía trên ghi chép chính là trong truyền thuyết phá núi truy phương pháp luyện chế. Cái này pháp bảo uy lực kinh người, nếu có thể luyện chế thành công, chắc chắn trở thành kiếm tông một sự giúp đỡ lớn. Hắn thở dài một tiếng, phân phó đệ tử đem trải qua mị hảo hảo an táng. Sau đó triệu tập tông môn trưởng lão cùng luyện khí đại sư, bàn bạc làm sao mau chóng đem phần này phối phương thay đổi thực tiễn. Tại mọi người cố gắng bên dưới, phá núi truy cuối cùng được thành công luyện chế ra đến. Nó vừa xuất thế liền khiếp sợ toàn bộ tu chân giới, trở thành kiếm tông chấn tông chi bảo. Mà trải qua mị danh tự, cũng theo phần này phối phương cùng một chỗ được ghi vào kiếm tông sử sách. Tu tiên môn phái cảnh giới phân chia là tu chân giả tại tu hành quá trình bên trong trải qua không cùng giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều có đặc biệt tiêu chí cùng tu luyện mục tiêu. Phía dưới là tu tiên môn phái bên trong từ thấp đến cao cảnh giới phân chia. Một luyện thể, đây là tu chân giả nhập môn giai đoạn, mục đích chủ yếu là cường kiện thể phách, làm hậu tiếp theo tu hành đánh xuống cơ sở vững chắc. Luyện thể kỳ tu sĩ thông qua các loại thể thuật cùng tắm thuốc đến rèn luyện thân thể, tăng cường tự thân lực lượng cùng sức chịu đựng. Hai luyện khí kỳ là tu chân giả chân chính bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ thông qua hô hấp thổ nạp, minh tưởng ngồi im thư giãn các phương thức để dẫn dắt linh khí nhập thể, từng bước lớn mạnh tự thân linh lực. Luyện khí kỳ tu sĩ bình thường có thể nắm giữ đơn giản một chút pháp thuật, như hỏa cầu thuật, thủy tiễn thuật chờ. Ba trúc cơ kỳ là tu chân giả từ phàm nhân hướng tu sĩ chuyển biến mấu chốt giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ cần đem trong cơ thể linh khí tiến hành giảm cùng cô đọng, tạo thành chính mình linh căn. Trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực tăng nhiều, có khả năng thi triển càng cường đại hơn pháp thuật, đồng thời có đủ năng lực tự vệ nhất định. Bốn khai quang kỳ là tu chân giả cảm ngộ thiên địa, khai linh trí giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ thông qua minh tưởng cùng đốn ngộ đến để thăng chính mình tinh thần cảnh giới, đồng thời dần dần nắm giữ một chút cao thâm pháp thuật cùng bí kỹ. Khai quang kỳ tu sĩ thường thường có khả năng dự báo một chút tương lai sự tình, đồng thời có đủ nhất định thần thông năng lực. Năm dung hợp kỳ là tu chân giả đem tự thân linh lực cùng thiên địa linh khí dung hợp giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ cần đem trong cơ thể linh căn cùng thiên địa linh khí kêu gọi lẫn nhau, đạt tới con người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh cảnh giới. Dung hợp kỳ tu sĩ thực lực phi phàm, có khả năng thi triển ra uy lực kinh người pháp thuật, đồng thời có đủ nhất định ngự không phi hành năng lực. Sáu động tâm, tâm động kỳ là tu chân giả tâm linh giác tỉnh, cảm ngộ đại đạo giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ thông qua không ngừng mà tu luyện cùng lĩnh ngộ đến để thăng tâm linh của mình cảnh giới, đồng thời dần dần lĩnh ngộ được đại đạo chân lý. Tâm động kỳ tu sĩ thường thường có khả năng nhìn rõ nhân tâm, dự đoán tương lai, đồng thời có đủ nhất định thần toán năng lực. Bảy kim đan kỳ là tu chân giả kết đan thành anh, bước lên con đường trường sinh giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ cần đem linh lực trong cơ thể ngưng tụ thành kim đan, đồng thời trải qua dài dằng dặc ôn dưỡng cùng thuế biến đến dựng dục ra nguyên anh. Kim đan kỳ tu sĩ thực lực cường đại, thọ nguyên tăng nhiều, có đủ nhất định bất tử bất diệt thân. Tám nguyên anh kỳ là tu chân giả nắm giữ độc lập ý thức, hóa thân ngàn vạn giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ nguyên anh đã hoàn toàn thành thục, có thể thoát ly nhục thân mà tồn tại. Nguyên anh kỳ tu sĩ có thể hóa thân ngàn vạn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, có đủ lực chiến đấu mạnh mẽ cùng sinh tồn năng lực. Chín không minh kỳ là tu chân giả siêu thoát sinh tử, vũ hóa thành tiên giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, tu sĩ đã triệt để lĩnh ngộ đại đạo chân lý, có khả năng siêu thoát sinh tử luân hồi, đồng thọ cùng trời đất. Không minh kỳ tu sĩ là chân chính tiên nhân, nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng cùng trí tuệ. Trở lên chính là tu tiên môn phái bên trong từ thấp đến cao cảnh giới phân chia, mỗi cái giai đoạn đều có đặc biệt tu luyện mục tiêu cùng khiêu chiến, cần tu sĩ trả giá cực lớn cố gắng cùng nghị lực mới có thể đột phá. Chương 258, tông môn chi chiến, chương 258, tông môn chi chiến. 3 năm thời gian cực nhanh, Lục Tử Phong dần dần cảm thấy tuế nguyệt không tha người, thể lực không còn năm đó dũng. Hắn biết rõ chính mình ngày giờ không nhiều, liền chủ động từ đi kiếm tông chức trưởng môn, đem gánh nặng giao cho đại đồ đệ Hoàng Phủ Dật Tài. Tân nhiệm trưởng môn Hoàng Phủ Dật Tài, tuổi còn trẻ liền thể hiện ra phi phàm mới can dự khí phách. Hắn nhậm chức phía sau, quyết tâm thông qua một tràng thanh thế thật lớn lập uy chi chiến, đến hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của kiếm tông cùng thực lực. Mà mục tiêu chính là vị Thái Sơn chỗ kia màu mỡ mỏ linh thạch. Vị Thái Sơn, linh khí dồi dào, từ xưa chính là tu tiên môn phái tranh nhau mơ ước bảo địa. Trong đó tòa kia mỏ linh thạch càng là giá trị liên thành, dẫn tới vô số thế lực thèm nhỏ dãi. Nguyên tông xem như vị Thái Sơn địa đầu xà, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha chỗ này tài nguyên. Hoàng Phủ Dật Tài dã tâm rõ rành rành, Nguyên tông há có thể ngồi yên không để ý đến. Song phương tranh chấp cấp tốc thăng cấp, từ miệng lưỡi tranh diễn biến thành giường cung bạt kiếm giằng co. Một ngày, kiếm tông cùng Nguyên tông đệ tử tại vị Thái Sơn dưới chân một chỗ đất trống ngõ hẹp gặp nhau. Không khí bên trong tràn ngập khẩn trương khí tức, hai phái nhân mã đều chiếm một phương, mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương. Hoàng Phủ Dật Tài thả người nhảy lên đài cao, cất cao giọng nói, "Nguyên tông các vị đạo hữu, ta kiếm tông xưa nay cùng quý phái nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cái này mỏ linh thạch quan hệ trọng đại, ta kiếm tông nhất định phải được. Còn mời chư vị cho thông khoái lời nói, cái này mạch khoáng đến cùng về người nào tất cả?" Nguyên tông trưởng môn Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, dậm chân mà ra, "Hoàng phủ trưởng môn khó tránh quá coi thường ta Nguyên tông. Cái này mỏ linh thạch chính là ta Nguyên tông tiền bối Tân Tân khổ khổ mở mà đến, há lại cho các ngươi ngấp nghé. Hôm nay nếu là khăng khăng tranh chấp, đừng trách ta Nguyên tông không khách khí." Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu tử thủ bên trong trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hoàng phủ Dật Tài. Nguyên tông đệ tử thấy thế, nhộn nhịp lộ ra binh khí, vận sức chờ phát động. Hoàng phủ Dật Tài không cam lòng yếu thế, ra lệnh một tiếng, kiếm tông đệ tử cũng trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Hai phái đệ tử dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng càng thét dài vạch phá bầu trời. Chỉ thấy một đạo bóng trắng lăng không mà đến, rơi vào hai phái nhân mã ở giữa. Người tới râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chính là tu chân giới đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, "Chư vị đồng đạo, hà tất là cái này chỉ là mỏ linh thạch làm to chuyện? Không bằng nghe lão hủ một lời, dĩ hòa vi quý, đồng lưu phát triển làm sao?" Hoàng phủ Giật Tài cùng Lăng Tiêu liếc nhau, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không muốn đắc tội vị tiền bối này cao nhân. Đành phải riêng phần mình thu kiếm, chắp tay nói, "Tiền bối dạy rất đúng, chúng ta cần tuân dạy bảo." Tại Thiên Cơ Tử chủ trì bên dưới, Kiếm Tông cùng Nguyên Tông cuối cùng đạt tới thỏa thuận, lấy một trang luận võ đỏ sức đến quyết định mỏ linh thạch thuộc về. Bên thắng đến mạch khoáng, kẻ bại tâm phục khẩu phục. Trận luận võ này có thể nói là kinh tâm động phách, đặc sắc xuất hiện. Hoàng phủ Giật Tài cùng Lăng Tiêu kỳ phùng địch thủ, khó phân cao thấp. Cuối cùng, tại một tràng kịch liệt quyết đấu phía sau, Hoàng phủ Giật Tài lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng. Nguyên Tông mọi người mặc dù không có cam lòng, nhưng tại Thiên Cơ Tử chứng kiến bên dưới cũng chỉ được nhận thua. Bọn họ giận dữ rời đi, nhưng cũng không còn dám lỗ mãng. Kiếm Tông mọi người thì nhảy cẫng hoan hô, vây quanh Hoàng phủ Giật Tài chúc mừng thắng lợi. Từ đây, Kiếm Tông tại Hoàng phủ Giật Tài dẫn đầu xuống uy danh đại trấn, mơ hồ có trở thành tu chân giới đại phái đệ nhất thế. Mà chỗ kia mỏ linh thạch cũng thành Kiếm Tông trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Một năm sau, Kiếm Tông tại Hoàng phủ Giật Tài lãnh đạo bên dưới thanh thế càng thêm to lớn, nhưng mà dã tâm cũng cùng ngày càng tăng. Cuối cùng, tại một cái phong cao đêm đen ban đêm, Hoàng phủ Giật Tài phát động mưu đồ đã lâu một tông môn chi chiến, dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ đệ tử lao thẳng tới Nguyên Tông trụ sở. Nguyên Tông hộ sơn đại trận tại Kiếm Tông công kích mãnh liệt bên dưới lung lay sắp đổ, tân nhiệm trưởng môn người nổi tiếng quân đứng tại trong trận, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên địch xâm phạm. Làm Hoàng phủ Giật Tài thân ảnh xuất hiện tại trước trận lúc, người nổi tiếng quân rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, cao giọng chất vấn, "Hoàng phủ Giật Tài, ngươi thật không biết xấu hổ. Đầu tiên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt ta Nguyên Tông mỏ linh thạch, lại bức tử sư phụ ta Lăng Tiêu. Hành động hôm nay, ý muốn như thế nào?" Hoàng phủ Giật Tài nghe vậy, khinh thường giang tay ra, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Từ xưa đến nay, ngươi có tài mới chiếm được. Nguyên Tông suy thoái, cái này mỏ linh thạch vốn là nên về ta Kiếm Tông tất cả. Đến mức Lăng Tiêu cái chết, bất quá là các ngươi Nguyên Tông tài nghệ không bằng người mà thôi. Cuộc chiến hôm nay, không vì cái gì khác, chỉ vì lập uy." Lời còn chưa dứt, Hoàng phủ Giật Tài ra lệnh một tiếng, Kiếm Tông đệ tử nhộn nhịp lấy ra pháp bảo, hướng Nguyên Tông hộ sơn đại trận phát động công kích mãnh liệt. Nguyên Tông đệ tử cũng không cam lòng yếu thế, dốc hết toàn lực đem pháp lực chuyển vào pháp trận bên trong, lấy chống đỡ ngự Kiếm Tông thế công. Song phương ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Hộ sơn đại trận tại song phương công kích đến tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Liên tại nguy cấp này trước mắt, Nguyên Tông năm vị khai quang cảnh trưởng lao đứng ra, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, thi triển ra uy lực kinh người hợp kích chi thuật. Năm đạo hào quang sáng chói đột nhiên bộc phát, tựa như năm vòng mặt trời chói chang trên không dâng lên. Kiếm Tông hai vị khai quang cảnh trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị cái này kinh thiên nhất kích trọng thương, tại chỗ vẫn lạc. Thừa dịp Kiếm Tông rắn mất đầu lúc, Nguyên Tông đệ tử sĩ khí đại trấn, nhộn nhịp gia nhập chiến đoàn, đem Kiếm Tông đệ tử ép đến liên tục bại lui. Cuối cùng, tại Nguyên Tông đệ tử vây kín phía dưới, Hoàng phủ Giật Tài không thể không hạ lệnh rút lui. Kiếm Tông đệ tử mang theo thương binh chật vật chạy trốn, Nguyên Tông hộ sơn đại trận tại năm vị trưởng lão hy sinh bên dưới thành công bảo vệ. Người nổi tiếng quân nhìn khắp bốn phía, mặc dù Nguyên Tông cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nhưng chung quy là giữ vững gia viên. Chiến hậu, Hoàng phủ Giật Tài mang theo thụ thương đệ tử về tới Kiếm Tông. Mặc dù mỏ linh thạch vẫn còn tại tay, nhưng Nguyên Tông bại trận để Kiếm Tông nguyên khí đại thương. Hoàng phủ Giật Tài ngồi tại chức trưởng môn bên trên, cau mày, suy tư bước kế tiếp tính toán. Mà Nguyên Tông phương diện, người nổi tiếng quân thì bề bộn nhiều việc khắc phục hậu quả thủ tục. Năm vị trưởng lão hy sinh để Nguyên Tông thực lực đại tổn, hắn nhất định phải nhanh bồi dưỡng được nhân tài mới đến điền vào chỗ trống. Đồng thời, hắn cũng tại trong bóng tối chú ý Kiếm Tông động tĩnh, phòng bị Hoàng phủ Giật Tài ngóc đầu trở lại. Tại lần kia mãnh liệt tông môn chi chiến phía sau, Kiếm Tông sĩ khí nhận lấy đả kích nặng nề. Hoàng phủ Giật Tài xem như trưởng môn, trên vai trách nhiệm càng thêm nặng nề. Hắn biết rõ, nếu không kịp thời điều chỉnh sách lược, Kiếm Tông sợ đem rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, tại một cái yên tĩnh buổi chiều, Hoàng phủ Giật Tài mang tâm tình thấp thỏm, một mình đi tới Kiếm Tông phía sau núi bên hồ nước. Nơi này là sư phụ hắn Lục Tử Phong thường đi thả câu địa phương, cũng là hắn tìm kiếm tâm linh an ủi tịnh thổ. Bên hồ nước, một vị lão giả chính khoan thai tự đắc thả câu. Hắn mặc một bộ thanh sam, đầu đội mũ rộng vành, mặc dù đã cao tuổi, nhưng quanh thân tản ra một loại ung dung không vội khí độ. Đây chính là Lục Tử Phong, Kiếm Tông tiền nhiệm trưởng môn, cũng là Hoàng phủ Giật Tài kính trọng nhất sư phụ. Hoàng phủ Giật Tài đi đến lão giả bên cạnh, không mình hành lễ, trong giọng nói khó nén thấp thỏm, "Sư phụ, đồ nhi có việc muốn nhờ." Lục Tử Phong chậm rãi ngẩng đầu, lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra tấm kia thế sự xoay vần nhưng như cũ mặt mũi hiền lành. Hắn khẽ mỉm cười, nói Giật Tài, "Ngươi ta sư đồ nhiều năm, không cần như vậy xa lạ. Ngồi đi." Hoàng phủ Giật Tài tại lão giả bên người trên băng ghế đá ngồi xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Sư phụ, lần này tông môn chi chiến, ta Kiếm Tông tổn thất nặng nề. Các đệ tử sĩ khí sa sút, đệ tử trong lòng thật là sợ hãi." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy như lầm nước, tuổi trẻ khinh cuồng, hành động theo cảm tính không thể tránh được. "Nhưng sư phụ hy vọng ngươi có thể minh bạch, con đường tu chân dài đằng đẵng, càng nhiều thời điểm cần chính là nghĩ sâu tính kỹ, nghĩ lại cho kỹ." Hoàng phủ Giật Tài chấn động trong lòng, cúi đầu, ngập ngừng nói, "Sư phụ dạy rất đúng. Đỗ Nhi sau này ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm." Lục Tử Phong xua tay, thầm thì nói, "Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Cái kia hai vị hy sinh trưởng lão là tông môn tận trung, ngươi phải thật tốt an bài bọn họ hậu sự, hậu đãi bọn họ dòng dõi, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng." Hoàng phủ Giật Tài ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa đem hết khả năng, không phụ sự mong đợi của mọi người." Lục Tử Phong vui mừng nhẹ gật đầu, lại tiếp tục túi đầu thả câu, không nói nữa. Hoàng phủ Giật Tài yên lặng ở một bên ngồi rất lâu, trong lòng mê man cùng thấp vọng dần dần tàn đi. Thật lâu, Hoàng phủ Giật Tài đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, hắn cung cung kính kính hướng Lục Tử Phong thi lễ một cái, đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử cáo lui. Lục Tử Phong cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đi thôi. Ghi nhớ sư phụ lời nói, dĩ hòa vi quý, lấy đức phục người. Kiếm tông tương lai, liền ký thác vào các ngươi những người tuổi trẻ này trên thân. Hoàng phủ giật tài thật sâu nhìn sư phụ một cái, quay người rời đi. Bóng lưng của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra đặc biệt kiên định. Từ giờ khắc này, hắn âm thầm thề, muốn lấy càng thêm thành thục, chứng trạc tư thái đến dẫn dắt kiếm tông đi về phía huy hoàng. Chương 259, Thái thượng trưởng lão Tiêu Thanh, chương 259, Thái thượng trưởng lão Tiêu Thanh. Hoàng phủ giật tài rời đi phía sau núi hồ nước, bước chân dần dần đi xa, cho đến biến mất tại trong rừng đường mòn phần cuối. Lục Tử Phong một thân một mình lưu tại bên hồ nước, phảng phất tháo xuống tất cả gánh nặng, nháy mắt lộ ra chân thật cảm xúc. Hắn bỗng nhiên đem trong tay mũ rộng vành vùng tại trên mặt đất, hai tay chống nạnh, đối với hồ nước chửi ầm lên, câu một buổi sáng, làm sao một con cá đều không có cắn câu. Cái này trong hồ nước cá cũng quá không biết điều đi. Trong hồ nước sóng nước có chút dập dờn, hai cái cá chép lộ ra mặt nước, tựa hồ đối với trên bờ động tĩnh rất là tò mò. Cá chép giáp ghé mắt nhìn về phía bên hồ nước lão giả, nói khẽ với cá chép đất nói, lao đầu này phát cái gì thần kinh? Không phải là câu cá câu đến không hài lòng. Cá chép đất lắc lắc cái đuôi, khinh thường hừ một tiếng, còn không phải bởi vì ngươi không đi cắn mồi câu. Ngươi nhìn bên tay hắn đống kia linh lục, nhiều mê người a. Cá chép giáp liếc qua Lục Tử Phong bên chân linh lục, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhưng lập tức lại nhíu mày, mồi câu cũng phải có đồ vật mới được a. Con run mấy cái ý tứ. Tốt xấu lao tử cũng có 20 năm tu vi, ăn con run chẳng phải là vũ nhục thân phận của ta. Cá chép đất thở dài, thầm thì nói, lao đầu này không thượng đạo, chúng ta vẫn là trốn đi à, để tránh rước họa vào thân. Dứt lời, cá chép đất cấp tốc chui vào đáy nước, không thấy tăm hơi. Cá chép giáp do dự một lát, cũng theo sát phía sau, biến mất tại hồ nước tạo xanh bụi rậm bên trong. Lục Tử Phong chửi đồng âm thanh tại bên hồ nước quanh quẩn, lại không người trả lời. Hắn mắng một hồi, tựa hồ cũng cảm thấy không thú vị, liền nhặt lên mũ rộng vành, vô vô phía trên cho bụi, một lần nữa đội ở trên đầu. Hắn thở dài một hơi, tự đủ, xem ra cái này câu cá kỹ nghệ vẫn là còn chờ đề cao a bất quá, so với những này còn cá cơ linh sức lực, giật tài đứa bé kia ngược lại để ta thao nát tâm. Hắn nhớ tới hoàng phụ giật tài vừa rồi thấp thỏm cùng mê man, không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem như sư phụ, hắn biết rõ thế hệ tuổi trẻ con đường trưởng thành chưa từng sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ có kinh lịch mưa gió tẩy lễ mới có thể đúc thành cường giả chân chính. Lục Tử Phong chậm rãi hướng đi bên hồ nước nhà gỗ nhỏ, trong lòng âm thầm tính toán kiếm tông tương lai phương hướng. Hắn biết, dù cho chính mình đã từ nhiệm chức trưởng môn, nhưng đối kiếm tông lo lắng cùng trách nhiệm chưa hề giảm bớt mảy may. Màn đêm buông xuống, bên hồ nước khôi phục yên tĩnh. Lục Tử Phong ngồi tại nhà gỗ nhỏ phía trước, nhìn qua khắp trời đầy sao, suy nghĩ ngàn vạn. Cảnh đêm dần dần dày, bên hồ nước nhà gỗ nhỏ phía trước đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị bóng người. Dưới ánh trăng, bóng người kia quanh thân bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt, lộ ra đặc biệt thần bí mà nguy hiểm. Lục Tử Phong bén nhạy phát giác khác thường, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, hai mắt như bốc, cảnh giác nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, trầm giọng quát, ngươi là người phương nào? Dám can đảm tự tiện xông vào ta kiếm tông cấm địa. Lời còn chưa dứt, bóng người kia đột nhiên động. Chỉ thấy nó thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, một trưởng hướng về Lục Tử Phong đột nhiên đánh tới. Lục Tử Phong mặc dù đã cao tuổi, nhưng tu vi thâm hậu, phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, hai bàn tay liên tiếp, cùng bóng người kia chạm nhau một trường. Phanh, một tiếng vang thật lớn, sóng khí lan lộn, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, ngực một khó chịu, lại bị miễn cưỡng đánh bay mấy trượng, ngã rầm trên mặt đất. Hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Bóng người kia một kích thành công, cũng không truy kích, mà là chậm rãi thu trường, khói đen tản đi, lộ ra chân dung. Chỉ thấy người kia nửa gương mặt cốt nhục mất hết, lộ ra bạch cốt âm u, một nửa khác khuôn mặt lại sinh động như thật, hai mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. Nó phát ra một trận tiếng cười chói tai, âm thanh tựa như lưỡi dao cạo gần đen sắt, khiến người dùng mình. Giết ta côn tộc tử tự, còn hỏi ta là ai? Nó lạnh lùng nhìn xem Lục Tử Phong, trong giọng nói lộ ra sát ý vô tận. Lục Tử Phong cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện linh lực trong cơ thể đã rối loạn không chịu nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quái vật, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, muốn giết cứ giết. Ta Lục Tử Phong dù chết, kiếm tông đệ tử tuyệt sẽ không khuất phục. Tốt, thỏa mãn ngươi. Xương Côn Âm trầm cười một tiếng, đang muốn xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, nhắm thẳng vào mặt của nó. Xương Côn biến sắc, thân hình nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm né qua đạo kiếm khí kia. Nó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử áo trắng ngự kiếm mà đến, dáng người phiêu dật, khí thế như hồng. Nam tử kia sau khi hạ xuống thu kiếm mà đứng, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xương Côn. Các hạ người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta kiếm tông? Nam tử mở miệng hỏi, âm thanh trong lánh như băng. Xương Côn hừ lạnh một tiếng, trên dưới quan sát nam tử một phen, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, không nghĩ tới kiếm tông còn có bực này cao thủ. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, bản tọa tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Dứt lời, Xương Côn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo khói đen, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Nam tử cũng không truy kích, mà là bước nhanh đi đến Lục Tử Phong bên cạnh, đem hắn nâng lên, lo lắng mà hỏi thăm, sư phụ, ngài không có sao chứ? Lục Tử Phong suy yếu lắc đầu, ánh mắt lại kiên định như lúc ban đầu, không sao. Đa tạ ngươi kịp thời chạy tới. Nam tử chính là kiếm tông thái thượng trưởng lão Tiêu Thanh. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Lục Tử Phong, ngựa khí ngưng trọng, sư phụ yên tâm, có đệ tử tại, định không cho yêu vật kia càng rỡ. Tiêu Thanh chính là kiếm tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài, thở nhỏ liền thể hiện ra phi phàm tu tiên thiên phú. Tại hắn hơn 200 tuổi, liền đã vấn đỉnh cảnh giới không minh, trở thành kiếm tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất không minh tu sĩ. Cảnh giới không minh chính là tu chân giả tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao một trong, mang ý nghĩa tu sĩ đã siêu thoát sinh tử, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng mà Tiêu Thanh thành tựu xa không chỉ nơi này. Tại hắn trở thành không minh tu sĩ không lâu sau, liền lặng lẽ đột phá, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới động hư cảnh giới. Động hư cảnh giới chính là cảnh giới trong truyền thuyết, mang ý nghĩa tu sĩ đã thấy rõ vũ trụ huyền bí, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới chi cao. Cái này cảnh giới không thể coi thường, tại toàn bộ tu chân giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tiêu Thanh đột phá, chính là kiếm tông may mắn, cũng là toàn bộ tu chân giới may mắn. Nhưng mà, hắn cái này một thành liền, trừ kiếm tông số ít mấy vị cao tầng bên ngoài, hiếm ai biết. Tiêu Thanh biết rõ cây cao chịu gió lớn đạo lý, bởi vậy một mực điệu thấp làm việc, không dễ dàng hiện ra chính mình chân thực tu vi. Xem như kiếm tông thái thượng trưởng lão, Tiêu Thanh gánh vác thủ hộ kiếm tông, bồi dưỡng kế tục chi tài trách nhiệm. Hắn ngày bình thường trừ tu luyện, chính là dốc lòng chỉ đạo đệ tử trong môn phái, trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi. Tại hắn dốc lòng bồi dưỡng ra, kiếm tông hiện ra từng đám ưu tú tu sĩ trẻ tuổi, là tông môn phồn vinh hương thịnh đặt vững cơ sở vững chắc. Nhưng mà, Tiêu Thanh trong lòng từ đầu đến cuối giấu trong lòng một cái hùng vĩ khát vọng, đó chính là dẫn đầu kiếm tông trở thành tu chân giới đại phái đệ nhất, tái hiện năm đó kiếm tông huy hoàng. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, hắn trong bóng tối bố cục nhiều năm, rộng kết thiện duyên, lôi kéo nhân tài, làm kiếm tông quật khởi trải bằng con đường. Lần này Dương Côn đột kích, Tiêu Thanh kịp thời chạy tới, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh lui cường địch, chính là hắn nhiều năm bố cục, nhu tính sâu xa thể hiện. Hắn không chỉ muốn bảo vệ kiếm tông an bình, càng phải mượn cơ hội này kinh sợ hạng giá áo túi cơm, hiện lộ rõ ràng kiếm tông thực lực cùng uy nghiêm. Gió đêm hơi lạnh, bên hồ nước nhà gỗ nhỏ phía trước, Lục Tử Phong cùng Tiêu Thanh đứng song vai. Lục Tử Phong mặc dù tu vi không bằng Tiêu Thanh, nhưng xem như sư phụ, hắn biết rõ vị này đệ tử lòng dạ cũng khát vọng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Thanh bả vai, thầm thì nói, "Thanh nhi, sư phụ già, kiếm tông tương lai liền dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu chân dài đằng đẵng, chỉ có lòng mang thiên hạ, chí tuẩn cao xa người mới có thể đi đến càng xa." Tiêu Thanh trịnh trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên nghị như sắt, "Sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa không phụ nhờ vả, dẫn đầu kiếm tông đi về phía huy hoàng." Chương 260, xương côn cái chết, chương 260, xương côn cái chết. Hắc ám xâm lâm chỗ sâu, âm khí âm u, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông. Tại cái này mảnh quỷ bí khó lường địa vực, xương côn chính chiếm cứ tại một chỗ bí ẩn trong huy động, kết lực liệu khỏi bệnh lúc trước cùng Tiêu Thanh một trận chiến chịu trọng thương. Đột nhiên, một trận sồ soạt tiếng vang phá vỡ trong huyệt động yên tĩnh. Xương Côn đống nhiên mở hai mắt ra, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo lăng lệ hàn quang. Nó cảnh giác nhìn khắp bốn phía, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, tựa như một đầu dã thú bị thương tại cảnh cáo địch xâm phạm. "Lão thụ, là ngươi?" Xương Côn lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không hề che giấu ý. Theo cảnh lá chập chờn, một thân ảnh cao to chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đó là một khoảng ngàn năm cổ thụ hóa thành thụ yêu, thân cây tráng kiện như trụ, cành lá xanh tươi như âu tre. Thụ yêu chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà khàn khàn, "Xương Côn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Xương Côn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, bất nói nhảm. "Ngươi lúc trước lừa gạt ta nói kiếm tông không có rảnh minh cảnh cao thủ, kết quả đây, cái kia cái gọi là thái thượng trưởng lão vậy mà là động hư cảnh giới tồn tại." Thụ yêu nghe vậy, chẳng những không có mảy may vẻ xấu hổ, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, "Ha ha, động hư cảnh giới lại như thế nào? Ngươi không phải cũng từ trong tay hắn đào thoát sao? Nếu không phải mạng ngươi lớn, sợ rằng giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán a." Xương Côn giận tím mặt, bỗng nhiên từ trên mặt đất vọt lên, quanh thân hắc vụ quấn, khí thế hung hăng ép về phía thụ yêu, "Ngươi lão bất tử này, rõ ràng là ngươi có chủ tâm không tốt, cố ý che giấu tên kia chân thực tu vi. Bây giờ ta thân chịu trọng thương, ngươi lại vẫn như vậy chế nhạo với ta, thật cho là ta không làm gì được ngươi sao?" Thụ yêu không chút hoang mang lắc lắc cánh lá, ngựa khí vẫn bình tĩnh như nước, "Xương Côn, ngươi ta cùng là yêu tộc, hà tất như vậy đối chọi gay gắt? Ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Cái kia Tiêu Thanh đích thật là động hư cảnh giới cao thủ, ngươi có thể từ dưới tay hắn toàn thân trở ra, đã là không dễ. Sao không đến đây dừng tay, riêng phần mình mạnh khỏe?" "Dừng tay?" Xương Côn giận quá thành cười, "Ta Xương Côn ngang dọc tu chân giới nhiều năm, chưa từng hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Mối thù hôm nay, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả." Lời còn chưa dứt, Xương Côn đống nhiên vung lên lợi chảo, một đạo màu đen lăng lệ chảo phong đánh thẳng thụ yêu mặt. Thụ yêu sớm có phòng bị, thân cây hơi trao đảo một cái, vô số dây leo như linh xà bắn ra, đón nhận Xương Côn công kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong huyệt động kình phong bốn phía, đá vụn bay ra. Xương Côn cùng thụ yêu chiến đấu cùng một chỗ, chiêu chiêu hung ác, sát cơ tứ phía. Nhưng mà, Xương Côn dù sao thân chịu trọng thương, đánh lâu phía dưới dần dần rơi xuống hạ phong. Đống nhiên, thụ yêu đống nhiên vung lên thân cây, một nguồn sức mạnh mênh mông đem Xương Côn đánh bay mấy trượng. Xương Côn ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh, khí tức thay đổi đến càng thêm yếu ớt. Thụ yêu chậm rãi tới gần, từ trên cao nhìn xuống Xương Côn, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, "Xương Côn, ngươi ta vốn là yêu tộc, tội gì tự giết lẫn nhau? Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, như ngươi chịu thần phục với ta có thể bảo vệ ngươi một mạng." Xương Côn giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện linh lực trong cơ thể sớm đã còn dư lại không có mấy. Nó oán độc trừng thụ yêu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nằm mơ, ta Xương Côn thả chết không hàng." Thụ yêu cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy nó chậm rãi nâng lên thân cây, một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ trong tay tâm. Sau một khắc, cỗ lực lượng kia đột nhiên bộc phát, tựa như một đạo kinh lôi, chém thẳng vào Xương Côn đỉnh đầu mà đi. Theo Xương Côn vẫn lạc, thụ yêu khí thế đột nhiên kéo lên, nguyên bản cảnh giới không minh tu vi lại tại nháy mắt đột phá tới động hư sơ kỳ. Nó quanh thân linh lực khuấy động, cành lá xoạt rung động, phản phất tại chúc mừng bất thình lình bay vọt. Nhưng mà, liền tại thụ yêu đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, tựa như đất bằng kinh lôi, nháy mắt đem thụ yêu từ trong vui sướng bừng tỉnh. "Người nào?" Thụ yêu bỗng nhiên quay người, hai mắt như nước, nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Kèm theo tiếng vỗ tay rơi xuống, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Dưới ánh trăng, người kia gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu ý, chính là Kiếm Tông tiền nhiệm trưởng môn Lục Tử Phong. Thu yêu con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng hiện lên một tia linh cảm không lành. Nó bản năng phát giác được, trước mắt cái này nhìn như ôn hòa vô hại tu sĩ, tuyệt không phải dễ tới thế hệ. Nguyên lai là Lục Tử Phong a. Thu yêu cố gắng trấn định, ngữ khí lại khó nén một tia đề phòng, không biết Lục trưởng lão đại giá quan lâm, có gì muốn làm. Lục Tử Phong cười như không cười nhìn xem Thu yêu, chậm rãi mở miệng nói, không có gì đặc biệt ý đồ đến, chỉ là vừa lúc đi qua, may mắn mắt thấy một chàng đặc sắc tuyệt luân trò hay mà thôi. Cho hay. Thu yêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Lục trưởng lão lời ấy sai rồi. Ta cùng Xương Côn bất quá là đồng tộc ở giữa nho nhỏ hiểu lầm, chưa nói tới cái gì tốt hy kịch. Có đúng không? Lục Tử Phong cười như không cười nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, có thể ta thế nào cảm giác, giữa các ngươi ân oán hơi có chút chó cắn chó ý vị đâu. Làm cản. Thu yêu giận tím mặt, rốt cuộc không lo được ngụy trang, quanh thân linh lực phun trào, hóa thành một đạo lăng lệ quyền phong đánh thẳng Lục Tử Phong mặt, Lục Tử Phong, ngươi tự tìm cái chết. Đối mặt Thu yêu đánh lén, Lục Tử Phong không chút hoang mang, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem đạo kia quyền phong toàn bộ hóa giải. Khóe miệng của hắn ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại đàm luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chỉ là động hư hạng người, cũng xứng ra tay với ta. Lời còn chưa dứt, Lục Tử Phong quanh thân khí thế đột biến, một cỗ mênh mông như biển uy áp nháy mắt bao phủ toàn trường. Thu yêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tựa như núi cao đè xuống, hai chân mềm nhũn, lại không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Cái này sao có thể? Thu yêu kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin chừng Lục Tử Phong ngươi. Ngươi vậy mà là đại thừa cảnh giới. Lục Tử Phong từ chối cho ý kiến cười cười, chậm rãi đi đến Thu yêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nó, "Thu yêu, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao ta có thể tùy tiện hóa giải công kích của ngươi? Lại vì sao có thể đem ngươi áp chế đến không hề có lực hoàn thủ?" Thu yêu liều mạng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện linh lực trong cơ thể phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, căn bản là không có cách điều động mảy may. Nó tuyệt vọng lắc đầu, run giọng nói, "Không có khả năng. Đại thừa cảnh giới cao thủ như thế nào xuất hiện ở đây? Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai?" Lục Tử Phong cúi người, góp đến Thu yêu bên hai, nói từng chữ từng câu, "Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, từ ngươi lựa chọn cùng Xương Côn cấu kết một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã chú định." Lời còn chưa dứt, Lục Tử Phong trong mắt hồng mang lóe lên, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thu yêu chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hấp lực từ Lục Tử Phong trên thân truyền đến, linh lực trong cơ thể lại không bị khống chế hướng hắn dũng mãnh lao tới. "Không, không muốn." Thu yêu hoảng sợ thét chói tai vang lên, liều mạng muốn tránh thoát cỗ kia hấp lực. Nhưng mà, vô luận nó dãy rủa như thế nào, linh lực trong cơ thể lại phảng phất tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, liên tục không ngừng chuyển vào Lục Tử Phong trong cơ thể. Bất quá thời gian qua một lát, Thu yêu liền từ một cái sinh cơ bừng bừng động hư cường giả biến thành một gốc khô héo gỗ mục. Nó vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lục Tử Phong chậm rãi ngồi dậy, quanh thân linh lực khuấy động. Hắn thỏa mãn quan sát một chút hai tay của mình, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tử Phong tiêu sái vung lên ống tay áo, ngự kiếm mà lên, qua trong giây lát liền biến mất ở cảnh đêm bên trong. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng một bộ khô héo thân cây, không tiếng động nói vừa rồi phát sinh tất cả. Chương 261, thần bí sư phụ, chương 261, thần bí sư phụ. Màn đêm buông xuống, phía sau núi huyễn cảnh động phủ bao phủ tại một tầng thần bí quang huy bên trong. Trong động phủ, Tiêu Thanh ngồi xếp bằng, quanh thân linh lực vần quanh, chính hết sức chăm chú vận chuyển công pháp. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ phá vỡ trong động phủ yên tĩnh, để Tiêu Thanh không nhịn được có chút nhíu mày. "Người nào?" Tiêu Thanh cảnh giác mở hai mắt ra, ánh mắt như điện bắn về phía người tới. Chỉ thấy một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi đi vào động phủ, ánh trăng trong sáng rơi tại đầu vai của hắn, phát họa ra một cái cao ngạo mà thần bí hình dáng. Tiêu Thanh tập trung nhìn vào, đúng là Lục Tử Phong. "Sư phụ." Tiêu Thanh hơi sững sờ, chợt nghi hoặc nhíu mày, "Ngài không phải đi dưỡng thương sao? Sao lại xuất hiện tại cái này?" Lục Tử Phong cũng không trực tiếp trả lời, mà là đi thẳng tới Tiêu Thanh trước mặt, tiện tay ném ra một cái bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc tại trên không vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào Tiêu Thanh trong tay. Đây là Tiêu Thanh vô ý thức tiếp lấy bình ngọc, nghi hoặc đánh giá nó. Chỉ thấy trên bình ngọc điêu khắc cổ phát hoa văn, thân bình tản ra nhàn nhạt sóng linh khí, hiển nhiên không phải là phàm vật. Mở ra nhìn xem. Lục Tử Phong nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Tiêu Thanh theo lời mở ra nắp bình, một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc nháy mắt đầy tràn toàn bộ động phủ. Tiêu Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin, cái này, đây là Nạp Nguyên Đan. Nạp Nguyên Đan, trong truyền thuyết có thể giúp tu sĩ đột phá đại thừa kỳ nghịch thiên đan dược. Nghe nói viên thuốc này từ ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế, tài liệu chân quý vô cùng, quá trình luyện chế càng là hung hiểm vạn phần. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Tử Phong lại sẽ đem như thế chí bảo tặng cho chính mình. Không sai. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất tại đàm luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, uống vào nó, sau đó bế quan tu luyện a đợi ngươi xuất quan này, chính là Kiếm Tông lại thêm một vị đại thừa kỳ cao thủ thời điểm. Cái này quá quý giá. Tiêu Thanh vội vàng xua tay, trong giọng nói tràn đầy chối từ, sư phụ, vô công bất thủ lộc. Như thế bảo vật, đệ tử tuyệt đối không dám thu lấy. Không cần nhiều lời. Lục Tử Phong xua tay, không cần suy nghĩ nói, đây là ngươi nên được. Huống hồ, lấy ngươi thiên phú cùng cơ duyên, nếu không thể sớm ngày đột phá đại thừa kỳ, há không đáng tiếc. Tiêu Thanh hà to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì? Nhưng mà, tiếp xúc đến Lục Tử Phong cặp kia thâm thúy mà bình tĩnh đôi mắt lúc, lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng hướng Lục Tử Phong cúi đầu, đa tạ sư phụ trọng thượng. Đệ tử ổn thỏa toàn lực tu luyện, không phụ nhờ vả. Lục Tử Phong khẽ gật đầu, quay người hướng ngoài động phủ đi đến. Đi tới cửa lúc, hắn bỗng nhiên dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn về phía trong động phủ Tiêu Thanh, khóe miệng nổi lên một vẻ ý vị thâm trường tiêu ý, "Đúng, quên nói cho ngươi. Xương Côn cùng cái kia thụ yêu mặc dù đã đền tội, nhưng yêu tộc Dương Nguyệt tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Người sau khi xuất quan, sợ rằng thiếu không được một phen gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, nhưng chớ có khiến ta thất vọng a." Lời còn chưa dứt, Lục Tử Phong thân ảnh liền biến mất ở ngoài động phủ trong bóng đêm. Lưu lại Tiêu Thanh một người đứng tại chỗ, cảm xúc chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Thanh tâm trạng hỗn loạn, trong đầu quanh quẩn Lục Tử Phong trước khi chia tay cái kia lời nói. Hắn mơ hồ cảm thấy, sư phụ Lục Tử Phong tựa hồ ẩn giấu đi một số bí mật không muốn người biết. Nhưng mà, tại cái này nguy cơ từ phía thời cuộc bên trong, hắn hoàn mỹ truy đến cùng, chỉ có thể đem những này lo nghĩ tạm thời quên sạch sành sanh. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trong tay Nạp Nguyên đan bên trên. Cái này cái trong truyền thuyết đan dược, chính là ngũ phẩm chí bảo, dược lực mạnh mẽ, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Tiêu Thanh hít sâu một hơi, không chút do dự đem đan dược thả vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ bàng bạc dược lực thuận hầu mà xuống. Tiêu Thanh chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể phản phất bị châm lửa đồng dạng, sôi trào mãnh liệt ở trong kinh mạch lao nhanh không ngừng. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cổ dược lực này tại thể nội lưu chuyển. Mới đầu, dược lực xung kích để Tiêu Thanh cảm thấy một trận như tê liệt thống khổ. Hắn kinh mạch phản phất muốn bị căng nước đồng dạng, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Nhưng mà, Tiêu Thanh cắn chặt răng, bằng vào nghị lực kinh người cứ thế mà vượt qua được. Theo thời gian trôi qua, dược lực dần dần bị Tiêu Thanh chỗ thuần phục. Nó giống như một dòng nước ấm, ôn nhuận tứ chi bách hải của hắn, tư dưỡng hắn mỗi một tấc máu thịt. Tiêu Thanh chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, một cỗ trước nay chưa từng có thông thấu cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn tâm niệm vừa động, linh lực vận chuyển ở giữa, lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Tiêu Thanh hết sức vui mừng, liền vội vàng đem toàn bộ tâm thần ném vào đến tu luyện bên trong. Quanh người hắn linh lực vần quanh, khí tức càng ngày càng thịnh, cả người phảng phất hóa thành một tòa lù lù bất động núi cao. Không biết qua bao lâu, làm luồng thứ nhất tia nắng ban mai xuyên thấu qua động phủ khe hở rơi tại Tiêu Thanh trên thân lúc, hắn cuối cùng mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn hai mắt thần quang trong trẻo, quanh thân khí thế tự nhiên mà thành, bất ngờ đã là đại thừa kỳ tu vi. Tiêu Thanh chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng mãnh liệt linh lực. Hắn biết, tất cả những thứ này đều muốn quy công cho Lục Tử Phong vô tư quà tặng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đối Lục Tử Phong lòng cảm kích càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, ngoài động phủ truyền đến một trận tiếng người huyên náo. Tiêu Thanh nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám kiếm tông đệ tử chính vội vàng hấp tấp hướng động phủ chạy tới. Cầm đầu một tên đệ tử nhìn thấy Tiêu Thanh, lập tức hết sức vui mừng, "Tiêu trưởng lão, không tốt, yêu tộc Dương Nguyệt đột kích, sư phụ để chúng ta đến mời ngài chủ trì đại cục." Tiêu Thanh nghe vậy biến sắc. Hắn bước nhanh đi ra động phủ, đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới kiếm tông sơn môn. Chỉ thấy sơn môn bên ngoài, mây đen áp đỉnh, yêu khí bao phủ, vô số yêu tộc chiến sĩ chính liên tục không ngừng mà vào tới, đem kiếm tông bao bọc vây quanh. Mà tại yêu tộc đại quân phía sau, một cái to lớn yêu thú chính chiếm cứ giữa không trung bên trong, hai mắt lóe ra khát máu quằn mang. Tiêu Thanh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Quanh người hắn linh lực phun trào, một đạo hóng ánh kiếm mang đột nhiên bổ về phía con yêu thú kia. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, vung trảo lên tiếp. Nhưng mà, đại thừa kỳ một kích toàn lực há lại nó có khả năng ngăn cản. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, yêu thú kêu thảm một tiếng, bị miễn cưỡng đánh bay vài dặm có hơn. Yêu tộc đại quân thấy thế lập tức đại loạn. Tiêu Thanh thừa cơ mà bên trên, kiếm quang thời gian lập lòe, vô số yêu tộc chiến sĩ ứng thanh ngã gục. Kiếm tông đệ tử sĩ khí đại trấn, nhộn nhịp đứng ra, cùng yêu tộc đại quân mở rộng quyết tử đấu tranh. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại Tiêu Thanh bên tai vang lên, "Thanh nhi, làm rất tốt." Tiêu Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tử Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn. Quanh người hắn linh lực nội liễm, khí tức ổn định như nước, nhìn qua lại cùng người thường không khác. Nhưng mà, Tiêu Thanh lại nhạy cảm phát giác được, Lục Tử Phong tu vi đã thâm bất khả trắc. "Sư phụ." Tiêu Thanh hết sức vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ sư phụ ban cho đan tri ân. Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, thề bảo vệ kiếm tông chu toàn. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, vô vô Tiêu Thanh bả vai, "Đi thôi. Sư phụ tin tưởng ngươi." Chương 262, cường giả yêu tộc bức kích, chương 262, cường giả yêu tộc bức kích. Hoàng phủ giật tài bước đi vội vàng đi tới Tiêu Thanh động phủ, sắc mặt khó nén vẻ kích động. Hắn vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Tiêu trưởng lão, Nguyên tông đám người kia vậy mà tại mất phương hướng vòng xoáy ở bên trong lấy được thiên thư tàn trang, việc này ngươi nhưng có biết?" Tiêu Thanh chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, "Thiên thư tàn trang. Bực này chí bảo hiện thế, Nguyên tông sao lại từ bỏ ý đồ? Trường môn cái này đến, có thể là đã có phá địch kế sách." Hoàng phủ giật tài nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một quyển bản đồ mở ra tại trên bàn đá, "Đây là ta kiếm tông trinh sát vừa vặn dò Nguyên tông bố trí canh phòng cầu. Nguyên tông ỷ vào thiên thư này tàn trang, gần đây thực lực tăng nhiều, đã có không ít môn phái bị chiếm đoạt. Chúng ta nếu muốn đoạt lại thiên thư tàn trang, trước hết phát chế nhân." Tiêu Thanh ngưng thần nhìn, chỉ thấy trên bản đồ Nguyên tông sơn môn trùng điệp bố trí canh phòng, trạm gác ngầm trải rộng, phòng thủ nghiêm mật khiến người lưỡi. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Nguyên tông lần này nhất định phải được, chúng ta như chính diện cường công, sợ khó lấy lòng, không bằng bố trí mai phục, tùy thời mà động." Hoàng phủ giật tài lông mày nhíu lại, "Tiêu trưởng lão có ý tứ là?" "Đánh lén." Tiêu Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên bản đồ một chỗ bí ẩn sơn cốc, nơi đây tên là Mất Hồn Cốc, nằm ở Nguyên tông phía sau núi, chính là vận chuyển vật tư khu vực cần phải đi qua. "Chúng ta có thể tại cái này bố trí mai phục, chờ Nguyên tông đội ngũ trải qua lúc đột nhiên xuất kích, đánh hắn trở tay không kịp." "Diệu kế." Hoàng phủ giật tài vỗ tay mà cười. Tiêu trưởng lão không những tu vi cao thâm, cái này mưu lược cũng là nhất lưu. Ta cái này liền phân phó, nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thề phải một lần hành động đánh tan Nguyên tông. Hai người lại cẩn thận thương nghị một phen chi tiết, cái này mới ai đi đường đấy. Ngoài động phủ, mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều như hỏa. Tiêu Thanh đứng chắc tay, nhìn qua chân trời tà dương, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng. Không lâu sau đó, Nguyên Tông đệ tử tại Mất Hồn Cốc gặp phải Kiếm Tông tập kích, thông tin dường như sấm sét nổ vang tại Nguyên Tông trên không, trưởng môn người nổi tiếng cấp thiết chạy tới cứu viện, lại chưa từng ngờ tới đây chính là Kiếm Tông bố trí mồi nhử. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh cầm trong tay Giang Sơn Quạt, dẫn đầu một đám Kiếm Tông tinh nhuệ, chính diện trực kích Nguyên Tông hộ sơn đại trận. Cái này Giang Sơn Quạt chính là Kiếm Tông chí bảo, uy lực phi phàm, tại Tiêu Thanh trong tay càng là như hổ thêm cánh. Hắn một cái vung ra, cuồn phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên ngàn vạn kiếm ảnh, chém thẳng vào Nguyên Tông hộ sơn đại trận. Trong ầm ầm nổ vang, hộ sơn đại trận rách ra một cái khe, Tiêu Thanh thân hình lóe lên, đã mang theo các đệ tử xông vào Nguyên Tông nội điện. Một đoàn người thế như trẻ tre, rất nhanh liền giết tới Nguyên Tông đại điện bên ngoài. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai tên đại thừa kỳ Nguyên Tông thái thượng trưởng lão vô căn cứ hiện thân, khí thế hung hăng ngăn cản Tiêu Thanh đường đi. Hai người này tu vi thâm bất khả trắc, vừa mới xuất hiện, liền để Tiêu Thanh cảm thấy một trận ngạt thở áp lực. "Tiêu Thanh, ngươi thật to gan, dám phạm ta Nguyên Tông." Trong đó một tên trưởng lão gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đã đâm về Tiêu Thanh. Tiêu Thanh không dám khinh thường, vận lên Giang Sơn Quạt nên kích. Hai người tu vi tương đối, trong lúc nhất thời lại đánh đến khó phân thắng bại. Một tên trưởng lão khác thấy thế, cũng gia nhập chiến đoàn, song chiến Tiêu Thanh. Tiêu Thanh lấy một địch hai, hơi cảm thấy cố hết sức. Hắn biết rõ đánh lâu bất lợi, quyết định thật nhanh, thôi động Giang Sơn Quạt đến cực hạn. Chỉ một thoáng, mặt quạt quang mang đại thịnh, một đạo kinh thiên động địa quạt ảnh gào thét mà ra, lại miễn cưỡng đem một tên đại thừa kỳ trưởng lão đánh bay đi ra, trùng điệp đâm vào đại điện phía trên. Cái kia trưởng lão miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một tên trưởng lão khác thấy thế kinh hãi, thế công nhất thời dừng lại. Tiêu Thanh nắm lấy cơ hội, một cái đập vào trưởng lão ngực, đem chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, Tiêu Thanh tự thân cũng trả giá đại giới. Đối chiến hai tên đại thừa kỳ cường giả, hắn đã nỏ mạnh hết đà. Thừa dịp các trưởng lão đặt chân chưa ổn, hắn ra lệnh một tiếng, mang theo các đệ tử cấp tốc phá vây, rút khỏi Nguyên Tông. Trên đường đi, Nguyên Tông các đệ tử theo đuổi không bỏ. Tiêu Thanh giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể, che chở các đệ tử vừa đánh vừa lui. Chờ trở lại Kiếm Tông sơn môn lúc, hắn đã là lung lay sắp đổ. Hoàng phủ Giật Tài sớm đã tại sơn môn chỗ chờ, gặp Tiêu Thanh trở về, liền vội vàng tiến lên dịu đỡ. Tiêu Thanh nỗ lực cười một tiếng, "Trưởng môn, chúng ta mặc dù bại, nhưng Nguyên Tông cũng nguyên khí đại thương. Trận chiến này, chưa tính toán thua." Lời còn chưa dứt, Tiêu Thanh đã là chống đỡ không nổi, té xỉu tại Hoàng phủ Giật Tài trong ngực. Một tràng kinh tâm động phách đại chiến, cuối cùng là lấy Kiếm Tông ôm hận mà kết thúc. Cảnh đêm như mực, Kiếm Tông sơn cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng côn trùng kêu vang đánh vỡ đêm yên lặng. Gia Cát Chỉ Nhược trở lại chỗ ở của mình, một chân đá văng cửa phòng, đầy mặt phẫn uất mà đưa tay bên trong tay lại đập ầm ầm ở trên bàn. Cái gì đều không có mò được, còn bị thương, cái này Kiếm Tông thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Nàng một bên thấp giọng chửi mắng, một bên trong phòng đi tới đi lui, càng nghĩ càng cảm giác biệt khuất. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, bắt đầu thu thập đồ châu báu, quyết tâm trong đêm rời đi nơi thị phi này. Trời tối người yên lúc, Gia Cát Chỉ Nhược toàn thân áo đen, lặng yên im lặng chuẩn ra cửa phòng, hướng về ngoài cốc tiềm hành mà đi. Đi tới một chỗ trong rừng đường mòn, nàng chợt thấy hoa mắt, một cái thon dài thân ảnh chặn lại đường đi. Mượn yếu ớt ánh trăng, Gia Cát Chỉ Nhược thấy rõ người kia có một cái cần câu cá, một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Trong lòng nàng giật mình, tập trung nhìn vào, đúng là ngày xưa đồng môn sư huynh Lục Tử Phong. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Gia Cát Chỉ Nhược cố gắng trấn định, lạnh lùng hỏi. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, giọng mang trêu chọc, "Làm sao? Sư muội đây là muốn đi chỗ nào? Hơn nửa đêm, mặc thành dạng này, chẳng lẽ là đi ra câu cá?" Gia Cát Chỉ Nhược hơi đỏ mặt, lập tức nghĩ đến Lục Tử Phong bất quá cùng mình cùng là kim đan cảnh, cũng không có cái gì phải sợ. Vì vậy nàng thẳng tắp cái eo, cứng rắn đáp, "Đối, ta chính là đi ra câu cá, không được sao?" Nói xong, nàng cảnh giác liếc Lục Tử Phong một cái, gặp hắn cũng không có ngăn cản chi ý, liền nhanh chân từ bên cạnh hắn sượt qua người. Lục Tử Phong đưa mắt nhìn Gia Cát Chỉ Nhược bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, khóe môi hơi dương lên. Hắn tự nhiên nhìn ra Gia Cát Chỉ Nhược lần này cử động không tầm thường, nhưng mình sớm đã không phải Kiếm Tông trưởng môn, cùng nàng cảnh giới tương đối, thực tế không đáng là chút chuyện nhỏ này đánh nhau chết sống. Còn nữa, lấy Gia Cát Chỉ Nhược tính tình, hơn phân nửa là nhận ban ngày một trận chiến kích thích, lòng có bất mãn. Loại này tiểu đả tiểu nháo, giao cho Tiêu Thanh tiểu gia hỏa kia đi đau đầu chính là. Nghĩ tới đây, Lục Tử Phong lắc đầu, cong lên cần câu cá, khoan thai tự đắc hướng một phương hướng khác đi đến. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, tâm tình của hắn ngược lại là một cách lạ kỳ bình tĩnh. Yêu tộc đại quân khi biết Tiêu Thanh thụ thương thông tin phía sau, sĩ khí đại trấn, cho rằng Kiếm Tông đã nguyên khí đại thương, chính là thừa lúc vắng mà vào tốt đẹp thời cơ. Vì vậy, bọn họ phái ra một tên đại thừa kỳ Vượt Tuyết, ý đồ thông qua tập kích tiến một bước đả kích Kiếm Tông sĩ khí. Vượt Tuyết lặng yên không một tiếng động chui vào linh khê cốc, đi tới một đầu tĩnh mịch dòng suối nhỏ bên cạnh. Nước suối róc rách, ánh trăng rơi tại trên mặt nước, nổi lên một chút ngân huy. Vượt Tuyết mắt sáng như đuốc, rất nhanh liền khóa chặt một cái một mình câu cá thân ảnh dàn mua. Lão đầu kia râu tóc bạc trắng, thân hình cong xuống, nhìn qua không có chút nào tu vi. Vượt Tuyết hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tới, một cái nắm chặt lão đầu cổ áo, đem nhấc lên. "Lão đầu, Kiếm Tông làm sao đi?" Vượt Tuyết thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. Lão đầu bị Vượt Tuyết cự lực siết đến không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn ra sức dãy rồi lấy, tính toán phản kháng, lại giống như kiến càng lay cây, căn bản là không có cách dùng chuyển Vượt Tuyết mảy may. Cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị Vượt Tuyết một trường gỗ ngất, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không lâu, một trận nhỏ xíu tiếng động bừng tỉnh trong hôn mê Lục Tử Phong. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm tại bên dòng suối trên đồng cỏ, cách đó không xa có một đống cháy hừng hực đống lửa. Một cái cao lớn uy mãnh Vượt Tuyết đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, đưa lưng về phía chính mình, tựa hồ tại nướng thứ gì. "Lão đầu, Kiếm Tông làm sao đi?" Vượt Tuyết cũng không quay đầu lại hỏi, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lục Tử Phong tập trung nhìn vào, lập tức minh bạch trước mắt tình thế. Cái này Vượn Tuyết hiển nhiên không phải loại lương thiện, mình nếu là tùy tiện phản kháng, sợ rằng khó thoát một kiếp. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định trước thuận theo tự nhiên, lại tùy thời mà động. Không biết. Lục Tử Phong giả trang ra một bộ trung thực bộ dạng, ngữ khí cứng đờ đáp. Vượn Tuyết nghe vậy, cuối cùng xoay người lại. Nó tấm kia che kín nhăn nheo trên mặt viết đầy khinh thường, hiển nhiên đối Lục Tử Phong trả lời có chút bất mãn. Nó nhanh chân đi đến Lục Tử Phong trước mặt, đưa tay đem nắm chặt, một cái tay khác thì không khách khí chút nào vặn lại Lục Tử Phong cánh tay. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, mắt tối sầm lại, suýt nữa lại lần nữa ngất đi. Hắn cố nén đau đớn, liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi Vượn Tuyết kiềm chế. Cuối cùng, tại một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn triệt để mất đi ý thức, mềm mềm tê liệt ngã xuống tại Vượn Tuyết dưới chân. Vượn Tuyết gặp Lục Tử Phong chậm chạp không có phản ứng, không kiên nhẫn dần dần tại nó trong lòng sinh sôi. Nó hừ lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống trên đất Lục Tử Phong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mất đi kiên nhẫn, Vượn Tuyết quyết định cho cái này ngoan cố lao đầu một bài học. Nó chậm rãi nâng lên to lớn bàn chân, ngắm chuẩn Lục Tử Phong đầu, chuẩn bị một chân giẫm bạo. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái giàn mua lại có lực tay bỗng nhiên bắt lấy Vượn Tuyết chân, để nó bàn chân khó khăn lắm dừng ở Lục Tử Phong hướng trên đỉnh đầu mấy tấc chỗ. Vượn Tuyết giật mình, túi đầu nhìn, chỉ thấy nguyên bản tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lục Tử Phong chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi thật làm lão phu dễ ước hiếp a. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên vung lên, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, càng đem Vượn Tuyết thân thể cao lớn cứ thế mà quăng bay đi ra. Vượn Tuyết nặng nề mà nện ở bên dòng suối trên tảng đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nó dãy rủa lấy bò dậy, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này rõ ràng chỉ là kim đan cảnh lại bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng lao đầu. Vượn Tuyết đột nhiên cười ha hả, âm thanh đinh tai nhức óc, ta Vượn già, rất lâu không có bị đánh qua, không nghĩ tới hôm nay lại để một cái lao đầu dạy dỗ. Lời còn chưa dứt, Vượn Tuyết quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Nó hai tay chấn động, thân thể cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến lớn một vòng. Ngay sau đó, một tầng trắng như tuyết băng tinh áo giáp vô căn cứ hiện lên, bao trùm tại nó thân thể cường tráng bên trên, để Vượn Tuyết nhìn qua càng thêm uy vũ bất phàm. Tới đi, lao đầu, để ta nhìn xem ngươi còn có cái gì bản lĩnh. Vượn Tuyết gầm thét, hai chân đạp một cái, như đạn pháo phóng tới Lục Tử Phong. Lục Tử Phong ánh mắt ngưng lại, tay phải bỗng nhiên vung lên, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng trống rỗng xuất hiện, lớn lên theo gió, hóa thành một thanh hỏa diễm cự quyền, hung hăng đập về phía Vượn Tuyết lồng ngực. Oeng, một tiếng vang thật lớn, băng tinh áo giáp tại hỏa diễm cự quyền xung kích bên dưới ứng thanh mà nát, hóa thành đầy trời vụ băng. Vượn Tuyết phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Đợi đến bụi mù tản đi, chỉ thấy Vượn Tuyết toàn thân xương cốt đứt đoạn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có đầu miễn cưỡng còn duy trì thanh tỉnh. Nó trợn mắt tròn xoe, trong miệng máu tươi tuôn ra, đứt quãng chửi bới nói, ngươi lão đầu này, như thế cường, còn trang cái gì kim đan cảnh, làm hại ta liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lục Tử Phong chậm rãi đi đến Vượn Tuyết trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi đại thừa kỳ cường giả yêu tộc. Hắn cười lạnh, nói lúc đầu muốn buông tha ngươi, không có nghĩ rằng ngươi muốn giết ta. Vượn Tuyết mở to hai mắt nhìn, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không thể phát ra âm thanh. Sinh mệnh lực của nó ngay tại cấp tốc trôi qua, cuối cùng, tại một tiếng không cam lòng thở dài bên trong, cái này Vượn Tuyết đầu vô lực rũ xuống, không có âm thanh. Chương 263, Vượn Tuyết nhất tộc, chương 263, Vượn Tuyết nhất tộc. Hắc ám xâm lâm chỗ sâu, ẩn giấu đi một mảnh nguy nga núi tuyết, cái kia mảnh núi tuyết dưới ánh mặt trời, bao phủ trong làn áo bạc, tựa như tiên cảnh. Nhưng mà, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, lại có một cái thần bí hang động, động khẩu bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện nó tồn tại. Cái huyệt động này là Vượn Tuyết nhất tộc nơi ở Vượn Tuyết, là hắc ám xâm lâm bên trong một cái cổ lão mà thần bí tộc đàn. Bọn họ thân mặc trắng như tuyết lông, sinh hoạt tại rét lạnh núi tuyết bên trong. Vượn Tuyết bọn họ thế hệ ở tại nơi này cái huyệt động bên trong, ngăn cách, chưa có người biết. Huyệt động nội bộ rộng rãi mà tĩnh mịch, trên vách động hiện đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Tại hang động chỗ sâu nhất có một chỗ trống trải khu vực, nơi này là Vượn Tuyết bọn họ nghỉ ngơi cùng tụ tập địa phương. Một đám trắng như tuyết viên hầu ngay tại nơi này chơi đùa giỡn, bọn họ linh xảo tại trên vách động leo lên, phát ra thanh thúy gọi tiếng, tựa như một khúc vui sướng chương nhạc. Đột nhiên, một thân ảnh từ động khẩu chậm rãi đi tới. Đó là một cái hình thể khá lớn Vượn Tuyết, nó lông ngân bạch, ánh mắt thâm thúy, cho người một loại uy nghiêm mà không mất cảm giác thân thiết. Cái này Vượn Tuyết là Vượn Tuyết tộc trưởng, tên là Bạch Linh. Bạch Linh đi vào hang động chỗ sâu, Vượn Tuyết bọn họ lập tức đình chỉ vui đùa ầm ĩ, nhộn nhịp xuống lại tới, dùng tràn đầy hiếu kỳ cùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên tộc trưởng. Bạch Linh nhìn xung quanh một vòng tộc nhân của mình, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Các tộc nhân, gần nhất hắc ám xâm lâm bên trong không yên ổn, có một cỗ tà ác lực lượng ngay tại ngo ngoe muốn động. Chúng ta Vượn Tuyết nhất tộc mặc dù ẩn cư tại cái này, nhưng cũng khó thoát tác động đến." Nghe đến tộc trưởng lời nói, Vượn Tuyết bọn họ lập tức nghị luận ầm ĩ, có nhỏ viên hầu khẩn trương co rúm lại thân thể, có thì kích động, muốn là tộc đàn ra một phần lực. Bạch Linh đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, "Vì bảo vệ gia viên của chúng ta quyết định điều động mấy tên trong tộc dũng sĩ, tiến về ngoại giới tìm hiểu thông tin, tra ra cỗ này tà ác lực lượng lai lịch." Vừa dứt lời, mấy cái thân thể cường tráng Vượn Tuyết liền vọt chúng mà ra, bọn họ ánh mắt kiên định, hiển nhiên đã làm tốt là tộc đàn sông pha khói lửa chuẩn bị. Bạch Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối cái này mấy cái dũng cảm tộc nhân biểu thị ra khen ngợi. "Đi thôi, trong tộc các dũng sĩ, ghi nhớ, vô luận gặp phải cái gì nguy hiểm, đều muốn lấy tộc quần lợi ích làm trọng. Chúng ta Vượn Tuyết nhất tộc mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái thành viên đều là đáng giá tôn kính chiến sĩ." Bạch Linh thâm thiện nói. Mấy cái Vượn Tuyết gật đầu đáp ứng, quay người hướng về cửa động phương hướng đi đến. Bọn họ mỗi một bước đều đi đến kiên định lạ thường, phản phất đã đem sinh tử không để ý. Bạch Linh đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng đã có không muốn, lại có vui mừng. Tộc trưởng, chúng ta cũng phải làm thứ gì sao? Một cái tuổi nhỏ nhỏ viên hầu nhút nhát hỏi. Bạch Linh khẽ mỉm cười, sờ lên nhỏ viên hầu đầu, ôn nhu nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa. Chúng ta vượn tuyết nhất tộc mặc dù ẩn cư tại cái này, nhưng cũng có chúng ta sinh tồn chi đạo. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể đem chúng ta đánh bại. Bạch Linh đứng tại hang động chỗ sâu một chỗ bệ đá phía trước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia ngọn đèn đã tắt hồn đăng. Chiếc đèn này là vượn tuyết nhất tộc thế hệ tương truyền bảo vật, mỗi khi trong tộc có đại thừa kỳ cường giả vẫn lạc, hồn đăng liền sẽ tùy theo dập tắt, lấy đó báo động. Giờ phút này, hồn đăng ảm đạm vô quang, để Bạch Linh trong lòng ngũ vị tạp trần. Vượn tuyết nhất tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, đại thừa kỳ cường giả càng là trong tộc chỉ trụ. Bây giờ, trong tộc duy nhất đại thừa kỳ cường giả vẫn lạc, đối với cả một tộc bảy đến nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Nhưng mà, càng làm cho Bạch Linh cảm thấy sầu lo chính là, vị cường giả này vẫn lạc cũng không phải là chết tại quang minh chính đại chiến đấu, mà là bị người âm mưu tính toán. Lão tổ, vị kia vẫn lạc đại thừa kỳ cường giả, là bị một cái địch nhân thần bí lấy nói dối đầu độc, tiến về kiếm tông tìm hiểu hư thực. Ai có thể nghĩ, kiếm tông thực lực xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, lão tổ tại bất ngờ không đề phòng, lại bị thương nặng, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Bạch Linh nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, lại không cảm giác được một tia đau đớn. Hắn biết rõ, cái này bí mật không thể để trong tộc thành viên khác biết. Vượn tuyết nhất tộc từ trước đến nay lấy vũ dung thiện chiến chứ danh, nếu để cho bọn họ biết lao tổ nguyên nhân cái chết, chỉ sợ sẽ quần tình xúc động phẫn nộ, làm ra không lý trí sự tình đến. Ai Bạch Linh thở dài một tiếng, quay người hướng đi hang động chỗ sâu một chỗ bí ẩn thạch thất. Nơi đó là vượn tuyết nhất tộc thánh địa, cung phục lịch đại tiên tổ linh vị. Bạch Linh tại lao tổ linh vị phía trước quỳ lạy rất lâu, yên lặng cầu nguyện tiên tổ trên trời có linh tiên có khả năng bảo hộ tộc đàn bình an. Từ thánh địa sau khi ra ngoài, Bạch Linh triệu tập trong tộc mấy vị trưởng lão, đơn giản bàn giao lão tổ vẫn lạc trải qua, đồng thời dặn dò bọn họ phải nghiêm thủ bí mật, chớ để trong tộc các đệ tử biết tình hình thực tế. Mấy vị trưởng lão mặc dù lòng nghi ngờ trung điệp, nhưng gặp tộc trưởng quyết tuyệt như vậy, cũng chỉ được gật đầu đáp ứng. Trong những ngày kế tiếp, Bạch Linh càng thêm cần cù tu luyện cùng dạy bảo trong tộc đệ tử. Hắn hy vọng thông qua chính mình cố gắng, có khả năng mau chóng bồi dưỡng được mới đại thừa kỳ cường giả, lấy bổ khuyết lão tổ lưu lại trống chỗ. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối điều động tâm phúc đệ tử, tiến về ngoại giới tìm hiểu kiếm tông động tĩnh, tính toán tra ra cô kia tà ác lực lượng chân thực khuôn mặt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Bạch Linh trong lòng sầu lo lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắc ám xâm lâm bên trong phong bạo đang nổi lên, mà vượn tuyết nhất tộc tựa hồ đã trong bất chi bất giác trở thành phong bạo trung tâm. Một tiếng bén nhọn kêu to vạch phá vượn tuyết lãnh địa yên tĩnh, thanh âm kia giống như lưỡi dao đâm vào màng nhĩ, làm cho người kinh hãi run sợ. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ bóng đen che đậy ánh mặt trời, bóng tối bao phủ tại vượn tuyết bọn họ đỉnh đầu, phảng phất màn trời đột nhiên giáng lâm. Đó là một cái dương cánh trăm mét vai diễn điêu khắc, toàn thân đen như mực, hai cánh mở rộng lúc giống như hai cái to lớn hắc đao, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vai diễn điêu khắc hai mắt như hai vòng lãnh nguyệt, lóe ra băng lãnh mà tàn khốc tia sáng. Nó cúi thấp đầu sọ, sắc bén ánh mắt tại vượn tuyết lãnh địa bên trong băng văn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vượn tuyết bọn họ bị bất thình lình cự thú dọa đến chạy tứ phía, bọn họ linh xảo thân ảnh tại trên vách động vượt nóc băng tường, phát ra liên tục không ngừng hoảng sợ gọi tiếng. Nhưng mà vai diễn điêu khắc tốc độ vượt xa những này linh xảo viên hầu, nó vỗ cánh vung lên, cuốn phong đột nhiên nổi lên, mấy cái ngay tại chơi đùa tiểu tuyết vượn liền bị cuốn vào trên không, rơi vào vai diễn điêu khắc lợi chảo bên trong. Không! Bạch Linh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện lướt đi, tính toán cứu viện những cái kia vô tội tiểu tuyết vượn. Nhưng mà vai diễn điêu khắc lực lượng thực tế quá mức cường đại, Bạch Linh vừa mới tới gần, liền bị nó huy động cánh nhấc lên cuồng phong bức lui mấy bước. Giống, vai diễn điêu khắc phát ra một tiếng khinh thường gầm nhẹ, song chảo siết chặt, mấy cái tiểu tuyết vượn liền bị nó vô tình nuốt vào trong bụng. Máu tươi theo nó mỏ vai diễn nhỏ xuống, tại trắng như tuyết trên mặt tuyết lưu lại một chút đỏ thắm. Bạch Linh muốn rách cả mí mắt, toàn thân lông đều bởi vì phẫn nộ mà dựng thẳng lên. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, phản phất muốn đem lửa giận trong lồng ngực tiết ra. Nhưng mà, đối mặt cái này dị thú mạnh mẽ, hắn lại cảm thấy bất lực mà bất lực. Tộc trưởng, mấy vị trưởng lão cũng nhộn nhịp hiện thân, bọn họ nắm chặt vũ khí, ánh mắt kiên định đứng tại Bạch Linh sau lưng, cùng tộc trưởng sóng vai mà chiến. Vai diễn điêu khắc tựa hồ đối với những này con kiến hôi sinh vật chẳng thèm ngó tới, nó lại lần nữa vỗ cánh bay cao, xoay quanh tại vượn tuyết trên lãnh địa trống không, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới tất cả. Đột nhiên, ánh mắt của nó rơi vào Bạch Linh trên thân, đó là một loại thợ săn để mắt tới thú săn lúc chuyên chú cùng tham lam. Tộc trưởng cẩn thận, một vị trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, đã không kịp. Vai diễn điêu khắc đột nhiên đáp xuống, hai cánh mang theo cuồng phong của tới, đem Bạch Linh cùng hắn mấy vị trưởng lão thổi đến ngã trái ngã phải. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu bạc trắng thân ảnh đột nhiên từ hang động chỗ sâu bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ngăn tại Bạch Linh trước mặt. Đó là một cái thân hình mạnh mẽ vượn tuyết, bộ lông của nó dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Cái này vượn tuyết hai mắt như đuốc, khí thế khinh người, lại cho người một loại không thua tại đại thừa kỳ cường giả cảm giác. Oeng, vai diễn điêu khắc cùng cái này vượn tuyết ở giữa không trung ngạnh há một kích, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Song phương riêng phần mình bay rất ra ngoài, tại trên mặt tuyết nện ra hai cái hố sâu. Là tiểu thiếu chủ, có người lên tiếng kinh hô. Cái kia màu bạc trắng vượn tuyết chính là vượn tuyết tộc tiểu thiếu chủ, Bạch Linh con một Ngân Vũ. Hắn mặc dù tuổi trẻ, lại thiên phú dị bẩm, là trong tộc công nhận tương lai hy vọng. Ngân Vũ từ trong hầm bật lên, vỗ vỗ trên thân tuyết động, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vai diễn điêu khắc. Mà vai diễn điêu khắc cũng từ dưới đất bò dậy, hai mắt nhắm lại, đối cái này đột nhiên xuất hiện đối đồng hồ hiện ra trước nay chưa từng có cẩn thận. Chương 264, Ngân Vũ, chương 264, Ngân Vũ. Vai diễn điêu khắc đột nhiên hóa hình, hắc vụ cuốn ở giữa, một cái thân mặc áo đen, tóc trắng như thác nước nữ tử trống rông xuất hiện tại trên mặt tuyết. Nàng dáng người thướt tha, hai đầu lông mày lại lộ ra một cô lăng lệ sát khí. Mắt ưng nhắm lại, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Ngân Vũ, khóe môi câu lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Nếu như là các ngươi lão tổ tại, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Đáng tiếc, hắn đã không còn nữa, nữ tử âm thanh băng lãnh, mỗi một chữ đều phảng phất ngâm độc lưỡi dao, đâm thẳng Ngân Vũ cùng ở đây vượn tuyết bọn họ trái tim. Ngân Vũ tuy là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nhưng đối mặt cỗ này cường đại uy áp, hắn vẫn như cũ cảm thấy một trận ngạt thở. Nhưng mà, hắn cũng không lùi bước, mà là cắn chặt hàm răng, trong mắt đốt lên hừng hực chiến ý. Hưu, một cái màu đen lông vũ lặng yên không một tiếng động từ nữ tử đầu ngón tay bắn ra, nhanh như thiểm điện, chạy thẳng tới Ngân Vũ mà đi. Ngân Vũ mặc dù sớm có phòng bị, nhưng như cũ đánh giá thấp chiếc lông chim này tốc độ cùng uy lực. Hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng những người, nhưng vẫn là bị lông vũ quẹt vào bả vai. Phúc. Ngân Vũ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở nơi xa trên vách đá, lại trượt xuống trên mặt đất, khí tức nháy mắt về bại. Ngân Vũ. Bạch Linh gầm lên giận dữ, phi thân nhào về phía Ngân Vũ, đem hắn ôm vào lòng. Hắn nhìn thấy ái tử máu me khắp người, khí tức yếu ớt, tim như bị đao cắt. Nữ tử thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đối với một màn này sớm có dự liệu. Nàng hứng hở phủi phủi ống tay áo, ánh mắt chuyển hướng Bạch Linh, giọng mang khiêu khích, làm sao? Vừa tiếp tục tộc trưởng cũng muốn đánh với ta một trận. Bạch Linh ôm trong ngực trọng thương Ngân Vũ, hai mắt đỏ thẫm, gần như muốn phun ra lửa. Hắn cố nén trong lòng bi vẫn cùng lửa giận, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao muốn đối ta vượn tuyết tộc hạ độc thủ như vậy? Nữ tử nghe vậy, cười khẩy, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, từ hôm nay trở đi, vượn tuyết tộc đem từ trên vùng đất này biến mất. Lời còn chưa dứt, nàng lại lần nữa đưa tay, mấy cây màu đen lông vũ ngưng tụ thành hình, hướng về Bạch Linh cùng Ngân Vũ bắn nhanh mà đi. Bạch Linh con ngươi đột nhiên co lại, hắn biết chính mình nếu không liều chết một trận chiến, hôm nay vượn tuyết tộc sợ khó thoát diệt tộc tai ương. Giống. Bạch Linh ngửa mặt lên trời thét dài, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Hắn thiêu đốt sinh mệnh, cưỡng ép đột phá ràng buộc, nguyên bản không minh kỳ tu vi lại tại nháy mắt kéo lên đến đại thừa chi cảnh. Veng, một khí thế bàng bạc từ Bạch Linh trong cơ thể bộc phát ra, hắn song quyền nắm chặt, đón cái kia mấy cây màu đen lông vũ đột nhiên vung ra. Hai cỗ cường đại lực lượng tại trên không va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Trên mặt tuyết rách ra từng đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn vẩy ra, bụi mù bao phủ. Đợi đến bụi mù tản đi, chỉ thấy Bạch Linh quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, nhưng như cũng sừng sững không đổ. Mà cái kia mấy cây màu đen lông vũ thì bị hắn toàn bộ đánh nát, hóa thành bột mịn. Nữ tử hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới Bạch Linh có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Nàng nheo mắt lại, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng mấy phần. Ngược lại là coi thường ngươi, nữ tử hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, đúng là không tiến ngược lại thụt lùi, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Bạch Linh thở hổn hển, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào nữ tử. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ càng tàn khốc hơn. Bạch Linh biết rõ tình thế nguy cấp, hắn cấp tốc nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kiên định ra hiệu thủ hạ mang theo trọng thương Ngân Vũ đi trước rút lui. Chính mình thì đứng ra, thể yếu tha chủ cái này kinh khủng vai diễn điêu khắc hóa hình nữ tử ân làm. Đi. Bạch Linh ra lệnh một tiếng, mấy tên trung thành tuyệt đối vượn tuyết trưởng lão lập tức hiểu ý, bọn họ cực nhanh ôm lấy Ngân Vũ, hướng về nơi xa hang động chỗ sâu vội va đi. Cùng lúc đó, Bạch Linh không chút do dự dẫn đầu xuất kích. Hai tay của hắn kết ấn, thôi động trong cơ thể hàn băng lực lượng, băng tuyết trong hư không ngưng tụ thành loại hình, cấp tốc huyễn hóa thành một cái trong suốt long lanh băng tinh côn. Bạch Linh nhảy lên thật cao, băng tinh côn mang theo lạnh thấu xương gió lạnh, hướng về Ân Làm đột nhiên vung đi. Ân Làm nhưng là không chút hoang mang, nàng thân hình nhẹ nhàng tại trên không lóe lên, liền tùy tiện tránh thoát cái này tấn mãnh một kích. Băng tinh côn đảo qua chỗ, đất tuyết nháy mắt bị đông cứng thành băng, vết dạn lan tràn đến bốn phương tám hướng. À, điêu trùng tiểu kỹ Ân Làm cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Bạch Linh thế công chẳng thèm nó tới. Nàng lười biếng ngáp một cái, hứng hở giơ tay vung lên. Sau một khắc, mấy chục cây trắng tinh như tuyết lông vũ trống rông xuất hiện, bọn họ tại Ân Làm điều khiển bên dưới, tựa như mũi tên nhọn hướng về Bạch Linh kích xạ mà đi. Bạch Linh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vung vẩy băng tinh côn đón đỡ, nhưng như cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản cái này dập dạp chẳng chịt lông vũ công kích. Một cái lông vũ tinh chuẩn đánh trúng Bạch Linh cái chán, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ được hướng về sau rơi xuống đi. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng, lại là một cái màu đen lông vũ im hơi lặng tiếng bay tới, trực tiếp ở bên người hắn nổ tung lên. Oeng, to lớn lực trùng kích đem Bạch Linh hất bay đi ra. Hắn ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất mấy mắt, trong tay băng tinh côn rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này, ầm vang vỡ vụn thành vô số vụ băng. Bạch Linh quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn run rẩy nâng lên tay trái, lại chỉ thấy một mảnh máu thịt be bét chân cụt tay đứt. Đau đớn kịch liệt để hắn gần như bất tỉnh đi, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, giáng chống đỡ không để cho mình ngã xuống. Ân Làm chậm rãi hạ xuống thân hình, từ trên cao nhìn xuống Bạch Linh, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn, ý thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là đại thừa sơ kỳ, cũng dám cùng ta chống lại. Bạch Linh cổ họng xông lên một câu ngang ngái. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn thẳng Ân Làm hai mắt. Một khắc này, hắn cuối cùng ý thức được, mình cùng chân chính đại thừa kỳ cường giả ở giữa, có khó mà vượt qua khoảng cách. Vô luận là tu vi, kinh nghiệm, vẫn là đối lực lượng khống chế, hắn đều xa xa không bằng trước mắt cái này thần bí khó lường nữ tử. Ân Làm lặng lẽ nhìn xuống quỳ rạp xuống đất, khí tức yếu ớt Bạch Linh, khóe môi câu lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Nàng chậm rãi nâng lên ngón tay thon dài, đầu ngón tay có chút rung động, phản phất tại trêu đùa một cái vùng vây dây chết sâu kiến. Thật sự là phiền phức. Ân Làm thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Nàng tùy ý phất phất tay, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên ngưng tụ, ngay sau đó, mấy chục cây màu đen lông vũ vô căn cứ hiện lên, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Bạch Linh con người đột nhiên co lại, hắn bản năng muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình sớm đã tình trạng kiệt sức, ngay cả đứng dậy khí lực đều không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia chí mạng lông vũ hướng chính mình bay tới, trong lòng dâng lên một cô vô lực tuyệt vọng. Phốc phốc, lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục âm thanh tại yên tĩnh trên mặt tuyết lộ ra đặc biệt rõ ràng. Màu đen lông vũ tinh chuẩn đâm vào Bạch Linh cái cổ, hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền triệt để mất đi ý thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ân làm lại là vung tay lên, những cái kia lông vũ giống như nhận được mệnh lệnh, từ Bạch Linh thi thể bên trong rút ra mà ra, quấn quẩn trên không trung một tuần sau, một lần nữa về tới bên cạnh nàng. Bạch Linh đầu chậm rãi lăn xuống tại trên mặt tuyết, máu tươi nhuộm đỏ trắng tinh bông tuyết. Hắn cặp kia đã từng kiên nghị mà bất khuất con mắt, giờ phút này lại ảm đạm vô quang, cũng không còn cách nào chứng kiến vượn tuyết tộc vận mệnh. Ân làm kinh miệt liếc qua thi thể trên đất, hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Bước chân của nàng nhẹ nhàng mà thong dong, phản phất vừa rồi trận kia tàn khốc giết chóc chưa hề phát sinh qua. Tộc trưởng, nơi xa truyền đến vượn tuyết bọn họ tan nát cõi lòng dễ gì. Bọn họ vừa vặn chạy đến hang động chỗ sâu, liền mắt thấy Bạch Linh chết thảm một màn. Phẫn nộ, đau buồn, hoảng hốt, các loại phức tạp cảm xúc trong lòng bọn họ đan vào cuộn. Ân làm mắt điếc ai ngờ, nàng đi thẳng tới hang động chỗ sâu, nơi đó là vượn tuyết tộc thánh địa. Nàng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào những cái kia cung phụng lịch đại tiên tổ linh vị trên bệ đá. À, vượn tuyết các vị tổ tiên. Ân làm cười nhạo một tiếng, các ngươi tử tôn, tựa hồ không hề như các ngươi kỳ vọng cường đại như vậy. Nàng đưa tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng càn quét mà ra, những cái kia bệ đá ầm vang sụp đổ, linh vị tản đi khắp nơi vậy ra. Ân làm sải bước xuyên qua phế tích, hướng về hang động chỗ càng sâu đi đến, phảng phất tại dò xét lãnh địa của mình. Chương 265, câu cá bị đánh ngất xỉu. Chương 265, câu cá bị đánh ngất xỉu. Ân làm lãnh khốc vô tình tàn sát tại núi tuyết chỗ sâu như gió bao tàn phá bừa bãi. Nàng gái kia lăng lệ thế công cùng thực lực cường đại, để vượn tuyết bọn họ căn bản không có sức chống cự. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, Ân làm màu đen lông vũ giống như tử thần liêm đao, cực nhanh thu gặt lấy vượn tuyết bọn họ sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng mênh mang, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Những cái kia nguyên bản trong huyệt động run lẩy bẩy, tuyệt vọng bất lực vượn tuyết bọn họ, giờ khắc này ở Ân đồ hộp phía trước lộ ra như vậy yếu ớt. Bọn họ tính toán chạy trốn, lại phát hiện căn bản là không có cách thoát khỏi cái kia chí mạng màu đen lông vũ. Có chút vượn tuyết thậm chí còn chưa kịp phát ra cầu xin tha thứ âm thanh, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Ân làm dáng người tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, nàng cặp kia nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt giờ phút này lại giống như thâm viên băng lãnh mà tàn khốc. Nàng không có chút nào lòng thương hại, chỉ là máy móc huy động cánh tay, đem cái này đến những sinh mệnh vô tình kết thúc. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, máu tươi cũng dần dần hội tụ thành dòng suối nhỏ, vốn lượn chảy xuôi tại trên mặt tuyết. Ân làm nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy chỉ có thi thể đầy đất cùng vỡ vụn linh vị. Đã từng sinh cơ bừng bừng vượn tuyết tộc, bây giờ chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng thê lương. Nàng hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với trận này đổ sát kết quả không hề hài lòng. Nhưng rất nhanh, nàng liền đem lực chú ý chuyển rời đến hang động chỗ sâu nhất, nơi đó là vượn tuyết tộc thánh địa, cũng là bọn hắn sau cùng ký thác tinh thần. Ân làm chậm rãi đi đến, dưới chân đạp vượn tuyết bọn họ thi thể, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở bọn họ tôn nghiêm cùng hy vọng bên trên. Cuối cùng, nàng đi tới thánh địa trung tâm, nơi đó cung phụng vượn tuyết tộc lịch đại tiên tổ linh vị. Các ngươi tử tôn đều đã đền tội. Ân làm cười khinh miệt cười, đưa tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra. Những cái kia linh vị tại công kích của nàng bên dưới nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Ân làm ngắm nhìn một phía, xác nhận lại không một người sống phía sau, cái này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nàng quay người hướng về động khẩu đi đến, chuẩn bị rời đi mảnh này đã từng thuộc về vượn tuyết tộc thổ địa. Đúng lúc này, một tiếng yếu ớt nhưng kiên định gầm thét từ hang động chỗ sâu truyền đến. Ân làm bước chân dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chính lảo đảo hướng nàng vào tới. Đó là Ngân Vũ. Cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng hắn bằng vào ý chí kiên cường lực, chính là chống đỡ một hơi đến nơi này. Hắn hai mắt đỏ thẫm, toàn thân đẫm máu, nhưng cố kia ý chí chiến đấu bất khuất lại làm cho hắn nhìn qua tựa như một đầu nổi giận hùng sư. Dừng tay. Ngân Vũ gào thét, âm thanh bởi vì phẫn nộ cùng bi thương mà run rẩy. Hắn run rẩy giơ lên trong tay trường thương, nhắm thẳng vào Ân Làm. Ân Làm hơi mở ra, lập tức nâng lên khóe miệng, lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. A, xem ra còn có cá lọt lưới. Ngân Vũ giả bộ tiến công thi triển bí pháp xoay người chạy, một đạo tàn ảnh hiện lên biến mất tại Ân đồ hộp phía trước. Ân Làm hóa thân thành vai diễn điêu khắc, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú lên Ngân Vũ biến mất phương hướng. Nàng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không ngờ đến Ngân Vũ sẽ như thế giàu hoạt, có thể tại nàng ngay dưới mắt chạy đi. Bất quá, nàng cũng không vội tại truy kích, ngược lại ôm một loại mèo vờn chuột tâm thái, thưởng thụ lấy trận này truy đuổi trò chơi. Ngân Vũ một đường chạy trốn, linh lực trong cơ thể gần như hao hết, nhưng hắn cầu sinh ý chí lại kiên định lạ thường. Coi hắn cuối cùng đến Hắc Ám Sâm Lâm biên giới lúc, trước mắt xuất hiện một cái thả câu lão giả. Lão giả kia tựa hồ sớm đã phát giác được hắn đến, bình tĩnh ngồi tại bờ sông, bên cạnh có tràn đầy cá giỏ trúc. Ngân Vũ không nghĩ ngợi nhiều được, nắm lên giỏ trúc bên trong cá, ăn như hổ đói ăn sống. Hắn biết, chỉ có bổ sung thể lực mới có thể tiếp tục đào vòng. Mà lão giả kia chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không ngăn cản. Đúng lúc này, Lục Tử Phong chạy tới, nhìn thấy Ngân Vũ cử động, vội vàng muốn ngăn cản. Tiểu yêu quái, muốn nướng chín mới có thể ăn, dạng này ăn sống sẽ sinh bệnh. Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Phong một cái, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường. Không có thời gian, lại không bổ sung thể lực, ta phải chết tại chỗ này. Lục Tử Phong còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Ân Làm đã đuổi theo, giờ phút này chính lấy vai diễn điêu khắc hình thái xoay quanh tại trên không, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Chạy à, làm sao không chạy? Ân Làm âm thanh xuyên thấu qua tiếng gió truyền đến, mang theo một tia trêu tức cùng khinh thường. Ngân Vũ đột nhiên đứng lên, đem trong tay xương cá hất lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên không vai diễn điêu khắc. Lão thái bà, ta liều mạng với ngươi. Vai diễn điêu khắc quanh quẩn trên không trung, sắc bén ánh mắt quét mắt phía dưới, phát hiện một bên Lục Tử Phong, tựa hồ tại cân nhắc có hay không muốn đối Lục Tử Phong xuất thủ. Nó hiển nhiên nhận ra Lục Tử Phong chính là cái kia tại thời khắc mấu chốt một kích giết chết Vượn Tuyết lao tổ hung thủ, trong lòng có chút hoảng hốt. Tại trên không bồi hồi sau một hồi, vai diễn điêu khắc cuối cùng làm ra quyết định, nó không có đối Ngân Vũ mở rộng công kích, mà là bay thẳng rời phiến khu vực này. Ngân Vũ kinh ngạc mà nhìn xem vai diễn điêu khắc đi xa thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Hắn cấp tốc đi tới Lục Tử Phong trước mặt, thấp giọng hỏi, "Lão đầu, ngươi rất mạnh sao?" Lục Tử Phong tựa hồ đối với Ngân Vũ đến không hề cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẫn như cũ nhàn nhã huy động cần câu cá, cũng không quay đầu lại nói, "Đồng dạng à, thiên hạ đệ nhị." Ngân Vũ nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Lục Tử Phong. Hắn phát hiện trước mắt lão giả này tu vi bất quá kim đan cảnh, cùng mình kém rất xa. Nhưng mà, trực giác nói cho hắn, sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lão giả này là đang giả heo ăn thịt hổ? Mang lo nghĩ, Ngân Vũ đột nhiên xuất thủ, một cái sống bàn tay bổ về phía Lục Tử Phong cái cổ. Nhưng mà, làm hắn khó có thể tin chính là, Lục Tử Phong vậy mà không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị hắn kích choáng đi qua. Ngân Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không ổn. Đúng lúc này, vai diễn điêu khắc thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Ngân Vũ sau lưng. Ân làm âm thanh mang theo đùa cợt cùng trêu tức, nguyên lai là ta nhận là người, ta còn tưởng rằng hắn là giết Vượn Tuyết lao tổ người đâu. Ngân Vũ đông nhiên quay đầu, giờ mới hiểu được vì sao Ân làm sẽ như thế tàn nhẫn đồ sát Vượn Tuyết nhất tộc, bởi vì lao tổ không tại, nàng không có cố kỵ. Hắn căm tức nhìn Ân làm, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn giết cứ giết, hà tất nói nhảm. Nhưng mà, Ân làm tựa hồ cũng không tính cho hắn cơ hội này. Màu đen lông vũ giống như mũi tên nhọn bắn ra, nháy mắt xuyên thấu Ngân Vũ đầu. Ngân Vũ thân thể vô lực ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Ân làm nhấc lên Ngân Vũ thi thể, không chút do dự đem nuốt vào trong miệng. Sau đó, nàng liếc qua nằm ở một bên Lục Tử Phong, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ. Thịt quá già rồi, mà còn nơi này là kiếm tông địa giới, không cần thiết chọc những lao quái vật kia. Nói xong, Ân làm mở rộng hai cánh, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời. Hắc ám xâm lâm biên giới khu vực khôi phục yên tĩnh, phản phất tất cả đều chưa từng phát sinh qua, nhưng Lục Tử Phong ghé vào bờ sông thân ảnh cùng xung quanh phong cảnh không hợp nhau. Chương 266, trốn về tông môn, chương 266, trốn về tông môn. Ân làm thân ảnh vừa vặn biến mất ở chân trời, Lục Tử Phong liền chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn vô vô trên thân bùn đất, thần sắc có chút bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm, "Mụ, câu cá đều muốn bị đánh." Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, xác nhận Ân làm đã đi xa, cái này mới thở dài một hơi. Hắn đưa tay cầm lấy cái kia to lớn cần câu cá, thuần thục đem thu vào mang theo người túi không gian bên trong. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, triệu hồi ra một thanh phi kiếm, vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Gió nhẹ lướt qua, Lục Tử Phong tay áo bồng bềnh, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được này nháy mắt tiến tĩnh. Hắc ám xâm lâm biên giới, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh, không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Cũng nên trở về. Lục Tử Phong lẩm bẩm nói. Hắn mở to mắt, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, phản phất đã xem thấu con đường phía trước. Phi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, mang theo Lục Tử Phong hướng về kiếm tông phương hướng vội vã đi. Trên đường đi, Lục Tử Phong tâm tình dị thường bình tĩnh, phản phất vừa rồi giết chóc cùng đảo vòng đều không có quan hệ gì với hắn. Dần dần, kiếm tông hình dáng xuất hiện tại trong tầm mắt. Nguy nga ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, sườn núi chỗ mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Lục Tử Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, hắn biết, nơi đó mới là nơi trở về của hắn. Phi kiếm bước vàng đáp xuống kiếm tông trước sân môn, Lục Tử Phong thu hồi phi kiếm, sải bước đi vào sân môn. Giữ cửa đệ tử nhìn thấy hắn, nhộn nhịp cung kính hành lễ, sư thúc trở về. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về chỗ ở của mình đi đến. Trên đường đi, hắn gặp không ít đồng môn sư huynh đệ, bọn họ hoặc kinh ngạc tại Lục Tử Phong đột nhiên trở về, hoặc hiếu kỳ tại trên người hắn lưu lại mùi huyết tinh. Nhưng Lục Tử Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không làm nhiều giải thích. Trở lại chỗ ở, Lục Tử Phong đóng cửa phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, ánh mắt dần dần thay đổi đến xa xăm. Những ngày tiếp theo, chỉ sợ sẽ không quá nhàn nhã a, Lục Tử Phong nói khẽ. Hắn biết, Ân làm mặc dù tạm thời thối lui, nhưng lấy nàng tính cách, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà kiếm tông nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một cái tuổi trẻ đệ tử âm thanh truyền đến, "Sư thúc, La Hải mời ngài nhanh chóng tiến về luyện dược đường, có chuyện quan trọng thương lượng." Bên trong nghị sự đường, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Chủ vị, Hoàng phủ Giật Tài ngồi ngay ngắn bên trên, mắt sáng như lúc, uy nghiêm không thể xâm phạm. Bên trái của hắn, Thái thượng trưởng lão Tiêu Thanh thần sắc trang nghiêm, phía bên phải, đại trưởng lão Thượng Quan vốn là cùng nhị trưởng lão Phương Đông Lập thì phân ngồi hai bên, riêng phần mình giấu trong lòng tâm tư. Tiêu Thanh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn háng giọng một cái, trầm giọng nói, "Bây giờ Nguyên Tông ngày càng lớn mạnh, đối ta Kiếm Tông đã thành uy hiếp. Ta ý, thừa dịp cánh chim không gió, lại lần nữa phát động tông môn chiến tranh, một lần hành động đem đánh tan." Nhưng mà, Tiêu Thanh vừa dứt lời, Thượng Quan vốn là liền lắc đầu phản đối, "Địa Ngục núi yêu tộc đã công phá biên giới trưởng thành, lúc này tộc ta lúc này lấy chống cự yêu tộc làm trọng, không thích hợp lại cùng Nguyên Tông dây dưa. Nhân tộc tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm yêu tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi." Hoàng phủ Giật Tài nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt quét về phía Thượng Quan vốn là, liền tính không công Nguyên Tông, cũng không thể mặc kệ phát triển an toàn. Ta Kiếm Tông há có thể dung nhẫn người khác ngấp nghé. Nhị trưởng lão Phương Đông Lập lúc này cũng mở miệng phụ họa, "Nguyên Tông mặc dù chịu ta tông hai lần tiến đánh, nhưng căn cơ còn tại. Bây giờ môn phái khác còn tại quan sát, ta tông nếu có thể một lần hành động cầm xuống Nguyên Tông, nhất định có thể kinh sợ quần hùng." Hắn liếc một cái Tiêu Thanh, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói huống chi, gần đây ta tông có một nữ đệ tử phản bội chạy trốn, chính là Tiêu gia Bàng Chi tử đệ. Người này ta không tiện xử lý, còn mời Thái thượng trưởng lão đích thân xuất thủ. Tiêu Thanh nghe xong, sầm mặt lại, "Ngươi đây là trách mắng ta dạy dỗ không nghiêm." Phương Đông Lập giang tay ra, một mặt vô tội, thái thượng trưởng lão nói quá lời, ta chỉ là trần thuật sự thật. Bên trong nghị sự đường nhất thời lâm vào Dương cung bạc kiếm trong lúc giằng co. Hoàng phủ Giật Tài ánh mắt đảo qua chư vị đang ngồi, trầm ngâm không nói. Hắn biết rõ, lúc này kiếm tông nội bộ sớm đã quần quật sóng ngầm, chư vị trưởng lão đều có toán tính. Mà hắn, xem như trưởng môn, nhất định phải tại cái này hỗn loạn cục diện bên trong tìm tới điểm thăng bằng, đã muốn giữ gìn kiếm tông lợi ích, lại muốn tránh cho rơi vào hai giây tắc chiến vũng bùn. Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên đệ tử vội vàng chạy vào nghị sự đường, túi người tại Hoàng phủ Giật Tài bên thai nói nhỏ vài câu. Hoàng phủ Giật Tài nghe xong sắc mặt biến hóa, phất tay ra hiệu đệ tử lui ra. Chư vị trưởng lão. Hoàng phủ Giật Tài nhìn khắp bốn phía, chậm rãi mở miệng, Nguyên tông lai sứ cầu kiến, nói là có trọng yếu tình báo cho biết. Việc này liên quan đến ta tông cùng Nguyên tông tương lai hướng đi, còn mời chư vị theo ta cùng nhau đi tới. Người nổi tiếng trưởng lão chậm rãi đi vào nghị sự đường, đi theo phía sau mấy tên Nguyên tông đệ tử, bọn họ thần sắc trang nghiêm, bộ pháp vững vàng. Bên trong nghị sự đường bầu không khí bởi vì bọn họ đến mà thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, các phái các trưởng lão nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía vị này Nguyên tông người cầm quyền. Hoàng phủ Giật Tài ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt không thay đổi đánh giá người nổi tiếng trưởng lão. Tiểu Thanh, thượng quan vốn là cùng Phương Đông Lập thì phân biệt ngồi tại hai bên, ánh mắt hoặc dò xét, hoặc đề phòng mà nhìn chằm chằm vào người tới. Người nổi tiếng trưởng lão đảo mắt một vòng, khẽ mỉm cười, chắp tay nói, các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm nay ta mạo muội tới chơi, quả thật có chuyện quan trọng thương lượng. Hoàng phủ Giật Tài trầm giọng nói, người nổi tiếng trưởng lão lần này trước đến, vì chuyện gì? Người nổi tiếng trưởng lão thu hồi nụ cười, thần sắc thay đổi đến nghiêm trọng, gần đây, ta Nguyên tông tại biên cảnh khu vực phát hiện một chút tình huống dị thường. Theo trinh thám báo đáp, địa ngục sơn yêu tộc tựa hồ cùng người trong ma đạo có chỗ cấu kết, ý đồ bất chính. Lời vừa nói ra, bên trong nghị sự đường lập tức sôi trào. Các phái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thanh cau mày, yêu tộc cùng ma đạo cấu kết. Việc này quả thật. Thượng quan vốn là cũng lộ ra vẻ lo lắng, như đúng như cái này, hậu quả khó mà lường được. Nhân tộc ta cùng yêu tộc vốn là như nước với lửa, như lại có người trong ma đạo từ trong cản trở, sợ rằng Phương Đông Lập thì cười lạnh một tiếng, Nguyên tông không phải là muốn mượn cơ hội bước lên ta kiếm tông cùng yêu tộc chiến tranh. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Người nổi tiếng trưởng lão lắc đầu nói, Đông Phương trưởng lão quá lo lắng. Ta Nguyên tông cùng kiếm tông tuy có một ít khúc mắc, nhưng cùng là nhân tộc, há có thể ngồi nhìn ma đạo hung hăng ngang ngược. Ta lần này trước đến, chính là muốn cùng chư vị bàn bạc đối sách, cộng đồng chống cự ngoại địch. Hoàng phủ Giật Tài mắt sáng như đuốc, trầm ngâm một lát sau nói người nổi tiếng trưởng lão lời nói không hoa. Ma đạo từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, như thật cùng yêu tộc cấu kết, hậu quả khó mà lường được. Ta kiếm tông nguyện cùng Nguyên tông giắt tay, trả rõ việc này. Người nổi tiếng trưởng lão gật đầu nói, Hoàng phủ trưởng môn anh minh. Ta Nguyên tông nguyện cùng kiếm tông kết minh, cộng đồng đối kháng yêu ma. Ngay tại lúc này, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên đệ tử hốt hoảng chạy vào nghị sự đường, túi người tại Hoàng phủ Giật Tài bên thai nói nhỏ vài câu. Hoàng phủ Giật Tài nghe xong sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Chư vị trưởng lão. Hoàng phủ Giật Tài nhìn khắp bốn phía, ngữ khí ngưng trọng, việc lớn không tốt. Địa ngục sơn yêu tộc tập kích ta kiếm tông biên cảnh cứ điểm, bên ta thương vong thảm trọng. Chương 267, Chu sát yêu quân, chương 267, Chu sát yêu quân. Kiếm tông biên cảnh cứ điểm cảnh tượng giống như nhân gian luyện ngục, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Một tấm tàn tạ cái bàn đứng sừng sững ở trung ương, trên mặt bàn bất ngờ mở một cái động, một tên kiếm tông đệ tử bị tàn nhẫn chém đứt đầu bị cố định tại chỗ cửa hàng, phảng phất một cái quỷ dị vật phẩm trang sức. Một cái hung tàn lang yêu cầm trong tay lưỡi dao, ngay tại đều đâu vào đấy cạo đi tên đệ tử kia sướng sọ. Bên cạnh, mấy cái tiểu yêu quái vây tụ cùng một chỗ, tham lam gặm ăn từ đầu xương đỉnh đầu bên trong chạy xuôi ra náo hoa, khóe môi nết lên khiến người dùng mình nụ cười. Bên kia, một cái hầu yêu mặc từ kiếm tông đệ tử trên thân cởi xuống quần áo, đang giả vờ bắt chước nhân loại động tác, dẫn tới một đám yêu quái cười vang. Bọn họ tiếng cười quanh quẩn tại cái này mảnh bị máu tươi thẩm thấu thổ địa bên trên, nghe tới đặc biệt chói tai. Cách đó không xa, một con lợn yêu đang bận rộn có trong hồ sơ trên bảng cắt đuổi người. Răng nanh sắc bén tại thịt người bên trên vạch qua, phát ra rợn người tiếng vang. Các gọn thịt người bị tùy ý ném vào một cái nồi lớn bên trong, trong nồi nước đã sôi trào, tỏa ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi. Trải qua đám yêu quái thỉnh thoảng góp đến cạnh nồi, từ trong nồi vớt ra mấy khối thịt người, ăn như gió cuốn. Bọn họ khỏe miệng dính đầy vết máu cùng thịt mảnh, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Một những bầy yêu quái thì ngồi vây quanh tại một cái cháy hừng hực đại hỏa đắp bên cạnh, uống rượu làm vui. Ánh lửa chiếu rọi, trong tay bọn họ vò rượu cùng gặm ăn thịt người đặc biệt rõ ràng. Không khí bên trong tràn ngập mùi rượu cùng mùi máu tươi hỗn hợp khí tức, khiến người như muốn buồn nôn. Tại cái này bầy yêu ma quỷ quái vui cười giận mắng bên trong, kiếm tông các đệ tử thi thể bị tùy ý lăng đục, sinh mệnh tôn nghiêm bị triệt để trả đạn. Mỗi một âm thanh cười nói, mỗi một cửa ra vào rượu thịt, đều phảng phất là tại tuyên cáo nhân tộc khuất nhục cùng bi ai. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ mảnh này quỷ dị yên tĩnh. Mấy tên kiếm tông đệ tử thở hồng hộc vọt vào cứ điểm, mặt của bọn hắn sắc cảm đạm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Sư minh, các sư đệ trong đó một tên đệ tử run rẩy hô, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế đau buồn. Nhưng mà tiếng kêu gào của hắn rất nhanh bị yêu tộc cười vang bao phủ. Đám kia yêu quái tựa hồ đối với đám này khách không mời mà đến không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ đắm chìm tại bọn họ cuồng hoan bên trong. Tại cái này như địa ngục cảnh tượng bên trong, kiếm tông các đệ tử cắn chặt răng, nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ biết, vào giờ phút này, chỉ có lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, mới có thể vì chết đi đồng môn báo thù rửa hận. Mấy tên kiếm tông các đệ tử tính toán cấp tốc tập kết, bày ra kiếm trận mà đối kháng mãnh liệt mà đến yêu quái bầy. Nhưng mà, bọn họ còn chưa hoàn toàn bày trận, liền bị một đám hung manh yêu quái tách ra trận hình. Đối mặt với số lượng khổng lồ địch nhân, những đệ tử này không thể không từng người tự chiến, trang diện lập tức thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhanh, bọn họ chống cự thay đổi đến bất lực, bại cục đã định. Một tên Nguyên Anh kỳ yêu quân đặc biệt hung tàn, nó đè lại một tên kiếm tông đệ tử, mang trên mặt tàn nhẫn đùa cợt. Tên đệ tử này mặc dù ra sức dây dưa, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Yêu quân lợi chảo gắt gao kiềm chế ở tên đệ tử kia, nó cúi đầu xích lại gần, hít hà đệ tử trên thân mùi, khoe miệng kéo ra một vệ khinh thường tiêu ý, sau đó nó phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cười chói tai, phảng phất tại cười nhạo kiếm tông đệ tử bất lực cùng nhỏ yếu. Hừ, chỉ là kiếm tông, cũng dám cùng ta yêu tộc chống lại. Yêu quân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mệt thị. Nó dùng móng vuốt nâng lên đệ tử cái cằm, ép buộc đệ tử nhìn thẳng chính mình bằng lánh hung tàn con mắt. Nói cho ta, các ngươi những nhân loại này tu sĩ, đến tột cùng có tư cách gì cùng chúng ta yêu tộc là địch? Yêu quân âm thanh giống như loại băng hàn thấu xương, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ uy hiếp. Bị đè lại kiếm tông đệ tử cắn chặt hàm răng, cứ việc hoảng hốt giống như thủy triều vào tới, nhưng hắn trong ánh mắt ý nguyên tiêu đốt ngọn lửa bất khuất. Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, ta, kiếm tông, tuyệt sẽ không khuất phục. Yêu quân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nó cười lạnh một tiếng, móng vuốt đống nhiên dùng sức, phát ra một tiếng xương cốt đứt gây giòn vang. Đệ tử thống khổ tiếng rên rỉ tại cái này mảnh máu tanh trên chiến trường lộ ra như vậy yếu ớt, cơ hồ bị yêu tộc tiếng ồn ào bao phủ. Nhân loại ngu xuẩn. Yêu quân khinh thường gắt một cái, sau đó nâng lên móng vuốt, một đạo khói đen theo nó đầu ngón tay phun ra ngoài, nháy mắt đem tên đệ tử kêu bao phủ trong đó. Khói đen bên trong truyền đến đệ tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Làm khói đen tản đi, tên đệ tử kia đã hóa thành một bộ khô quắc thi thể, khí tức hoàn toàn không có. Yêu quân lạnh lùng liếc qua thi thể trên đất, quay người mặt hướng mặt khác còn tại khổ chiến kiếm tông đệ tử. Nó liếm liếm dính đầy máu tươi lợi chảo, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Kế tiếp sẽ là ai chứ? Yêu quân thấp giọng tự nói, trong giọng nói lộ ra vô tận tàn nhẫn cùng hưng phấn. Bỏ mưa hoa đang đắm chìm tại chính mình đắc ý bên trong, đột nhiên phát giác được xung quanh thủ hạ dị thường. Những cái kia ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đám yêu quái giờ phút này lại một mặt hoảng sợ nhìn qua phía sau của nàng, phảng phất nơi đó cất giấu tồn tại đáng sợ nào. Bỏ mưa trong hoa tâm run lên, bản năng hướng về sau đá mạnh, ý đồ thoát khỏi có thể nguy hiểm. Nhưng mà một cái giản mua tay lại như kìm sắt nắm thật chặt chân của nàng, lực đạo đại lệnh nàng khó mà thoát khỏi. Bỏ mưa hoa cắn chặt răng, cưỡng ép thoát khỏi cái tay kia khống chế, lui về sau hai bước. Mượn cái này khoảng cách, nàng tập trung nhìn vào, phát hiện người tới đúng là một vị tóc trắng áo đen lão giả. Bỏ mưa hoa cấp tốc dùng thần thức đảo qua lão giả, phát hiện đối phương tu vi chỉ có kim đăng kỳ, không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Nàng hư lạnh một tiếng, biểu lộ thay đổi đến tà mị mà ngạ mạ. Ôi, cái gì a miêu a cẩu đều đến tìm cái chết ta. Bỏ mưa hoa ngự khí khinh miệt, hiển nhiên không có đem cái này nhìn như bình thường lão giả để vào mắt. Vì biểu hiện ra chính mình cường đại, bỏ mưa hoa không chút do dự đánh ra một đạo lục sắc quang mang. Quang mang kia ẩn chứa kịch độc, đủ để đem phổ thông tu sĩ hóa thành hư không. Nhưng mà làm nàng bất ngờ chính là vị lão giả kia lại thoải mái mà tránh thoát một kích chí mạng này. Lục sắc quang mang rơi vào lão giả nguyên bản vị trí, nháy mắt ăn mòn ra một khối đất trống, tỏa ra khiến người buồn nôn hôi thối. Lão giả nhíu mày, thầm mắng một tiếng, người này có độc. Đối mặt bỏ mưa hoa khiêu khích, Lục Tử Phong cũng không có lựa chọn xung đột chính diện. Ngược lại, hắn một chân đạp đất, chân nguyên trong cơ thể khuấy động, nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này giống như là biển gầm càn quét toàn bộ kiếm tông cứ điểm, những nơi đi qua đều tồi khô lạp hủ. Bên trong cứ điểm đám yêu quái tu vi còn thấp, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Nguyên Anh kỳ phía dưới yêu tộc dưới một kích này nộn nhịp bạo thể mà chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bỏ mưa hoa mặc dù tu vi cao thâm, nhưng tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng khó có thể chống đỡ. Nàng bị đánh bay ra ngoài, thân thể giống như bắn ra như đạn pháo đụng nát mấy cái lều vải, ngã rầm trên mặt đất. Bùi đất tung bay bên trong, bỏ mưa hoa giãy giụa lấy bò dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng không cam lòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Bỏ mưa hoa cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cắn răng hỏi. Lục Tử Phong chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn lạnh lùng liếc bỏ mưa hoa một cái, ngựa khí bình tĩnh mà băng lãnh. Lão phu chính là kiếm tông trưởng lão Lục Tử Phong, hôm nay chuyên tới để thu các ngươi những này yêu nghiệt tính mệnh. Chương 268, giản dị vạn hồn phiên. Chương 268, giản dị vạn hồn phiên. Bỏ mưa hoa gặp Lục Tử Phong tới gần, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không muốn tùy tiện nhận thua. Nàng con mắt hơi chuyển động, cấp tốc tại trong tay ngưng tụ ra một cỗ màu xanh khói, những này khói cấp tốc hội tụ thành từng đầu sinh động như thật bầy rắn, hướng về Lục Tử Phong bay đi. Bầy rắn tại trên không uốn lượn xoay quanh, mang theo khiến người hít thở không thông kịch độc khí tức, lao thẳng tới Lục Tử Phong mà đi. Nhưng mà Lục Tử Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình giống như cuồng phong đột nhiên nổi lên, nháy mắt đem những cái kia bầy rắn thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bỏ mưa hoa thấy thế, sắc mặt biến hóa, ý thức được trước mắt vị này nhìn như bình thường lao giả tuyệt không phải dễ tới thế hệ. Nàng tâm niệm vừa động, hóa thân thành một đầu dài trăm thước màu xanh cự xà, thân thể cao lớn chiếm cư ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Lục Tử Phong. Lục trưởng lão, không bằng đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa. Bỏ mưa hoa âm thanh thay đổi đến khàn giọng mà âm u, mang theo vẻ mơ hồ uy hiếp. Nàng hy vọng thông qua loại này phương thức, có khả năng ép buộc Lục Tử Phong nội bộ. Nhưng mà Lục Tử Phong nghe vậy lại chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một đoạn xà yêu thân thể, không coi ai ra gì gặm, phảng phất tại nhấm nháp cái gì mỹ vị món ngon. Hắn khiêu khích nhìn hướng Bỏ mưa hoa, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, ngươi cứ nói đi. Bỏ mưa hoa thấy thế, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng. Nàng thân thể cao lớn bỗng nhiên bại xuống, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Lục Tử Phong phóng đi, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối thủ. Lục Tử Phong gặp Bỏ mưa hoa khí thế hung hùng, không chút nào không hoảng hốt. Hắn thả người nhảy lên, tại trên không ưu nhã làm một cái kéo cung bắn tên động tác. Theo hắn động tác, một chi từ tia sáng ngưng tụ mà thành quang tiễn trống rông xuất hiện, mang theo tiếng xé gió bắn thẳng về phía Bỏ Mưa Hoa trong miệng. Bỏ Mưa Hoa còn chưa kịp phản ứng, chi kia quang tiễn liền đã chui vào trong miệng của nàng. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bỏ Mưa Hoa đầu ứng thanh nổ tung, máu tươi cùng óc vàng khắp nơi. Nàng thân thể cao lớn vô lực sủi lơ trên mặt đất, lại không nửa điểm sinh cơ. Ngay tại lúc này, Bỏ Mưa Hoa nguyên anh tính toán từ trong cơ thể bỏ trốn mà ra, nhu đồ bảo vệ một tia nguyên khí. Nhưng mà, Lục Tử Phong sớm đã xem thấu ý đồ của nàng. Tay hắn lôi kéo, lại là một chi quang tiễn chống rông xuất hiện, tinh chuẩn bắn về phía viên kia nguyên anh. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Bỏ Mưa Hoa nguyên anh tại quang tiễn xạ kích bên dưới hóa thành một mịn, triệt để tiêu tán thành vô hình. Đến đây, vị này hung danh hiển hách yêu quân Bỏ Mưa Hoa, cuối cùng đi hết nàng tội ác cả đời. Lục Tử Phong đứng tại đầy đất bừa bộn kiếm tông cứ điểm trung ương, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Cứ việc vừa vặn một trận chiến đã kết thúc, nhưng hắn thần sắc nhưng cũng không buông lỏng, ngược lại càng thêm lưng chọc lên. Hắn khom lưng nhặt lên một đoạn gậy gỗ, lại giật xuống một khối dựng lều vải lúc lưu lại vài vóc. Những này nhìn như bình thường tài liệu, trong tay hắn lại thay đổi đến dị thường linh động. Chỉ thấy ngón tay hắn tung bay, đem gậy gỗ cùng vải vóc xào rượu kết hợp với nhau, lại tại trong khoảnh khắc chế tạo ra một cái dạng dị vạn hồn phiên. Cái này vạn hồn phiên mặc dù đơn sơ, lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nó phảng phất là một cái lô đen, ngay tại tham lam hấp thu không khí xung quanh bên trong phiêu tán yêu tộc tàn hồn. Lục Tử Phong hai tay kết ấn, trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết. Theo hắn thi pháp, những yêu tộc kia tàn hồn phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhộn nhịp từ bốn phương tám hướng tụ đến, tranh nhau chen lấn mà tràn vào vạn hồn phiên bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian. Đến lúc cuối cùng một sợi tàn hồn cũng bị vạn hồn phiên hấp thu hầu như không còn lúc, Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi trong tay pháp ấn. Lúc này vạn hồn phiên đã phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản đơn sơ cờ thân thể thay đổi đến ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra khiến người nhìn mà phát khiếp khí tức. Nó phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại Lục Tử Phong trong tay có chút rung động. Lục Tử Phong cúi đầu nhìn chăm chú mặt này tân chế vạn hồn phiên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn biết, có những yêu tộc này tàn hồn gia trì, mặt này vạn hồn phiên chắc chắn trở thành trong tay hắn một kiện pháp bảo cường đại. Bỏ Mưa Hoa, ngươi làm ra nghiệp nợ, hôm nay cũng nên trả lại. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm. Hắn đưa tay vung lên, vạn hồn phiên đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung một tuần sau, hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn trong tay áo. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đầu kia màu xanh cự xà trên thi thể. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Một lát sau, hắn đi lên phía trước, trong tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, đem Bỏ Mưa Hoa thi thể hóa thành một mịn. Những yêu tộc này thi thể, cũng cùng nhau xử lý a. Lục Tử Phong đối với sau lưng phân phó nói. Rất nhanh, mấy tên kiếm tông đệ tử ứng thanh mà ra, bắt đầu thanh lý chiến trường. Theo thời gian trôi qua, kiếm tông biên cảnh cứ điểm dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, dưới chân linh kiếm phảng phất cảm nhận được chủ nhân ý niệm, nháy mắt tách ra hào quang chói sáng. Quang mang này giống như một vòng nho nhỏ mặt trời, tại giữa bầu trời đêm đen kịt lộ ra đặc biệt chói mắt. Theo linh kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, Lục Tử Phong cả người cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn thả người nhảy lên, linh kiếm mang theo hắn trực trùng vân tiêu, thoáng qua ở giữa liền đi đến vạn mét trên không trung. Làm Lục Tử Phong chân chính quan sát phiến thiên địa này lúc, cảnh tượng trước mắt làm hắn tâm thần thanh thản. Dưới chân là một mảnh vô biên vô tận biển mây, những cái kia trắng tinh như tuyết đám mây giống như cây bông trồng chất cùng một chỗ, tạo thành một bức tĩnh mịch mà bức họa xinh đẹp. Trên biển mây là thâm thúy mà mênh mông bầu trời đêm, vô số ngôi sao tô điểm ở giữa, tỏa ra yếu ớt mà thần bí tia sáng. Thỉnh thoảng một hơi gió mát phất qua, biển mây có chút nổi lên gợn sóng, giống như một bức chậm rãi triển khai tranh thủy mặc. Lục Tử Phong yên tĩnh đứng ở trên linh kiếm, tùy ý gió đêm phất qua hắn tay áo. Hắn hai mắt nhắm lại, dùng tâm đi cảm thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng tốt đẹp. Giờ khắc này hắn phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, tất cả phiền não cùng hỗn loạn đều tan thành mây khói. Thật lâu, Lục Tử Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ánh mắt thay đổi đến thâm thúy mà kiên định, tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó. Hắn đưa tay vung lên, linh kiếm vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, mang theo hắn hướng về phương xa bay đi. Không biết qua bao lâu, Lục Tử Phong đi tới một mảnh liên miên chập trùng dãy núi bên trên. Những này ngọn núi cao vút trong mây, xuyên thẳng tiêu tiêu, giống như từng đạo nguy nga bình chướng, thủ hộ lấy mảnh này thần bí thổ địa. Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này chính là yêu tộc cùng tu sĩ phân tranh không ngừng biên giới khu vực. Hắn biết, sứ mạng của mình còn chưa hoàn thành, còn có càng nhiều chiến đấu đang đợi hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại cũng không nóng lòng đi đường. Ngược lại, hắn tìm một chỗ bằng phẳng vách núi, chậm rãi đáp xuống đất. Hắn ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra mặt kia tân chế vạn hồn phiên, bắt đầu yên lặng vận chuyển pháp quyết. Theo thời gian trôi qua, vạn hồn phiên bên trên tia sáng càng ngày càng thịnh. Những cái kia bị luyện hóa yêu tộc tàn hồn tựa hồ cảm nhận được cái gì, bắt đầu tại cờ bên trong sao động bất an. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một sợi pháp quyết bị Lục Tử Phong hoàn thành lúc, vạn hồn phiên run lên bần bật, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Những yêu tộc kia tàn hồn phảng phất được đến một loại nào đó giải thoát, tranh nhau chen lấn từ trong cờ bay ra, quanh quẩn trên không trung bay lượn. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, hắn biết, những yêu tộc này tàn hồn đã hoàn toàn thần phục tại chính mình. Bọn họ sẽ thành chính mình trung thành nhất tôi tớ, cho mình sử dụng. Chương 269, yêu tộc đại quân, chương 269, yêu tộc đại quân. Tại cái kia địa ngục núi biên giới, biên cảnh trường thành đã lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời cũng có thể triệt để sụp đổ. Trường thành bên trong, yêu tộc quân đội vết tích loang lổ có thể thấy được, bọn họ cờ xí trong gió bay phất phới, tỏ rõ lấy chẳng lành khí tức. Trung quân trong đại trướng, bầu không khí ngưng trọng như nước, yêu vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Bên cạnh hắn, mấy vị đắc lực gia thần túc nhiên nhi lập, trên mặt của mỗi người đều viết đầy túc sát chi khí. Chư vị, vô lượng cửa nằm ở phi tiên lĩnh, cùng hứa quốc giáp giới. Yêu vương âm thanh âm u mà có lực, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh vô lượng cửa, Hứa Quốc thổ địa cùng con dân, liền đều đem trở thành chúng ta yêu tộc vật trong bàn tay. Hắn vừa dứt lời, một danh gia thần liền vội vã mở miệng nói, đại vương anh minh, vô lượng cửa tuy là chính đạo môn phái, nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng ta yêu tộc. Lần này tiến công, nhất định có thể một lần hành động đem đánh tan. Một tên khác gia thần thì khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận, nhưng mà vô lượng cửa dù sao nằm ở Hứa Quốc biên cảnh, một khi khai chiến, sợ rằng Hứa Quốc sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Ta lo lắng. Yêu vương xua tay, ngắt lời hắn, Hứa Quốc người bình thường cùng ta yêu tộc so sánh, nhưng cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Huống chi, chúng ta lần này hành động tấn mãnh như gió, bọn họ liền tính nghị cứu viện, cũng không kịp. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương xa, truyền ta hiệu lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Sau 3 ngày, theo ta san bằng vô lượng cửa, cướp đoạt Hứa Quốc. Trong trướng chúng yêu nghe vậy, đều vung tay hô to, sĩ khí tăng vọt. Bọn họ phảng phất đã thấy Hứa Quốc thổ địa cùng con dân tại hướng bọn họ vẫy chào, trở thành tăng cường yêu tộc thực lực huyết thực. Ngay tại lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần chuyển đến. Một tên trinh sát thở hồng hộc xông vào đại trướng, quỳ một chân trên đất nói báo. Phía trước phát hiện đại lượng tu sĩ vết tích, hư hư thực thực vô lượng cửa viện quân. Yêu vương sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cười lạnh một tiếng, đến rất đúng lúc. Liên để chúng ta nhìn xem, những tu sĩ này có thể làm gì được ta. Yêu vương gặp Lâm Vân Hiên có thể tại chính mình ngay dưới mắt chạy trốn, giận tím mặt, quanh thân yêu lực phun trào, toàn bộ trung quân đại trướng phảng phất cũng vì đó run rẩy. Hắn ra lệnh một tiếng, chúng yêu tộc tướng sĩ lập tức trận địa sẵn sàng, chuẩn bị nên chiến địch xâm phạm. Cùng lúc đó, Lâm Vân Hiên đã chân đạp thức gấp, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời. Đợi đến yêu vương kịp phản ứng, Lâm Vân Hiên sớm đã xa tại ở ngoài ngàn dặm, lại khó đuổi kịp. Yêu vương lên cơn giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đành phải tạm thời đè xuống trong lòng không nhanh, ngược lại đem lực chú ý tập trung ở sắp đến chiến đấu bên trong. Quả nhiên, bất quá thời gian qua một lát, chân trời liền truyền đến từng trận âm thanh sấm sét. Vô số tu sĩ khống chế phi kiếm, như cá giết sang sông phô thiên cái địa mà đến, qua trong giây lát liền đem yêu tộc đại quân đoàn đoàn vây quanh. Cầm đầu, chính là vô lượng cửa trưởng môn Công Tôn Huyền Chân người. Hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, quanh thân kiếm ý ngang dọc, tựa như trích tiên gặp phàm. Yêu vương, ngươi nhiều lần phạm ta biên cảnh, tàn sát vô tội, hôm nay chính là ngươi đền tội thời điểm. Công Tôn Huyền Chân người cao giọng quát, tiếng như hồng trùng, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Yêu vương cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, Công Tôn lão nhi, ngươi vô lượng cửa bất quá là nỏ mạnh hết đà, còn vọng tưởng cùng ta yêu tộc chống lại. Quả thực là không biết lượng sức. Lời còn chưa dứt, yêu vương đã hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới Công Tôn Huyền Chân người mà đi. Trong tay hắn ma nhận vung dậy, mang theo một trận gió tanh mưa máu, đúng là muốn cùng Công Tôn Huyền Chân người phân cao thấp. Công Tôn Huyền Chân người không chút hoang mang, trường kiếm trong tay run lên, kiếm quang như hồng, nên tiếp yêu vương ma nhận. Hai cố cường đại lực lượng tại trên không va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, đúng là ở giữa không trung nổ tung một mảnh chói lọi quang mang. Cùng lúc đó, song phương đại quân cũng đã giao phong. Các tu sĩ lấy pháp bảo ngự kiếm, cùng yêu tộc chiến sĩ lợi trảo răng nanh quân quýt lấy nhau. Pháp lực cùng yêu lực đan vào, kiếm khí cùng yêu phong va chạm, toàn bộ chiến trường lập tức hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Lâm Vân Hiên mặc dù đã rời xa chiến trường, nhưng cũng tâm hệ sư môn an nguy. Hắn nhìn phi tiên linh phương hướng, cau mày. Hắn biết rõ, vô lượng cửa mặc dù thực lực phi phàm, nhưng đối mặt mãnh liệt mà đến yêu tộc đại quân, thắng bại khó liệu. Đang lúc Lâm Vân Hiên do dự có hay không muốn trở về chiến trường lúc, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh đứng ở trong mây bên trên, chính có chút hăng hái đánh giá hắn. Lâm thiếu chủ đây là muốn đi chỗ nào? Người tới giọng mang trêu tức, đúng là yêu tộc công chúa Lạc Băng Ly. Nàng một bộ áo đỏ như lửa, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát khí. Lâm Vân Hiên gặp Lạc Băng Ly theo đuổi không bỏ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn biết do yêu tộc công chúa thủ đoạn bị quyệt, nếu là chính diện giao phong, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Suy nghĩ liên tục, Lâm Vân Hiên quyết định đi trước trốn vào rừng rậm, tùy thời mà động. Hắn thôi động thức gấp, hóa thành một đạo lưu quang không vào rừng bên trong. Lạc Băng Ly thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đi theo. Lâm Vân Hiên rơi xuống đất chỗ, là một mảnh xanh úng tươi tốt cổ thụ lâm. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, ánh mặt trời chỉ có thể lẻ tẻ tung xuống mấy sợi, tại trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Lâm Vân Hiên hít sâu một hơi, cấp tốc vận chuyển chân khí, đem linh lực chuyển vào thước gấp bên trong. Chỉ thấy thước gấp quanh thân quang mang đại thịnh, tại Lâm Vân Hiên trước người ngưng tụ ra một cái phức tạp pháp trận. Theo Lâm Vân Hiên quát khẽ một tiếng, pháp trận trong gương đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, một cái to lớn thạch cự nhân chậm rãi từ lòng đất bò ra, ngăn tại Lâm Vân Hiên trước người. Thạch cự nhân cao tới 10 trượng, toàn thân từ đá hoa cương cứng rắn hình thành, tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí. Nó hai mắt nhắm nghiền, nhưng chỉ cần Lâm Vân Hiên ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức mở hai mắt ra, trở thành hắn trung thành nhất hộ vệ. Lạc Băng Ly thấy thế, khinh thường nhếch miệng, cười lạnh nói, chỉ là thạch linh, cũng dám ngăn bản công chúa đường. Lời còn chưa dứt, nàng tay phải vung khẽ, mấy đầu màu đỏ sợi tơ chống rông xuất hiện, giống như linh xà hướng thạch cự nhân quấn quanh mà đi. Những sợi tơ này nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa lực lượng kinh người, những nơi đi qua, liền không khí cũng vì đó và mèo. Thạch cự nhân mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng tại Lạc Băng Ly sợi tơ trước mặt lại không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bất quá thời gian qua một lát, màu đỏ sợi tơ liền đã xem thạch cự nhân tầng tầng quấn quanh. Lạc Băng Ly lại là cười lạnh một tiếng, tay phải có chút dùng sức. Trong chốc lát, thạch cự nhân phát ra một tiếng kêu rên, quanh thân nham thạch từng khúc nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay lên. Lạc Băng Ly thân hình lóe lên, đã đi tới Lâm Vân Hiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lâm thiếu chủ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra a. Lạc Băng Ly giọng mang khiêu khích, trong mắt lại lóe ra nguy hiểm qua mang, bản công chúa ngược lại muốn xem, ngươi vô lượng cửa thiếu chủ, có phải là danh xứng với thực. Lâm Vân Hiên sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt trong tay thước gấp. Hắn biết, trước mắt yêu tộc công chúa tuyệt không phải thiện nhân. Chương 270, treo lên đánh Lâm Vân Hiên, chương 270, treo lên đánh Lâm Vân Hiên. Lâm Vân Hiên gặp Thạch Cự Nhân nháy mắt bị Lạc Băng Ly đánh bại, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Hắn biết rõ Lạc Băng Ly thủ đoạn phi phàm, nếu là chính diện mạnh kháng, chính mình tuyệt khó chiếm được nửa điểm tiện nghi. Quyết định thật nhanh, Lâm Vân Hiên tâm niệm vừa động, trong tay thước gấp lập tức quang mang đại thịnh, đón gió liền dài, hóa thành một thanh lớn thước, hướng Lạc Băng Ly phủ đầu đập tới. Lạc Băng Ly mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cũng chưa từng ngờ tới Lâm Vân Hiên có thể sử dụng ra như vậy dương đông kích tây kế sách. Trong lúc vội vã, nàng đành phải vội vàng thôi động pháp lực, lấy hai cái màu đỏ dây lụa nên tiếp lớn thước. Phanh, một tiếng vang thật lớn thước cùng dây lụa tương giao, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Lạc Băng Ly mặc dù lấy xong tia chống cự, nhưng cũng cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thừa dịp này cơ hội tốt, Lâm Vân Hiên thân hình lóe lên, như quỷ mị đi vòng qua Lạc Băng Ly bên cạnh, thước gấp đống nhiên vung lên, chạy thẳng tới Lạc Băng Ly bắp đuổi mà đi. Lạc Băng Ly lấy làm kinh hãi, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, quỳ hai chân xuống, đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khó khăn lắm tránh đi cái này một kích. Lâm Vân Hiên thấy thế, trong lòng biết cơ hội chớp mắt là qua. Hắn không chút do dự, thước gấp nhất chuyển, nhắm ngay Lạc Băng Ly bờ mông chính là một cái mãnh kích. Mắt thấy lớn thước liền muốn đến tay, Lạc Băng Ly lại đột nhiên làm loạn. Chỉ thấy nàng thân hình thoát một cái, đúng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đứng lên. Cùng lúc đó, một đầu màu đỏ dây lụa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay nàng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quất hướng Lâm Vân Hiên. Lâm Vân Hiên hoảng hốt, muốn né tránh dĩ nhiên đã không bằng. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, màu đỏ dây lụa rắn rắn chắc chắc quất vào Lâm Vân Hiên trên thân, lập tức đem hắn quất bay đi ra mấy trượng xa. Lạc Băng Ly được thế không tha người, tay phải vung lên, càng nhiều màu đỏ dây lụa trống rỗng xuất hiện, giống như linh xà hướng Lâm Vân Hiên quấn quanh mà đi. Bất quá thời gian qua một lát, Lâm Vân Hiên liền đã bị tầng tầng gò bó, không thể động đậy, thật cao treo ở trên những cây. Lạc Băng Ly chậm rãi đi đến Lâm Vân Hiên trước mặt, nhìn xuống hắn bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều một đầu trường tiên, roi sao tại Lâm Vân Hiên trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một trận đau rát. "Lâm thiếu chủ, tư vị làm sao?" Lạc Băng Ly giọng mang trêu tức, trong tay trường tiên lại không lưu tình chút nào, một cái lại một cái quất vào Lâm Vân Hiên trên thân. Mỗi một roi đều ẩn chứa nàng thâm hậu yêu lực, đánh đến Lâm Vân Hiên ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Lâm Vân Hiên cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, nhưng cũng minh bạch lúc này tuyệt không phải xính cường thời điểm. Hắn hai mắt nhắm lại, yên lặng vận chuyển chân khí, trong bóng tối tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Lạc Băng Ly gặp Lâm Vân Hiên mặc dù mình đầy thương tích, lại vẫn không chịu thua, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nàng hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên càng thêm dùng sức, thể phải đem Lâm Vân Hiên đánh đến muốn sống không được muốn chết không xong. Lục Tử Phong thân hình như yến, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tại cổ thụ nồng đậm cành lá bên trong. Hắn hai mắt nhắm lại, mắt sáng như đuốc, đem Lâm Vân Hiên bị Lạc Băng Ly treo lên đánh thu hết vào mắt. Theo đánh roi tiến hành, Lục Tử Phong bén nhạy phát giác được Lạc Băng Ly mặc dù thủ đoạn lăng lệ, nhưng đối Lâm Vân Hiên nhưng cũng không có sát ý, nàng tựa hồ càng hưởng thụ đem Lâm Vân Hiên đùa bỡn trong lòng bàn tay khoái cảm, mà không phải là lấy tính mệnh. Căn cứ vào cái này phán đoán, Lục Tử Phong quyết định tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ngược lại muốn xem cái này trong truyền thuyết yêu tộc công chúa đến tuột cùng có thủ đoạn gì, có thể để vô lượng cửa thiếu chủ ăn quả đắng đến đây. Ngay tại lúc này, một những cây cổ thụ bên trên cũng truyền tới một trận nhỏ xíu tiếng động. Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái giao thủ lĩnh thân kỳ dị thân ảnh chậm rãi hiện thân. Người kia toàn thân tản ra nhàn nhạt yêu khí, hiển nhiên cũng là yêu tộc bên trong người. Ánh mắt của hắn tại Lâm Vân Hiên cùng Lạc Băng Ly trên thân đảo qua, khỏe miệng hơi dương lên, tựa như đối trước mắt náo kịch rất có hào hứng. Lục Tử Phong thấy thế, cảm thấy hiểu rõ. Cái này giao thủ lĩnh thân yêu tộc, chắc hẳn chính là Lạc Băng Ly hộ đạo người. Hắn mặc dù cùng Lạc Băng Ly cùng thuộc yêu tộc, nhưng cũng biết rõ tộc quy nghiêm ngặt, trưởng bối không được nhúng tay vãn bối tranh đấu. Quả nhiên, cái kia yêu tộc nam tử hiện thân về sau, cũng không có bất kỳ xuất thủ chi ý, hắn chỉ là hướng Lục Tử Phong vị trí lướt qua, chật ngồi xếp bằng, khoan thai tự đắc nhìn thấy chiến đến. Lục Tử Phong trong lòng biết đối phương đã phát hiện chính mình tồn tại, nhưng cũng lơ đễnh. Hắn đồng dạng ôm cánh tay mà đứng, thần sắc thanh thản, phản phất trước mắt kịch đấu không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Trong tràng, Lạc Băng Ly trong tay trường tiên vung vẩy đến càng thêm gấp rút, Lâm Vân Hiên mặc dù đã mình đầy thương tích, lại vẫn cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Quanh người hắn chân khí lưu chuyển, đang âm thầm xúc tích lực lượng, tùy thời mà động. Lục Tử Phong nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Cái này Lâm Vân Hiên mặc dù tu vi không bằng Lạc Băng Ly, nhưng cũng rất có vài phần cốt khí. Hắn ngược lại muốn xem vị này vô lượng cửa thiếu chủ, đến tột cùng có thể chống đến khi nào. Ngay tại lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Lạc Băng Ly tựa hồ cũng đánh đến mệt mỏi, nàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường tiên, đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Lâm Vân Hiên. "Lâm thiếu chủ, ngươi nếu chịu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản công chúa có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng." Lạc Băng Ly lời nói mang theo uy hiếp, ánh mắt lại tại Lâm Vân Hiên trên thân băng quan, tựa hồ đang chờ hắn trả lời chắc chắn. Lâm Vân Hiên mặc dù mình đầy thương tích, lại trong xương lộ ra một cỗ quả tường. Hắn mím chặt môi, bắp thịt căng cứng như sắt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát khỏi gò bó, lại lần nữa cùng Lạc Băng Ly một trận chiến. "Chưa ăn cơm a?" Lâm Vân Hiên gầm nhẹ một tiếng, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng từng chữ âm vang, tràn đầy không cam lòng cùng khiêu khích. Lạc Băng Ly nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, chợt lông mày dựng thẳng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tức giận. Nàng bàn tay trắng non vung lên, nguyên bản quất Lâm Vân Hiên trường tiên lập tức hóa thành một đầu đỏ rực bôi cáo, tại Lâm Vân Hiên trên mặt nhẹ nhàng quét qua. "Làm sao ngươi biết?" Lạc Băng Ly tựa như chơi tâm nổi lên, lại thật nghiêng đầu suy tư một lát, chợt nở nụ cười xinh đẹp, tựa như xuân hoa mới nở. Lời còn chưa dứt, Lạc Băng Ly quanh thân đột nhiên dâng lên lửa nóng hừng hực. Nàng thân hình mở ra, lại tại trong chốc lát hóa thành một cái to lớn hỏa hồ ly, trừng cao mấy trượng, hai mắt như đuốc, răng nanh lạnh lạnh, hình như có chút đói bụng. Lạc Băng Ly sau khi biến hóa, miệng nói tiếng người, âm thanh nũng nịu bên trong mang theo một tia lạnh lạnh, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Trên cây Lục Tử Phong thấy thế kinh hãi, hắn mặc dù sớm biết Lạc Băng Ly thủ đoạn phi phàm, lại không ngờ đến nàng có thể hóa hình là thú vật. Mắt thấy hỏa hồ miệng lớn mở rộng, hướng Lâm Vân Hiên đánh tới, Lục Tử Phong trong lòng biết không ổn, đang muốn xuất thủ tương trợ, đã thấy một thân ảnh như điện xuất hiện ở Lâm Vân Hiên trước người. Người kia mặc một bộ thanh sam, khuôn mặt gầy gò, hai mắt như đuốc, chính là Lâm Vân Hiên hộ đạo người vô lượng cửa trưởng lão Cố Trường Phong. Cố Trường Phong thân hình mặc dù thon gầy, tu vi lại sâu không lường được. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một cỗ mênh mông linh lực ngưng tụ trong tay tâm. Cố Trường Phong một trường đẩy ra, chính giữa hỏa hồ miệng lớn, lại miễn cưỡng đem bước lui mấy bước. Hỏa hồ biến trở về hình người, chính là Lạc Băng Ly. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi trắng, hiển nhiên cũng không ngờ tới Cố Trường Phong tu vi như vậy cao thâm. Đang muốn tái chiến, đã thấy cách đó không xa một đạo hắc ảnh hiện lên, chính là đầu thuần luồn thân thể yêu tộc nam tử. Cái kia yêu tộc nam tử thân hình lóe lên, đã đi tới Lạc Băng Ly bên cạnh, đem bảo hộ ở sau lưng. Hắn hai mắt nhắm lại, lạnh lùng liếc Cố Trường Phong một cái, tay phải vung lên, lập tức một đoàn khói đen trống rỗng xuất hiện, đem hai người bao phủ trong đó. Chờ khói đen tản đi, Giao Ma Quân cùng Lạc Băng Ly đã không thấy tăm hơi. Cố Trường Phong mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng không làm gì được cái này yêu tộc bí thuật. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không truy kích. Ngược lại mặt hướng Lâm Vân Hiên, Cố Trường Phong hai tay vung lên, lập tức mấy cây bén nhọn gai đất phá đất mà lên, đem buộc chặt Lâm Vân Hiên dây lụa toàn bộ chặt đứt. Lâm Vân Hiên đến thoát gò bó, mặc dù vết thương chẳng chịt, nhưng cũng chưa từng ngã xuống. Hắn hít sâu một hơi, dáng chống đỡ đứng thẳng người, hướng Cố Trường Phong chắp tay thi lễ, đa tạ trưởng lao cứu giúp. Cố Trường Phong vung vung tay, vẻ mặt nghiêm túc, thiếu chủ không cần phải khách khí. Chỉ là cái kia yêu tộc công chúa cùng Giao Ma Quân không rõ lai lịch, lần này mặc dù lui, lại sợ hậu hoạn vô tận. Thiếu chủ còn cần cẩn thận một chút mới là. Chương 271, vào trại địch bị bắt, chương 271, vào trại địch bị bắt. Tại biên giới trưởng thành nội bộ, thần hồn nát thần tính, không khí chiến tranh dày đặc. Yêu tộc cùng vô lượng cửa kịch chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều là đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng người nào cũng không muốn tùy tiện lui bước. Cuối cùng, vô lượng cửa trưởng môn công Tôn Huyền Chân người bởi vì quả bất địch chúng, không thể không lựa chọn rút lui. Hắn rời đi, tiêu chí vô lượng cửa tại cái này chẳng chiến dịch bên trong thất bại. Rút lui trong đội ngũ, các đệ tử vết thương chồng chất, sĩ khí sa sút, hiển nhiên là trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cùng lúc đó, yêu tộc doanh địa nhưng là một phen khác cảnh tượng. Yêu vương ngồi ngay ngắn trên đài cao, bên cạnh vây quanh một đám yêu tộc tướng lĩnh, từng cái thần sắc phấn khởi, hăng hái. Bọn họ vừa vặn lấy được một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi, tự nhiên có lý do chúc mừng. Yêu vương phất tay ra hiệu, đám người hầu lập tức công việc lu bù lên, chuẩn bị một tràng thịnh đại tiệc ăn mừng. Rượu ngon món ngon như nước chảy đưa lên, đám yêu tộc nâng ly cả chén, nói cười yến, phảng phất đã quên đi trên chiến trường huyết tinh cùng tăng gốc. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên đi tới yêu vương bên người, tập trung nhìn vào, chính là phía trước tại Lâm Vân Hiên cùng Lạc Băng Ly chi chiến bên trong hiện thân Giao Ma Quân. Hắn có chút không người, thấp giọng hướng yêu vương bẩm báo cái gì, trong giọng nói khó nén cảm giác hưng phấn. Yêu vương nghe xong, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn bưng rượu lên ngọn đèn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt lại tại Giao Ma Quân cùng Lạc Băng Ly trên thân băn khoăn. Xem ra vị này yêu tộc công chúa so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thú vị. Yêu vương giọng mang tán thưởng, hiển nhiên đối Lạc Băng Ly biểu hiện hết sức hài lòng. Giao Ma Quân nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên. Hắn biết rõ yêu vương tính nết, vị này nhìn như ôn hòa yêu vương, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Phàm là bị hắn nhìn trúng đồ vật, vô luận là người là vật, cũng khó khăn trốn hắn khống chế. Công chúa thiên tư chắc tuyệt, đại vương cũng là uy vũ người Giao Ma Quân thử thăm dò nói, trong giọng nói mang theo vẻ định nọt. Yêu vương cười ha ha một tiếng, cũng không chính diện đáp lại. Hắn giơ lên ly rượu, xa kính quần thần, hôm nay ta yêu tộc đại thắng vô lượng cửa, chư vị đều có công chi thần. Đến, để chúng ta cùng uống chén này, vì ta yêu tộc huy hoàng tương lai cả ly. Chúng yêu tộc tướng lĩnh nghe vậy, nhộn nhịp đứng dậy, nâng chén hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, tiếng cười cười nói nói tràn ngập toàn bộ doanh địa, phảng phất phía trước chiến hỏa đều đã tan thành mây khói. Nhưng mà, liền tại cái này ăn uống linh đình lúc, ai cũng không có chú ý tới, một đạo ảm đạm không ánh sáng kiếm ảnh chính lặng yên không vào đêm sắc bên trong. Lạc Băng Ly buồn bực ngán ngẩm ngồi tại Giao Ma Quân bên cạnh, chén rượu trong tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động, tiểu dịch tại trong chén dập dờn, chiếu rọi ra nàng hơi có vẻ lười biếng nhưng không mất yêu mị khuôn mặt. Nàng một bên thưởng thức yêu tộc đặc chế huyết hữu, một bên nhàm chán đánh giá đại điện bên trong ăn uống linh đình chúng yêu. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yến hội hài hòa. Chỉ thấy yêu vương Huyền Minh bỗng nhiên vung tay lên, một cái ngay tại vì hắn rót rượu tiểu yêu ứng thanh ngã gục, bầu rượu trong tay ngã vỡ nát. Tiểu yêu hiển nhiên không ngờ tới yêu vương lại đột nhiên làm loạn, vội vàng lăn lộn tránh đi cái kia nhìn như tùy ý lại hàm ẩn sát cơ một kích. Ngươi là người phương nào? Yêu vương Huyền Minh lạnh lùng liếc nhìn tên kia tiểu yêu người sau lưng, mắt sáng như đuốc, trong giọng nói mang theo một tia không hề che giấu sát ý. Tiểu yêu run rẩy không dám nói, hiển nhiên đã bị sợ vỡ mật. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo phá vỡ đại điện bên trong yên tĩnh. Kiếm tông trưởng lão Lục Tử Phong, nghe nói ngươi giết không ít người, trước đến muốn mạng của ngươi. Vừa dứt lời, nguyên bản ngụy trang thành yêu tộc đệ tử Lục Tử Phong liền tháo xuống trên mặt đầu sói mặt nạ, lộ ra chân dung. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trên nét mặt nhưng không thấy khẩn trương chút nào, ngược lại là lộ ra một cỗ thong dong cùng bình tĩnh. Giao Ma Quân thấy thế, lập tức cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn cấp tốc đứng dậy, kéo lên một cái còn có chút sững sờ Lạc Băng Ly, bước nhanh hướng ngoài trướng tối lui. Yêu vương Huyền Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, chén rượu trong tay ứng thanh mà nát, hóa thành đầy đất bột mịn. Nguyên lai là kiếm tông người, ngược lại là thật to gan. Yêu vương Huyền Minh chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, lại mơ hồ có cùng Lục Tử Phong tư thế ngang nhau. Cùng lúc đó, đại điện bên trong chúng yêu cũng nhộn nhịp kịp phản ứng, tại yêu vương ra hiệu bên dưới, cấp tốc đem Lục Tử Phong vây ở trung ương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, không khí bên trong phảng phất đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại chúng yêu trên thân từng cái đảo qua, không chút nào không thấy vẻ sợ hãi. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, trên thân kiếm mơ hồ có quang mang lưu chuyển. Yêu Vương Huyền Minh, hôm nay ta chính là những cái kia vô tội chết oan tại trên tay ngươi sinh linh lấy một cái công đạo. Lục Tử Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ âm vang, ăn nói mạnh mẽ. Yêu Vương Huyền Minh nghe vậy, nhưng là ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ha ha ha, chỉ là một cái kiếm tông trưởng lão, cũng xứng cùng bản tọa nói công đạo. Hôm nay ngươi tất nhiên tới, cũng đừng mơ tưởng còn sống rời đi. Vừa dứt lời, Yêu Vương Huyền Minh liền bỗng nhiên vung tay lên, chúng yêu tuân lệnh, nhộn nhịp hướng Lục Tử Phong đánh tới. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí. Đối mặt đông đảo yêu tộc chiến sĩ vây công, Lục Tử Phong mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng chung quy là hai quyền khó địch bốn tay. Hắn mặc dù hết sức chống đỡ, có thể cuối cùng vẫn là tại đối phương người đông thế mạnh vây công bên dưới liên tục bại lui. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Lục Tử Phong nỗ lực chống đỡ, vừa vặn bên trên vết thương lại càng ngày càng nhiều, máu tươi rất nhanh liền thẩm thấu hắn quần áo. Thế công của hắn dần dần không còn chút sức lực nào, thân hình cũng càng thêm chậm chạp, cuối cùng tại một tên yêu tộc tướng linh trọng kích phía dưới, một cái lảo đảo, cũng nhịn không được nữa, nặng nề mà té ngã trên đất. Chúng yêu thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhộn nhịp gấp rút thế công, chỉ chốc lát sau liền đem Lục Tử Phong đánh đến mình đầy thương tích, không hề có lực hoàn thủ. Yêu Vương Huyền Minh thở ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, hiển nhiên đối Lục Tử Phong bại trận sớm có dự liệu. Đem hắn ném vào thủy lao, bản tọa phải thật tốt chiêu đãi vị này khách không mời mà đến. Yêu Vương Huyền Minh hứng hở phân phó nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ tàn nhẫn cùng trêu tức. Mấy tên yêu tộc chiến sĩ ứng thanh mà bên trên, ba chân bốn cẳng đem thoi thóp Lục Tử Phong kéo lên, giống ném một đầu như chó chết đem hắn ném vào nằm ở yêu tộc doanh địa chỗ sâu thủy lao bên trong. Thủy lao âm lãnh ngập ức, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát mùi. Lục Tử Phong chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm tại một bãi nước bẩn bên trong, tứ chi đau nhức, toàn thân trên dưới gần như không có một khối thịt ngon. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chân khí trong cơ thể gần như hao hết, ngay cả động một chút ngón tay đều lộ ra dị thường khó khăn. Đang lúc này, thủy lao cửa sắt một tiếng cọt kẹt mở ra, một bó ánh sáng yếu ớt tấu đi vào. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, chính là Yêu Vương Huyền Minh. Hắn chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống đánh giá sủi lơ tại nước bẩn bên trong Lục Tử Phong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Kiếm Tông trưởng lão, ngược lại để bản tọa có chút thất vọng a. Yêu Vương Huyền Minh cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng có thể có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn, không nghĩ tới cũng bất quá như vậy. Lục Tử Phong cắn chặt răng, giáng chống đỡ không để cho mình rên lên tiếng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Yêu Vương Huyền Minh ánh mắt lạnh như băng, âm thanh suy yếu lại lộ ra một cỗ quả cường. Yêu Vương Huyền Minh, ngươi lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Yêu Vương Huyền Minh nghe vậy, giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, cười to lên, ha ha ha, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Những lời này ngươi vẫn là giữ lại đi cùng Diêm Vương gia nói đi. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một đạo kình phong đánh tới, nặng nề mà đánh vào Lục Tử Phong ngực. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mắt tối sầm lại, liền lại ngất đi. Yêu Vương Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, quay người bước nhanh mà rời đi. Thủy lao cửa sắt trùng điệp đóng lại, đem cái kia ánh sáng yếu ớt cũng cùng nhau nhốt ở bên ngoài. Hắc ám bên trong, Lục Tử Phong ý thức dần dần mơ hồ, hắn không biết mình liệu có thể sống mà đi ra cái này tối tăm không mặt trời lồng giam, nhưng hắn minh bạch, chính mình tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Chương 272, thủy lao thoát khốn, chương 272, thủy lao thoát khốn. Thủy lao nằm ở sâu dưới lòng đất, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tí tách tiếng nước tại trống trải trong phòng giam quanh quẩn. Lục Tử Phong chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình chính ngâm tại một hồ tĩnh mịch trong nước, mặt nước vừa vặn không có qua hắn lực. Hắn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua mặt nước, rơi vào cách đó không xa một cái lồng sắt bên trên. Lồng sắt bên trong, một cái thân mặc hắc bảo nam tử trung niên chính lười biếng tựa vào lồng trên vách, trong tay xích sắt theo hắn động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát ra đinh đường tiếng vang. Lục trưởng lão, ngươi cũng bị nắm lấy. Nam tử kia hướng về phía Lục Tử Phong nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lục Tử Phong nhíu mày, quay đầu nhìn hướng nam tử kia, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, ngươi là ai? Vô Lượng cửa trưởng lão, đá vương nam tử nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, không nghĩ tới Đường Đường Kiếm Tông trưởng lão cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Lục Tử Phong nghe vậy, lông mày cau lại, tựa hồ đối với Vô Lượng cửa môn phái này không hề lạ lẫm. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp nào có thể chạy đi sao? Đá vương nghe xong, nhưng là hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường nết miệng, ta nếu có biện pháp, sẽ còn tại địa phương quỷ quái này quan lâu như vậy. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, xích sắt xoạt rung động, ở trên mặt nước kích thích từng vòng gợn sóng. Đá vương ánh mắt rơi vào phòng giam trên vách đá, trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc cùng không cam lòng. Cái này Yêu Vương Huyền Minh xảo trá đa dạng, cái này thủy lao cơ quan trùng điệp, nếu không phải tinh thông thủy tính cùng cơ quan chi thuật, e là cho dù là đại la thần tiên tới cũng khó thoát một kiếp. Đá vương thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lục Tử Phong im lặng không nói, ánh mắt tại trong phòng giam băn khoăn. Hắn mặc dù không thông thủy tính, nhưng thở nhỏ tập võ, đối với cơ quan ám khí cũng rất có tâm đắc. Chỉ là trước mắt chân khí trong cơ thể hao hết, toàn thân bất lực, muốn phá giải cái này thủy lao cơ quan, nói nghe thì dễ. Đang lúc hai người riêng phần mình trầm tư lúc, đột nhiên một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ thủy lao bên trong yên tĩnh. Ngay sau đó, phòng giam cửa sắt một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái yêu tộc thủ vệ bưng một cái khay đi đến. Yêu vương có lệnh, cho hai vị khách quý đưa chút ăn uống. Thủ vệ cười lạnh một tiếng, đem khay nặng nề mà đặt ở bên cạnh ao, quay người rời đi. Lục Tử Phong cùng Đá Vương liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia lo nghĩ. Cái kia khay bên trong, bất ngờ để đó mấy khối khô cứng màn tàu cùng một bình nước sạch. Trạm vào tối, giao ma quân đến nơi này, bước vào thủy lao một khắc này, Không khí bên trong phảng phất đều ngưng kết một cỗ túc sát chi khí. Hắn sắc bén ánh mắt tại u ám trong phòng giam băn khoăn, cuối cùng rơi vào Lục Tử Phong trên thân. Lục Tử Phong đang đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, đối với giao ma quân đến tựa hồ không có chút nào phát giác. Mãi đến đạo kia băng lãnh âm thanh ở bên tai vang lên, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tiền bối, vô ý mạo phạm giao ma quân có chút không lời, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy cung kính, còn mời ngài xuất thủ thời điểm, lưu lại ta cùng Lạc Băng Ly tính mệnh. Vừa dứt lời, giao ma quân liền cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi, biến mất tại phòng giam trong bóng tối. Thủy lao cửa sắt tại phía sau hắn trùng điệp đóng lại, phát ra một tiếng vang trầm. Lục Tử Phong sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại trống rỗng trong phòng giam băn khoăn, tựa hồ còn có chút không thể tin được vừa rồi phát sinh tất cả. Cái này giao long có phải là ngốc? Một bên đá vương nhịn không được lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng khinh thường, đem với kim đan cảnh trước mắt thế hệ, thế mà không bái ta cái này động hư cảnh tiền bối. Lục Tử Phong nghe vậy, cũng là một mặt mờ mịt. Hắn vô ý thức sờ lên mặt mình, tựa hồ tại xác nhận chính mình là có hay không có như vậy lao thành. Không biết nha, Lục Tử Phong lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, ta cùng cái kia yêu tộc công chúa Lạc Băng Ly vốn không quen biết, làm sao nói lưu nàng lại tính mệnh. Đá vương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối giao ma quân cử động có chút khinh thường. Hắn nhếch miệng, trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ, cái kia yêu tộc công chúa thủ đoạn hung ác, tâm cơ thâm trầm, cái này giao long sợ là đã bị nàng mê hoặc tâm trí, mới sẽ như vậy đổi trắng thay đen. Lục Tử Phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào phòng giam trên vách đá. Hắn luôn cảm thấy giao ma quân đến cũng không phải là ngẫu nhiên, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Chỉ là trước mắt thân hãm nhà tù, manh mối hoàn toàn không có, muốn tra ra chân tướng nói nghe thì dễ. Đang lúc này, thủy lao bên trong bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm rất nhỏ, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Vô số nhỏ bé bọt khí từ đáy ao toát ra, phản phất có đồ vật gì đang từ dưới nước lặng yên tới gần. Đá vương sắc mặt đột biến, hắn vô ý thức về sau rụt rụt, lại phát hiện những cái kia rắn nước chẳng biết lúc nào đã im hơi lặng tiếng bơi đến bên chân của hắn. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn kêu cứu, lại phát hiện yết hầu phản phất bị thứ gì ngạnh lại đồng dạng, không phát ra thanh âm nào. Rắn nước bọn họ tựa hồ ngửi được mùi máu tươi, nguyên bản xám trắng lân phiến tại u ám tia sáng bên dưới nổi lên quỷ dị rực rỡ. Bọn họ tranh nhau chen lấn hướng đá vương bơi đi, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về thân thể của hắn cắn xé mà đi. Bất quá thời gian qua một lát, đá vương tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Thay vào đó là làm người dùng mình nhai âm thanh, cùng với xương cốt vỡ vụn giòn vang. Bất quá một lát, đá vương liền tại rắn nước gặm nuốt bên dưới biến thành một bộ bạch cốt âm u, lại không nửa điểm hình người. Lục Tử Phong mắt thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh cả người. Hắn vô ý thức về sau rụt rụt, muốn rời xa những cái kia băng lãnh chân nhăn rắn nước. Nhưng mà hoảng hốt cùng tuyệt vọng đan vào, thân thể của hắn phảng phất không nghe sai khiến đồng dạng, lại ngay cả động đậy một cái đều lộ ra dị thường khó khăn. Ngay tại lúc này, một đầu rắn nước tựa hồ phát hiện Lục Tử Phong tồn tại. Nó ngóc đầu lên, lưỡi gấp rút phun ra nuốt vào, hướng về Lục Tử Phong phương hướng chậm rãi bơi đi. Lục Tử Phong mở to hai mắt nhìn, trái tim phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Hắn muốn kêu cứu, lại phát hiện chính mình liền hô hấp đều thay đổi đến dị thường khó khăn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tử Phong thân thể bỗng nhiên chuyển đến một trận biến hóa kỳ dị. Một cô nóng dực khí tức từ hắn trong cơ thể bắn ra, da của hắn phảng phất bị lửa cháy qua đồng dạng, nổi lên quỷ dị rực rỡ. Ngay sau đó, một tia dịch axit từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra, tỏa ra mùi gây mũi. Rắn nước bọn họ tựa hồ phát giác khí tức nguy hiểm. Bọn họ vô ý thức về sau rụt rụt, nhưng vẫn là chống cự không nổi bản năng điều động, hướng về Lục Tử Phong phương hướng chậm rãi tới gần. Nhưng mà còn không đợi bọn họ tới gần, Lục Tử Phong trên thân cường toàn tựa như cùng lưỡi dao đồng dạng đưa bọn họ từng cái ăn mòn, hóa thành từng bãi tanh hôi nước đen. Bất quá thời gian qua một lát, lồng giam bên trong liền bị dịch axit ăn mòn ra một cái to lớn độc cầu. Lục Tử Phong lảo đảo bò đi ra, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong lại thiêu đốt một cỗ thần bí màu đỏ. Chương 273, giết ra thủy lao. Chương 273, giết ra thủy lao. Lục Tử Phong lảo đảo từ thủy lao động khẩu bò ra, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một đầu đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Hai bên lối đi điểm mấy ngọn đèn mờ nhạt ngọn đèn, hào quang nhỏ yếu đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ thông đạo bên trong yên tĩnh. Lục Tử Phong vô ý thức ngừng thở, ánh mắt cảnh giác hướng về âm thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Rất nhanh, một cái thân mặc yêu tộc trang phục binh sĩ xuất hiện tại thông đạo khúc quanh. Trong tay hắn cầm một thanh sắc bén trường đao, bước chân vội vàng, tựa hồ đang muốn đi hướng địa phương nào. Nhưng mà coi hắn ánh mắt cùng Lục Tử Phong gặp nhau lúc, cước bộ của hắn lại đống nhiên dừng lại. Địch, địch tập, binh sĩ vô ý thức hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay trường đao liền hướng về Lục Tử Phong chém tới. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là bản năng giơ tay lên, một cái bén nhọn cốt thứ liền chống rỗng xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Hắn vung ngược tay lên, cốt thứ liền mang tiếng xé gió hướng về binh sĩ kia cái cổ lao đi. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, máu tươi phảng phất suối phun đồng dạng tung tóe Lục Tử Phong một thân. Binh sĩ kia mở to hai mắt nhìn, tựa hồ còn không dám tin tưởng mình cứ như vậy chết tại một nhân loại tu sĩ trong tay. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, phát ra một tiếng vang trầm, không có âm thanh. Nhưng mà còn không đợi Lục Tử Phong thở một ngụm, một chi phi tiễn liền mang tiếng xé gió hướng về hậu tâm của hắn phong tới. Lục Tử Phong ra đầu tê dại một hồi, cơ hồ là vô ý thức nghiêng người lóe lên, cốt thứ liền mang lăng lệ kình phong hướng về chi kia phi tiễn bổ tới. Đinh một tiếng vang giòn, phi tiễn cùng cốt thứ ở giữa không trùng chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Lục Tử Phong dựa thế một cái xoay người, lấn người hướng về phía trước, ánh mắt sắc bén hướng chỗ tối nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc áo đen yêu tộc binh sĩ chính thân người cong lại trốn tại thông đạo trong bóng tối. Trong tay hắn cầm một tấm cường cung, dây cung còn kéo đến quá nửa, hiển nhiên là đang chờ đợi Lục Tử Phong buông lỏng cảnh giác thời cơ. Nhưng mà Lục Tử Phong hiển nhiên không có ý định cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy cổ tay hắn một phen, một cái cốt thứ liền mang Lăng Lệ Kình Phong hướng về binh sĩ kia vọt tới. Cốt thứ xuyên thấu không khí, phát ra một tiếng bén nhọn hú gọi, trong chớp mắt liền đi đến binh sĩ kia trước mặt. Binh sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới Lục Tử Phong sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy. Hắn vô ý thức muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị định trụ đồng dạng, lại ngay cả động đậy một cái đều lộ ra dị thường khó khăn. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, cốt thứ xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn một mực đính tại sau lưng trên vách đá. Máu tươi theo cốt thứ chậm rãi chảy xuống, trên mặt đất ngất mở một bãi đỏ thắm. Lục Tử Phong đứng tại bộ kia bị cốt thứ đính tại trên vách đá yêu tộc binh sĩ trước mặt, ánh mắt băng lãnh mà tàn khốc. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nguyên bản chân bóng như ngọc dưới da thịt, đột nhiên lộ ra mấy đầu dài nhỏ xúc tu. Những này xúc tu phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, có chút rung động, tỏa ra một loại khí tức quỷ dị. Bọn họ chậm rãi cuốn lên cỗ thi thể kia, đem binh sĩ kia thân thể bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, một cỗ kỳ dị lực lượng từ Lục Tử Phong trong cơ thể tuôn ra, theo xúc tu chuyển vào cỗ thi thể kia bên trong. Nguyên bản đã ngưng đập trái tim, đột nhiên lại lần nữa kịch liệt nhảy lên. Huyết dịch một lần nữa tại trong mạch máu chảy xiết, dưới làn da thậm chí mơ hồ có thể thấy được bắp thịt lúc đích. Bất quá thời gian qua một lát, bộ kia nguyên bản đã băng lãnh cứng ngắc thi thể, lại phảng phất giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, một lần nữa tỏa ra sinh mệnh khí tức. Nhưng mà binh sĩ kia ánh mắt nhưng như cũng mờ mịt luống cuống, tựa hồ còn không có hoàn toàn tiếp thu chính mình đã phục sinh sự thật. Lục Tử Phong có chút câu lên khóe môi, lộ ra một vẻ cười lạnh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cái kia mấy đầu xúc tu liền phảng phất được đến mệnh lệnh đồng dạng, đột nhiên nắm chặt. A một tiếng thê lương kêu thảm từ cái này trong miệng binh lính truyền ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, con mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt phun ra đồng dạng. Thân thể của hắn lấy một loại vặn vẹo mà quỷ dị tư thái vặn vẹo lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị miễn cưỡng xé rách đồng dạng. Bất quá thời gian qua một lát, binh sĩ kia thân thể liền phảng phất quả cầu ra xì hơi đồng dạng, cấp tốc khô quắt xuống. Tất cả huyết nhục cùng tinh hoa, lại phảng phất đều bị cái kia mấy đầu xúc tu toàn bộ hút đi, lại không nửa điểm lưu lại. Lục Tử Phong thỏa mãn ngoắc ngoắc khóe môi. Hắn chậm rãi thu hồi xúc tu, tùy ý bộ kia đã biến thành da bọc xương thi thể vô lực tê liệt trên mặt đất. Ngay sau đó, một cỗ kỳ dị lực lượng từ hắn trong cơ thể tuôn ra, theo kinh mạch du tẩu, cuối cùng hội tụ ở sau lưng của hắn. Giang rắc một tiếng vang nhỏ, Lục Tử Phong phía sau bỗng nhiên rách ra một cái lỗ to lớn. Ngay sau đó, một cái to lớn mỏ chim từ người kia bên trong lộ ra, ngay sau đó là một đôi đen như mực cánh chim. Lục Tử Phong thân thể lấy một loại bất khả tư nghị tư thái vặn bẹo lên, lại tại trong chớp mắt biến thành một cái hình thể to lớn quá đen. Hắn hai cánh chấn động, liền đằng không mà lên, vững vàng rơi vào bộ kia khô quắc bên cạnh thi thể. Hắn lúc này, sớm đã không còn là cái kia chật vật không chịu nổi nhân loại tu sĩ. Thay vào đó, là một cái tay cầm cung tiễn, khí thế khinh người quả đen tinh. Lục Tử Phong hóa thân thành quả đen tinh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua hành lang, cuối cùng đi tới một cái đóng chặt trước cửa. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không người phía sau, cấp tốc dùng từ phía trước binh sĩ nơi đó được đến chìa khóa mở cửa khóa. Trong môn là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, cuối thông đạo chỗ, một cái thân mặc giáp trụ yêu tộc binh sĩ chính đưa lưng về phía hắn, yên tĩnh canh giữ ở cạnh cửa. Lục Tử Phong ngừng thở, lặng yên im lặng tới gần, trong tay lưỡi dao tại u ám tia sáng bên dưới lóe ra hàn quang. Liên tại hắn sắp đến tay lúc, đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ chỗ tối truyền đến, đó là mặt khác lính gác phát giác khác thường, đang nhanh chóng chạy đến. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, động tác không chút nào không giảm, đao trong tay của hắn đã vạch qua tên kia thủ vệ yết hầu. Thủ vệ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền mềm mềm ngã trên mặt đất. Nhưng mà bất thình lình động tĩnh vẫn là kinh động đến chỗ tối linh gác. Chỉ nghe đinh linh linh một trận chói hai cảnh giới tiếng chuông đột nhiên vang lên, ngay sau đó ba cái thân mặc trọng giáp yêu tộc binh sĩ liền từ chỗ tối hiện thân, hướng về Lục Tử Phong xuống lại tới. Cầm đầu là một tên cầm trong tay trường thương yêu tộc chiến sĩ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương như rắn độc xuất động đâm về Lục Tử Phong. Lục Tử Phong ánh mắt run lên, đao trong tay đã tiến ra đón, cùng thanh trường thương kia ở giữa không trung và chạm ra một chuỗi đốm lửa nhỏ. Cùng lúc đó, hai tên cầm tuấn cầm đao yêu tộc chiến sĩ cũng đã xuất thủ, bọn họ ăn ý mười phần phối hợp với, đao quang thời gian lập loè thẳng đến Lục Tử Phong yếu hại. Lục Tử Phong dưới chân một sai, thân hình linh xảo tránh đi một kích chí mạng, đồng thời tay phải vung lên, mấy đầu bén nhọn xúc tu chống rông xuất hiện, hướng về cái kia ba tên yêu tộc binh sĩ đột nhiên đâm tới. Phốc phốc mấy tiếng trầm đục, xúc tu tinh chuẩn đâm xuyên qua ba tên yêu tộc binh sĩ thân thể, máu tươi nháy mắt nở rộ thành từng đóa yêu dã hoa hồng. Lục Tử Phong trong mắt lóe lên một tia lanh khốc tia sáng, xúc tu có chút co rụt lại, liền bắt đầu điên cuồng hấp thụ ba người lực lượng trong cơ thể. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia ba tên nguyên bản khí thế hung hăng yêu tộc binh sĩ liền đã biến thành ba bộ khô quắt thi thể, phảng phất bị rút sạch tất cả sinh cơ. Mà Lục Tử Phong thì phảng phất thu được tân sinh đồng dạng, khí tức càng thêm cường đại. Chương 274, một kiếm diệt địa, chương 274, một kiếm diệt địa. Liên tại Lục Tử Phong vừa vặn giải quyết đi ba cái kia yêu tộc binh sĩ, còn chưa kịp thở dốc lúc, đột nhiên, một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần truyền đến. Lục Tử Phong cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hình thể to lớn, cầm trong tay đại kiếm Nưu Yêu chậm rãi hiện thân. Cái này Nưu Yêu toàn thân tản ra một cỗ hung hãn khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người. Nó đại kiếm trong tay trường dài hơn 2 mét, thân kiếm rộng lớn, lưỡi kiếm sắc bén, hiển nhiên là một kiện uy lực bất phàm binh khí. Nưu Yêu vừa xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Lục Tử Phong lao đến, đại kiếm giơ lên cao cao, mang theo thiên quân thế hướng về Lục Tử Phong chém bổ xuống đầu. Lục Tử Phong con ngươi co rụt lại, thân hình đột nhiên một bên, khó khăn lắm tránh khỏi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, đại kiếm cái kia kinh khủng lực đạo vẫn là hung hăng chém vào hắn trên bả vai. Len ken một tiếng vang dọn, khiến người kinh ngạc chính là, cái kia cứng rắn vô cùng đại kiếm lại tại cùng Lục Tử Phong bả vai va chạm bên trong ứng thanh mà đứt, gãy thành hai đoạn. Nưu Yêu hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình kinh sợ, nó trừng lớn mắt trâu, đầy mặt khó có thể tin. Lục Tử Phong nhưng là nhân cơ hội này, sầm mặt lại, đao trong tay đã như thiểm điện bổ ra. Đao quang như điện, nhanh như buôn lôi, trực tiếp bổ về phía cái kia sững sờ tại nguyên chỗ Nưu Yêu. Nưu Yêu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị Lục Tử Phong một đao chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, liếc qua thi thể trên đất. Hắn suy nghĩ một chút, đúng là đi lên phía trước, đem cái kiếm Nưu Yêu thi thể thu vào mang theo người túi không gian bên trong. Túi không gian này là hắn đặc biệt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này Nưu Yêu thịt cũng không sai, chờ đi ra lại làm thịt nướng ăn đi. Lục Tử Phong tự nói một tiếng, chợt lại khôi phục bộ kia quạ đen tinh dáng dấp. Hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người phía sau, cái này mới bước nhanh hướng đi cách đó không xa một chỗ lên xuống bậc thang. Cái này lên xuống bậc thang là thông hướng địa lao thượng tầng lối đi duy nhất, Lục Tử Phong trong lòng rõ ràng, chỉ cần có thể thông qua cái này lên xuống bậc thang, hắn liền có thể triệt để thoát khỏi cái này âm u ở mức địa lao, lại thấy ánh mặt trời. Hắn hít sâu một hơi, bước vào lên xuống bậc thang bên trong. Theo một trận tiếng nổ vang lên xuống bậc thang chậm rãi khởi động, mang theo hắn hướng về thượng tầng đi lên. Lục Tử Phong bước ra lên xuống bậc thang, chạm mặt tới chính là lâu ngày không gặp ánh mặt trời cùng không khí thanh tân. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được tự do khí tức, trong lòng mù mịt tựa hồ cũng quét sạch sành sanh. Nhưng mà, liền tại hắn buông lỏng cảnh giác một cái mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ chỗ tối thoát ra, lao thẳng tới mặt của hắn mà đến. Lục Tử Phong con ngươi co rụt lại, bản năng nghiêng người một tránh, cái này mới hiểm hiểm tránh đi cái này một kích chí mạng. Tập trung nhìn vào, đúng là một cái mặc yêu tộc trang phục tiểu yêu. Nó cầm trong tay một tấm cường cung, trên dây cung đi một chi ngâm độc mũi tên, chính vận sức chờ phát động ngắm chuẩn lấy Lục Tử Phong. Ám hiệu, tiểu yêu lạnh lùng phun ra hai chữ, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy hiếp. Lục Tử Phong hơi sửng sở, chợt hiểu được. Cái này tiểu yêu hiển nhiên là phụ mệnh tới giết hắn, mà cái gọi là ám hiệu thì là yêu tộc dùng để phân biệt đồng bạn ám ngữ. Nhưng mà, Lục Tử Phong hiển nhiên cũng không tính cùng cái này tiểu yêu dây dưa. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đúng là đoạt lấy tiểu yêu cung trong tay. Ngay sau đó, hắn trở tay tìm lại, một cái giữ lại tiểu yêu mảnh khảnh cái cổ. Tiểu yêu hiển nhiên không ngờ tới Lục Tử Phong sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy, nó mở to hai mắt nhìn, dãy rủa lấy muốn thoát khỏi Lục Tử Phong kiềm chế, lại phát hiện chính mình lực lượng tại Lục Tử Phong trước mặt lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Răng rắc một tiếng vang dọn, tiểu yêu cái cổ ứng thanh mà đứt, máu tươi nháy mắt tung tóe Lục Tử Phong một thân. Nó vô lực sủi lơ trên mặt đất, co quắp mấy lần, liền không có âm thanh. Lục Tử Phong mặt không thay đổi liếc qua thi thể trên đất, tiện tay đem trong tay cung ném ở một bên. Hắn phủi tay, quay người hướng về nơi xa đi đến, bộ pháp tiêu sái mà thong dong, phảng phất vừa rồi trận kia ngắn ngủi chém giết chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Ánh mặt trời rơi tại trên người hắn, đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài. Lục Tử Phong có chút nheo mắt lại, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp. Nơi xa, yêu tộc doanh địa phương hướng mơ hồ truyền đến một trận ồn ào náo động. Lục Tử Phong biết, nơi đó còn có một tràng ác chiến đang chờ hắn. Nhưng hắn không hề e ngại, ngược lại, trong lòng của hắn thiêu đốt một cỗ chiến ý hừng hực. Yêu tộc, vì thiên hạ thái bình, chỉ có thể diệt đi các ngươi, lý do này không sai. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm một tiếng, chợt sải bước hướng yêu tộc đại doanh phương hướng bay đi. Lục Tử Phong đứng ở không trung bên trong, tay áo bồng bềnh, tựa như trích tiên. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ xéo thương khung, mũi kiếm có chút rung động, phản phất tại nổi lên cái gì đại sự kinh thiên động địa. Đột nhiên, hắn đông nhiên vung lên trường kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, một kiếm diệt địa. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy lấy Lục Tử Phong làm trung tâm, từng đạo lăng lệ vô song kiếm khí đột nhiên bộc phát, tại trên không ngưng tụ thành một cái cực lớn quy mô kiếm trận. Kiếm trận này mênh mông ngông ngẩn, tựa như thiên la địa võng, đem toàn bộ yêu tộc đại doanh bao phủ trong đó. Ngay tại bận rộn yêu tộc các binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ không có gì sánh kịp uy áp đột nhiên tới người, phảng phất trời cũng sắp sụp xuống đồng dạng. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời giờ phút này mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, từng đạo sấm sét màu tím tại tầng mây bên trong lăn lộn phun trào, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Trời muốn mưa, một con chó yêu đang bận đem xe thịt người hướng yêu tộc trong đại doanh vận chuyển, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng mà, sau một khắc, con của nó đột nhiên co rút lại thành một đầu dây nhỏ. Bởi vì, nó thấy được nguyên bản biểu thị nước mưa giọt mưa lại tại trên không đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó hóa thành từng đạo lăng lệ vô cùng lôi địa kiếm, mang theo hủy diệt tất cả khủng bố uy năng, hướng xuống đất đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, lôi bạo kiếm ầm vang nổ tung, năng lượng ba động khủng bố càn quét bát phương. Cái kia xui xẻo cầu yêu thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại lôi bạo kiếm uy lực kinh khủng bên dưới bị nổ đến chia năm xẻ bảy, huyết nục vang tung tóe. Cùng lúc đó, yêu tộc trung quân đại doanh bên trong, yêu vương Huyền Minh đang ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đột nhiên co vào. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên tới người, để hắn lông tơ đều dựng lên. Không tốt. Huyền Minh sắc mặt đại biến, không lo được suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp chui vào dưới mặt đất trăm mét sâu chỗ. Mà liền tại hắn rời đi nháy mắt, từng đạo lôi bạo kiếm đã giáng lâm trên mặt đất. Âm ầm tiếng nổ liên tục không ngừng, toàn bộ yêu tộc đại doanh trong khoảnh khắc hóa thành một bọn người ở giữa địa ngục. Bụi mù bao phủ, ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều là yêu tộc binh sĩ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng yêu tộc đại doanh đã biến thành một mảnh tử địa. Thây nang khắp đồng, máu chảy thành sông. May mắn trốn qua một kiếp, yêu tộc các binh sĩ run lẩy bẩy co rúm ở nơi hẻo lánh bên trong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chương 275, tàn tạ doanh trướng, chương 275, tàn tạ doanh trướng. Yêu vương Huyền Minh chậm rãi bò ra dưới mặt đất, gió lạnh thấu xương, hắn lại không cảm giác được một chút hơi lạnh. Cảnh tượng trước mắt để hắn hít sâu một hơi, nguyên bản phi thường náo nhiệt yêu tộc đại doanh, giờ phút này lại giống như nhân gian luyện ngục. Thi thể ngang dọc, máu chảy thành sông, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Huyền Minh lảo đảo đứng lên, ngắm nhìn một phía, trên mặt hoảng sợ rốt cuộc không che giấu được. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn run rẩy âm thanh lẩm bẩm, khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả. May mắn còn sống sót yêu tộc các binh sĩ run lẩy bẩy nút ở nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy Huyền Minh xuất hiện, phảng phất nhìn thấy chủ tâm cốt, nhộn nhịp hướng hắn ném đi xin giúp đỡ ánh mắt. Huyền Minh cưỡng chế sợ hãi trong lòng, hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới chấn định một chút, "Các con, bản vương tại chỗ này." Nhưng mà, hắn an ủi cũng không đưa đến bao lớn tác dụng. Các binh sĩ trong mắt y nguyên tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên vừa rồi cái kia một màn kinh khủng đã in dấu thật sâu khắc ở trái tim của bọn họ bên trong. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, chính là Lục Tử Phong. Hắn từ trên cao nhìn xuống Huyền Minh cùng may mắn còn sống sót yêu tộc binh sĩ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "Yêu vương Huyền Minh, đã lâu không gặp." Lục Tử Phong nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa không phải hắn phát ra đồng dạng. Huyền Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ người tới chính là Lục Tử Phong phía sau, con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. "Là ngươi? Với nhân loại, dám hủy ta yêu tộc đại doanh, đồ sát ta yêu tộc tướng sĩ." Huyền Minh cắn răng nghiến lợi quát, thanh âm bên trong lại khó nén hoảng hốt. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc Huyền Minh một cái, "Yêu vương, ngươi cũng xứng. Hôm nay ta Lục Tử Phong sẽ vì ta kiếm tông đệ tử báo thù rửa hận, nợ máu trả bằng máu." Vừa dứt lời, Lục Tử Phong trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên bộc phát, chạy thẳng tới Huyền Minh mà đi. Đối mặt Lục Tử Phong lăng lệ vô song kiếm khí, yêu vương Huyền Minh trong lòng biết đón đỡ không chết cũng bị thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên thôi động trong cơ thể yêu lực, trước người ngưng tụ ra một mặt màu đen phòng hộ thuẫn. Cái này phòng hộ thuẫn chính là Huyền Minh nhiều năm tu luyện tinh hoa biến thành, không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn đại thừa kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Quả nhiên, Lục Tử Phong kiếm khí chạm tại phòng hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, lại chưa thể đem đánh nát. May mắn còn sống sót yêu tộc các binh sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhộn nhịp phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ phảng phất nhìn thấy hy vọng, cho rằng chỉ cần có yêu vương tại, liền nhất định có thể thay đổi càn khôn, đánh lui cái này nhân loại đáng sợ tu sĩ. Nhưng mà, bọn họ vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Chỉ thấy Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đúng là từ trên cao thần tốc hạ xuống, hai chân vừa mới tiếp xúc mặt đất, liền lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra một cỗ cường đại sóng chấn động. Cái này sóng chấn động giống như thực chất, những nơi đi qua, vô luận là cứng rắn nham thạch vẫn là yếu ớt sinh mệnh, tất cả hóa thành bột mịn. Huyền Minh màu đen phòng hộ thuẫn ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Càng đáng sợ chính là, cái này sóng chấn động cũng không như vậy dừng bước. Nó tồi khô lạp hủ càn quét mà qua, đem những cái kia may mắn còn sống sót tiểu yêu cũng đều chôn vùi, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cùng phát ra. Yêu vương Huyền Minh càng là đứng mũi chịu sào. Hắn tuy là đại thừa kỳ yêu vương, nhưng tại Lục Tử Phong cái này kinh khủng một kích trước mặt, lại giống như sâu kiến đồng dạng bất lực phản kháng. Sóng chấn động đánh tới lúc, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị xé rách đồng dạng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người càng là bị chấn động đến bay ra mấy trượng xa, nặng nề màn đện ở trên một tảng đá lớn. Phúc. Huyền Minh lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn hướng cách đó không xa Lục Tử Phong, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng hốt. Cái này sao có thể? Huyền Minh lẩm bẩm nói, nghĩ tới ta đại thừa kỳ yêu vương, thế mà bị một cái chỉ là phổ thông tu sĩ một chiêu đánh thành trọng thương. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện trong cơ thể khí huyết cuộn, toàn thân phảng phất đều bị xé rách đồng dạng, căn bản dùng không lên một tia khí lực. Hoảng hốt, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, để Huyền Minh gần như điên cuồng hơn. Mà đúng lúc này, Lục Tử Phong chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Huyền Minh trên trái tim. Hắn nhìn xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất yêu vương, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "Yêu vương Huyền Minh, ngươi cũng có hôm nay." Lục Tử Phong thản nhiên nói, "Ngươi đổ sát ta kiếm tông đệ từ lúc, có thể từng nhớ tới sẽ có một ngày như vậy." Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào yêu vương Huyền Minh, trong mắt không có một chút thương hại. Tại Huyền Minh ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, năm ngón tay thẳng tắp, giống như lưỡi kiếm đâm thẳng hướng Huyền Minh cái chán. "Không, không muốn." Huyền Minh tuyệt vọng gào thét, muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tử Phong bàn tay càng ngày càng gần, cuối cùng, tại một tiếng vang nhỏ bên trong, đâm xuyên qua trán của hắn. Trong chốc lát, Huyền Minh mắt tối sầm lại, ý thức phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình miễn cưỡng kéo ra thân thể. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khô héo, phong hóa, cuối cùng hóa thành một nắm cho bụi, theo gió mà qua. Liên tại Huyền Minh vẫn lạc đồng thời, chỗ tối bỗng nhiên chuyển đến một trận tay áo thanh âm xé gió. Ngay sau đó, hai thân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Giao Ma Quân cùng Lạc Băng Ly. Hai người hiện thân phía sau, cũng không nhiều lời, mà là cung cung kính kính đối với Lục Tử Phong bóng lưng bái một cái, trong miệng đồng thanh nói, đa tạ Lục trưởng lão ân không giết. Lục Tử Phong nghe vậy, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng phun ra một cái chữ, Lan. Giao Ma Quân cùng Lạc Băng Ly hiển nhiên không ngờ tới Lục Tử Phong sẽ như thế không nể mặt mũi. Lạc Băng Ly càng là tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Giao Ma Quân tay mắt lanh lẹ kéo lại. Chúng ta đi, Giao Ma Quân thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Lạc Băng Ly vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi Giao Ma Quân tay. Nàng hung hăng trừng Lục Tử Phong bóng lưng một cái, cuối cùng vẫn là bị Giao Ma Quân cưỡng ép lôi kéo rời đi yêu tộc đại doanh. Theo thân ảnh của hai người biến mất ở trong màn đêm, yêu tộc đại doanh lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng không khí bên trong còn chưa tản đi mùi máu tươi, không tiếng động nói vừa rồi phát sinh tất cả. Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu kiếm mà đứng. Hắn yên tĩnh đứng lặng tại phế tích bên trong, tùy ý gió đêm thổi lất phất tay áo. Thật lâu, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm, yêu tộc, không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong trời đêm. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, cùng cái kia còn chưa lắng lại sát ý. Chương 276, cường giả bí ẩn, chương 276, cường giả bí ẩn. Phi Tiên Lĩnh vô lượng cửa trụ sở, đại điện bên trong, bầu không khí nguyên bản ngưng trọng mà khẩn trương, Công Tôn Huyền cùng các trưởng lão đang vì yêu tộc đại quân áp cảnh mà khổ não không thôi. Đột nhiên, một cái tuổi trẻ đệ tử thở hồng hộc xông vào, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Trưởng môn sư tôn, các trưởng lão, có tin tức tốt, đệ tử một mặt hưng phấn hô, thanh âm bên trong khó nén tâm tình kích động. Công Tôn Huyền cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không hiểu đệ tử này vì sao hốt hoảng như vậy. Bọn họ ra hiệu đệ tử nói tiếp. Đệ tử vừa vặn nhận được tin tức, yêu tộc đại quân bị một cái cường giả bí ẩn hủy diệt, đệ tử nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức sôi trào. Các trưởng lão nhộn nhịp châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Công Tôn Huyền càng là cao mày, tựa hồ khó có thể tin tin tức này tính chân thực. Ngươi có thể từng tận mắt nhìn thấy? Công Tôn Huyền trầm giọng hỏi, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng đệ tử kia. Bẩm trưởng môn sư tôn, đệ tử cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng nguồn tin tức đáng tin, tuyệt không giả tạo. Đệ tử vội vàng đáp, ngựa khí chắc chắn. Cái này, đây quả thực bất khả tư nghị. Một vị trưởng lão lắc đầu thở dài, yêu tộc đại quân nhân số đông đảo, thực lực cường đại, như thế nào bị một cái cường giả bí ẩn hủy diệt? Có phải hay không là yêu tộc nội bộ xuất hiện biến cố gì? Một vị trưởng lão khác suy đoán nói. Công Tôn Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra chân tướng. Truyền lệnh xuống, tất cả đỉnh núi đệ tử lập tức đề phòng yêu tộc dư nghiệt tùy thời trả thù. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Đại điện bên trong, Công Tôn Huyền cùng các trưởng lão lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, cái này cường giả bí ẩn xuất hiện, sợ rằng biểu thị một tràng càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Lục Tử Phong lặng yên không một tiếng động xuyên qua kiếm tông trùng điệp thủ vệ, tựa như một đạo như ưu linh về tới chỗ ở của mình. Hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người bám đuôi, cái này mới thở dài một hơi, bước nhanh đi vào trong phòng. Cửa phòng tại sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác căng cứng thần kinh cuối cùng có thể thoáng buông lỏng. Hắn tiện tay đem trường kiếm treo trên tường, cởi xuống lây dính mùi máu tanh áo bào, tùy ý ném ở một bên, đao kiếm nhường ra thân thể khống chế. Vẻ ngoài giống như thủy triều vào tới, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng nề. Hắn đi đến bên giường, giày đều không có thoát liền ngã xuống dưới, đệm chăn mềm dẻo mà ấm áp, để hắn không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Nhưng mà, liền tại hắn sắp rơi vào mộng đẹp lúc, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng động, để hắn nháy mắt cảnh giác. Lục Tử Phong ngừng thở, vẻn hai cẩn thận phân biệt, lại phát hiện cái kia tiếng động tựa hồ chỉ là gió đêm lay động cành cây âm thanh. Có lẽ là ảo giác. Lục Tử Phong lắc đầu, cười một cái tự giễu. Mấy ngày liền buôn ba cùng chém giết sớm đã để hắn thần kinh căng cứng, hơi có gió thổi cỏ lay liền trông gà hóa quốc. Hắn trở mình, đem mặt vùi vào mềm dẻo cái gối bên trong, cố gắng trục xuất trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Dần dần, về ngoại lại lần nữa đánh tới, ý thức thay đổi đến mơ hồ, hô hấp cũng biến thành kéo dài mà đều. Không biết qua bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên màu trắng bạc. Lục Tử Phong trong giấc mộng tựa hồ cảm thấy một tia sáng, nhưng hắn quá mệt mỏi, liền mở mắt ra khí lực đều không có, chỉ là vô ý thức hướng trong chăn rụt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ rơi tại trên giường, tại Lục Tử Phong yên tĩnh ngủ trên mặt ném xuống một mảnh ấm áp vầng sáng. Hắn tựa hồ làm một cái mộng đẹp, khoe miệng hơi dương lên, hai đầu lông mày khó được giãn ra, ngày bình thường cô kia khí thế bén nhọn cũng không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy, một đêm không có mộng. Mãi đến mặt trời mới mọc hoàn toàn dâng lên, ánh mặt trời rải đầy cả phòng, Lục Tử Phong mới thong thả tỉnh lại. Hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn qua ngoài cửa sổ long lanh ánh nắng ban mai, nhất thời có chút hoảng hốt. Kiếm tông thiện đường bên trong, thức ăn nóng hổi mùi thơm bao phủ trong không khí, Lục Tử Phong một thân một mình ngồi tại nơi hẻo lánh một tấm bàn nhỏ bên cạnh, chậm rãi gấp thức ăn ăn cơm. Cách đó không xa, một nhóm đệ tử trẻ tuổi chính tập hợp một chỗ, tràn đầy phấn khởi trò chuyện với nhau cái gì, âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng truyền vào Lục Tử Phong trong tai. Các ngươi biết sao? Chiếm lĩnh biên giới trưởng thành yêu tộc đại quân, lại bị một cái cường giả bí ẩn một chiêu hủy diệt, nhỏ nhất nữ đệ tử gừng yến thần thần bí bí nói, đôi đũa trong tay khoa tay, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Cái gì? Một chiêu hủy diệt yêu tộc đại quân? Cái này sao có thể? Một cái vóc người khôi ngô nam đệ tử độc cô nho nhã mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Chính là, ta cũng nghe nói, nhưng luôn cảm thấy bất khả tư nghị. Một những nữ đệ tử là Tư Tháng phụ hòa nói xong liền chạy đi qua nắm gừng yến lỗ thai, mau nói, ngươi tin tức này từ chỗ nào được đến? Đừng thừa nước đục thả câu. Ai nha sư tỷ, ngươi đụng nhẹ, gừng yến bị đau kêu lên, liên tục không ngừng đánh dụng La Tư Tháng tay, ta tin tức này có thể là từ cha ta nơi đó nghe được, hắn nhưng là đóng giữ biên quan tướng lĩnh, có thể có giả sao? Nguyên Anh kỳ cường giả, ngồi ở một bên một mực chưa phát một lời Mây Bân đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ước mơ, ta cũng nghe nói vị kia cường giả bí ẩn, ít nhất là Nguyên Anh kỳ tu vi. Nguyên Anh kỳ, Gương Yến gật gật đầu, một mặt sùng kính, Nguyên Anh kỳ chỉ là trên mặt nổi người mạnh nhất, có lẽ là cao thâm hơn cảnh giới. Lục Tử Phong nghe đến đó, khoe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý, hắn nhẹ nhàng nhấp một cái trong chén nước dùng, tùy ý ngon tư vị tại đầu lưỡi bao phủ. Nguyên Anh kỳ sao? Hắn nghĩ thầm, đối với chính mình mà nói, đây bất quá là trên con đường tu hành một cái khởi điểm mà thôi. Đang lúc hắn đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong lúc, một cái thanh âm quen thuộc đỗng nhiên tại bên tai vang lên, "Sư huynh, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Ta có thể tìm ngươi rất lâu." Lục Tử Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đồng môn sư đệ Lý Tiêu Giao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người, chính mỉm cười nhìn qua chính mình. Hắn để chén đũa trong tay xuống, khẽ mỉm cười, "Không có gì, chỉ là nghĩ một người yên tĩnh mà thôi." Lý Tiêu Giao tại Lục Tử Phong đối diện ngồi xuống, giống như lơ đãng hỏi, "Đúng sư huynh, ngươi tối hôm qua đi đâu? Ta nghe nói yêu tộc đại quân xảy ra chuyện, ngươi không có gặp phải cái gì nguy hiểm a?" Lục Tử Phong giật mình trong lòng, trên mặt lại rất bình tĩnh, "Ta chỉ là đi ra giải sầu một chút, ngược lại là nghe nói yêu tộc đại quân sự tình. Bất quá cái này cùng ta có quan hệ gì đâu?" Hắn ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ thật chỉ là cái người ngoài cuộc. Lý Tiêu Giao nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là cười nói, "Sư huynh nói đến là, đến, cùng một chỗ ăn một chút à, nhìn ngươi đều gầy nói xong, hắn ân cần cho Lục Tử Phong múc một chén canh. Lục Tử Phong bưng lên chén canh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Canh nóng vào cổ họng, xua tán đi trên thân hàn ý, cũng để cho thần kinh căng thẳng của hắn thoáng trầm tĩnh lại. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trên mặt, ấm áp. Chương 277, Huyết Linh Châu, chương 277, Huyết Linh Châu. Lục Tử Phong có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Lý Tiêu Giao tấm kia mang theo ý cười trên mặt, ngữ khí mặc dù không giống vừa rồi như vậy lãnh đạm, nhưng cũng nghe không ra bao nhiêu nhiệt độ. Hắn trực tiếp mở miệng nói, có lời cứ nói, đừng quanh co lòng vòng. Lý Tiêu Giao tựa hồ sớm đã thành thói quen sư huynh thẳng tới thẳng lui, nghe vậy cũng không giận, ngược lại cười đến càng sán lạ. Hắn xích lại gần chút, hạ giọng nói, sư huynh, ngươi tối hôm qua thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vi a, ta nghe nói yêu tộc đại quân gia đại sự, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Lục Tử Phong nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Hắn chậm rãi kẹp lên một miếng thịt, tinh tế nhai nuốt lấy, tựa hồ tại suy nghĩ nên như thế nào trả lời. Gặp sư huynh chậm chạp không nói, Lý Tiêu Giao cũng không gấp, phối hợp rót một chén trà, nhẹ nhàng uống một cái. Nửa ngày, hắn mới giống như lơ đãng thở dài, cũng không biết vị kia cường giả bí ẩn là thần thánh phương nào, lại có như thế thông thiên tu vi. Một chiêu hủy diệt yêu tộc đại quân, thật là chưa từng nghe thấy a. Lục Tử Phong nghe ra Lý Tiêu Giao lời nói bên trong có chuyện, nhưng như cũng không nhanh không chậm ăn cơm, phản phất quanh mình tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Mãi đến trước mặt đồ ăn còn dư lại không có mấy, hắn mới để đũa xuống, dùng khăn lau lau khóe miệng, thản nhiên nói, trên đời năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, ta lại há có thể biết rõ. Lý Tiêu Giao con mắt hơi chuyển động, đông nhiên góp đến Lục Tử Phong bên hai, thần thần bí bí nói, sư minh, ta có thể là nghe nói, vị kia cường giả bí ẩn cuối cùng xuất hiện ở chúng ta kiếm tông phụ cận. Ngươi nói, có thể hay không chính là chúng ta kiếm tông người? Lục Tử Phong trong lòng run lên, trên mặt lại rất bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng nói, kiếm tông đệ tử ngàn ngàn vạn, ai biết ngươi nói tới ai? Còn nữa, liền tính thật sự là chúng ta kiếm tông người, cùng ngươi ta lại có gì làm? Lý Tiêu Giao gặp Lục Tử Phong phản ứng thường thường, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cười ý vị thâm trường cười. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Lục Tử Phong bả vai, nói sư huynh nói đến là, bất quá sư huynh ngươi mấy ngày nay luôn là xuất quỷ nhập thần, ta cái này làm sư đệ cũng là quan tâm sẽ bị loạn a. Lục Tử Phong liếc Lý Tiêu Giao một cái, không có lại nói tiếp. Hắn đứng dậy hướng đi thiện đường bên ngoài, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi tại trên người hắn, tại trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Lý Tiêu Giao tại sau lưng gọi hắn, hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp biến mất tại hành lang phần cuối. Lý Tiêu Giao nhìn qua Lục Tử Phong đi xa bóng lưng, khóe môi tiêu ý dần dần thu lại. Hắn như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, sư huynh mấy ngày nay xác thực rất cổ quái. Chẳng lẽ? Suy nghĩ tung bay ở giữa, Lý Tiêu Giao đột nhiên cảm giác được phía sau mắt lạnh, phảng phất có một đôi con mắt vô hình ngay tại thăm dò chính mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lại chỉ thấy trống rỗng hành lang cùng theo dõi chập chờn cánh lá. Xem ra, phải gấp rút luyện chế cái kia vị đan dược. Lý Tiêu Giao than nhẹ một tiếng, quay người hướng luyện dược đường phương hướng đi đến. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây rơi tại trên người hắn, đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài. Màn đêm buông xuống, địa ngục đỉnh núi gió như dao cắt lạnh thấu xương, xen lẫn một tia quỷ dị mùi máu tanh. Biên giới trường thành phế tích bên trong, yêu tộc đại doanh sát yên tĩnh đứng lặng, tỏ rõ lấy trước đây không lâu nơi này từng phát sinh qua một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện tại đại doanh bên trong. Bóng đen kia mặc một bộ đấu đồng màu đen, đem toàn thân cao thấp che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, duy chỉ có lộ ra một đôi thâm thúy như vực sâu đôi mắt, trong đêm tối hiện ra u lãnh chỉ riêng. Bóng đen chậm rãi đi vào đại doanh chỗ sâu, bước chân nhẹ nhàng đến phảng phất một mảnh lá rụng, lại chưa quấy rầy một tơ một hào bụi bặm. Đợi hắn dừng bước lại, chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một viên huyết châu. Cái kia huyết châu toàn thân đỏ thắm, lại tản ra khiến người buồn nôn hắc khí. Nó tại bóng đen lòng bàn tay rung động nhẹ nhẹ, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tỏa ra khí tức quỷ dị. Bóng đen ánh mắt ngưng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, chợt vung tay lên, huyết châu liền rời khỏi tay, lơ lửng ở giữa không trung. Theo bóng đen điều khiển, huyết châu bắt đầu xoay chậm chậm, hắc khí như tơ như sợi từ bốn phía bay tới, bị huyết châu tham lam thôn phệ. Huyết châu nhan sắc càng thêm thâm thúy, mơ hồ nổi lên một vẻ yêu dị rực rỡ. Trong đại doanh sát khí vốn là nồng đậm, lúc này càng là liên tục không ngừng hướng huyết châu tụ đến. Bất quá một chút thời gian, nguyên bản ảm đạm vô quang huyết châu đã thay đổi đến như mực đen nhánh, đen đến phảng phất có thể thu nạp thế gian tất cả ánh sáng. Bóng đen thỏa mãn nhẹ gật đầu, vẫy tay, huyết châu liền khéo léo bay trở về hắn lòng bàn tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem huyết châu thu hồi, lập tức thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Gió đêm vất qua, cuốn lên trên đất đổ nát thê lương, phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Yêu tộc đại doanh yên tĩnh như cũ, phảng phất tất cả đều chưa từng phát sinh. Nhưng mà không khí bên trong cỗ kia vung đi không được huyết tinh cùng sát khí, lại không tiếng động nói nơi này từng thấy chứng nhận qua mãnh liệt cùng điên cuồng. Không biết qua bao lâu, một đạo áo trắng thân ảnh lặng yên xuất hiện tại đại doanh biên giới. Người kia dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lạnh như trăng, chính là vô lượng cửa thiếu chủ Lâm Vân Hiên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Đột nhiên, hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích, bắt được một tia như có như không khác thường khí tức. Lâm Vân Hiên ánh mắt ngưng lại, lần theo khí tức phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy đen kịt một màu cảnh đêm gió êm dịu bên trong chập chờn bóng cây. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Lâm Vân Hiên tự lẩm bẩm, nhưng dù sao cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an. Hắn đứng chắc tay, thật lâu không động, mãi đến gió đêm dần dần nghỉ, ánh trăng rơi tại hắn bả vai, mới rốt cục quay người rời đi. Theo Lâm Vân Hiên đi xa, đại doanh lại lần nữa rơi vào yên lặng. Mà viên kia bị bóng đen thu hồi huyết châu, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại một chỗ bí ẩn vị trí, tản ra làm người sợ hãi quỷ dị khí tức. Cảnh đêm như mực, Hứa Quốc biên cảnh tiểu trấn Quả Táo trấn bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt bóng cây, rơi tại đá xanh lát thành hẻm nhỏ bên trên, ném xuống loang lổ quang ảnh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng vượt qua tường viện, rơi vào trong tiểu viện đường. Gió đêm phất qua, cuốn lên hắn áo choàng một góc, lộ ra một tấm trắng nõn như ngọc gương mặt cùng một vệt râu cá chê cần. Chính là vị kia thần bí khó lường giao ma quân. Trong phòng, ánh nến chập chờn, Lạc Băng Ly hất lên một kiện trắng thuần trường sam, chân thành đi ra cửa phòng. Dưới ánh trăng, nàng tươi đẹp khuôn mặt tựa như trích tiên, một đôi mắt vượng có chút nheo lại, ánh mắt rơi vào bóng đen trên thân. Lãnh thúc. Lạc Băng Ly khẽ hé môi son, ngữ khí mặc dù bình tĩnh, lại khó nén một tia kinh ngạc. Giao ma quân lãnh như băng khẽ mỉm cười, lấy xuống che mặt khăn trùm đầu, lộ ra chân dung. Hắn chậm rãi tiến lên, từ trong ngực lấy ra một viên huyết châu, huyết châu ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị hồng quang. Công chúa, viên này huyết linh châu đã luyện chế hoàn thành, đủ để giúp ngươi đột phá trước mắt cảnh giới. Lãnh như băng đem huyết châu hai tay dâng lên, ngữ khí cung kính mà trịnh trọng. Lạc Băng Ly ánh mắt chớp lên, đưa tay tiếp nhận huyết châu. Đầu ngón tay chạm đến châu mặt ngáy mắt, nàng chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức theo đầu ngón tay bay thẳng đan điền, trong cơ thể linh lực lại không bị khống chế cuồn cuộn. Cái này huyết châu bên trong lại ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Lạc Băng Ly lông mày cau lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Lãnh như băng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Cái này châu lấy mấy vạn yêu tộc tinh huyết luyện chế mà thành, trong đó sát khí mạnh, đủ để lay động đất trời. Nhưng cùng lúc cũng kèm theo nguy hiểm to lớn, nếu không phải công chúa như vậy thiên chi tiểu nữ, đổi lại người khác chỉ sợ đã sớm bị sát khí phản vệ. Lạc Băng Ly nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nàng đem huyết châu thu vào trong nhẫn chứa đồ, nghiêm mặt nói, đa tạ lãnh thúc hao tâm tổn trí luyện chế. Đợi ta luyện hóa cái này châu phía sau, ổn thỏa toàn lực giúp lãnh thúc một chút sức lực. Lãnh như băng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, công chúa không cần phải khách khí. Lão hủ bất quá là tận sức mọn mà thôi. Ngược lại là công chúa ngươi, cần phải làm việc cẩn thận. Cái này huyết linh châu tuy mạnh, nhưng cũng đưa tới không ít kẻ ham muốn. Lão hủ mặc dù có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại khó bảo vệ ngươi một đời. Lạc Băng Ly ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng, yếu ớt nói, lãnh thúc yên tâm. Ta Lạc Băng Ly tuy không phải cường giả tuyệt thế, nhưng cũng tự có một phen thủ đoạn. Những cái kia ngấp nghé huyết linh châu người, nếu dám tới phạm, sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lãnh như băng nghe xong, khóe môi nổi lên một tia vui mừng tiêu ý, hắn đưa tay vỗ vỗ Lạc Băng Ly bả vai, lời nói thấm tiếng nói, tốt. Công chúa như vậy khí phách, lão hủ cũng yên lòng. Thời điểm không sớm, công chúa sớm chút nghỉ ngơi, á lão hủ đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Lãnh như băng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong màn đêm. Lạc Băng Ly đưa mắt nhìn hắn rời đi, quay người đi vào trong phòng. Ánh đèn chiếu rọi, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia kiên nghị. Huyết Linh Châu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lạc Băng Ly tự lẩm bẩm, khoanh chân ngồi tại trên giường, bắt đầu vận chuyển công pháp, thử nghiệm cùng Huyết Châu thành lập liên hệ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong sáng như nước, gió đêm chậm chậm, tựa hồ biểu thị một tràng phong bạo sắp xảy ra. Chương 278, vô lực cửa, chương 278, vô lực cửa. Gió đêm đột nhiên nổi lên, trong viện dưới ánh đèn không chỉ phản phất biểu thị một tràng gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Lạc Băng Ly khoác áo mà đứng, lạnh lạnh ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi vào trong viện cái kia mấy đạo phi tốc tới gần thân ảnh bên trên. Vô lượng cửa chó săn, ngược lại là tới cũng nhanh. Nàng hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đã đi tới trong viện, cùng cái kia mấy tên vô lượng cửa đệ tử xa xa giằng co. Cầm đầu vô lượng cửa đệ tử cười lạnh một tiếng, trong tay pháp bảo ngọc thức quang mang đại thịnh, xa xa chỉ hướng Lạc Băng Ly. Yêu nữ, giao ra huyết linh châu, nếu không tối nay chính là tử kỳ của ngươi. Lạc Băng Ly khinh thường nhíu mày, thon thon tay ngọc một phen, viên kia huyết linh châu liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Huyết châu ở dưới ánh trăng hiện ra yêu dị hồng quang, phản phất tại tỏ rõ lấy sắp đến tàn khốc chém giết. Chỉ bằng các ngươi. Lạc Băng Ly cười lạnh một tiếng, cổ tay chấn động, huyết linh châu liền hóa thành một đạo huyết quang chạy thẳng tới cầm đầu vô lượng cửa đệ tử mà đi. Đệ tử kia cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động ngọc thước lên kích. Ngọc thước bay lượn ở giữa, một đạo hỏa diễm vô căn cứ hiện lên, trực tiếp hướng Lạc Băng Ly vọt tới. Lạc Băng Ly thân hình hơi nghiêng, linh xảo né qua cái này hỏa diễm công kích, trở tay một chảo liền đem ngọc thước một mực nắm tại lòng bàn tay. Nàng năm ngón tay có chút dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trôi này ngọc thước lại bị nàng miễn cưỡng bóp nát. A cầm đầu vô lượng cửa đệ tử một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, hắn lập tức gặp phải phản vệ, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lạc Băng Ly ánh mắt phát lạnh, lấn người mà bên trên. Trong tay nàng huyết linh châu quang mũi nhọn đại thịnh, hóa thành một đoàn huyết vụ đem cái kia trọng thương vô lượng cửa đệ tử bao phủ trong đó. Xương máu lượn lờ ở giữa, đệ tử kia tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt đi xuống, bất quá thời gian qua một lát, không ngờ hóa thành một bộ bạch cốt âm u. Còn lại mấy tên vô lượng cửa đệ tử thấy thế cực kỳ hoảng sợ, nhộn nhịp lui lại mấy bước, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới, Lạc Băng Ly lại cường hoành đến đây, liền bản mệnh pháp bảo đều không thể tổn thương mảy may. Yêu nữ, ngươi đến tột cùng là ai? Trong đó một tên đệ tử cố gắng trấn định, run giọng hỏi. Lạc Băng Ly cười lạnh, chậm rãi tiến lên. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi tất nhiên dám đến phạm, liền muốn làm tốt vẫn lạc ở đây giác ngộ. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng huyết linh châu lại lần nữa hóa thành huyết quang, hướng cái kia mấy tên đệ tử bắn nhanh mà đi. Mấy người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động pháp bảo kiệt lực ngăn cản. Mà ở huyết linh châu trước mặt, bọn họ phòng ngự thùng rỗng kêu to. Bất quá mấy cái đối mặt, mấy người liền đều bị huyết vụ bao phủ, hóa thành bạch cốt âm u ngã trên mặt đất. Gió đêm cuốn lên trên đất lá rụng, Lạc Băng Ly đứng ở gió tanh mưa máu bên trong, tay áo đồng bệnh tựa như trích tiên. Nàng nhìn khắp bốn phía, khóe môi câu lên một vệt lạnh lẽo tiêu ý, chỉ là vô lượng cửa, cũng xứng ngấp nghé huyết linh châu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, một đạo âm lanh âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Lạc Băng Ly, tốt một cái bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Xem ra lão phu hôm nay là đến đúng. Lạc Băng Ly lông mày cau lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh chậm rãi từ chỗ tối đi ra, chính là vị kia trong truyền thuyết tu vi thâm bất khả chắc vô lượng cửa trưởng môn công tôn Huyền chân người. Lạc Băng Ly con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt viết đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lẽ ra trọng thương hấp hối vô lượng cửa trưởng môn Công Tôn Huyền, lại sẽ tại giờ phút này hiện thân. Công Tôn lão nhi, ngươi lại không có chết. Nàng dáng chống đỡ đứng lên, trên bà áo nhuộm đầy đỏ thắm vết máu, hiển nhiên là tại vừa rồi giao phong bên trong bị thương không nhẹ. Công Tôn Huyền cười lạnh một tiếng, đứng chắc tay, quanh thân tỏa ra một cấu nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Yêu Vương Huyền Minh vẫn không giết được ta. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn lượng tiên xích đã vung ra. Một đạo to lớn thức ảnh vô căn cứ hiện lên, mang theo khai sơn phá thạch thế, hướng Lạc Băng Ly chém bổ xuống đầu. Lạc Băng Ly nghiến chặt hàm răng, dốc hết toàn lực thôi động trong cơ thể còn dư lại không có mấy chân nguyên, tính toán ngăn cản cái này kinh thiên nhất kích. Nhưng mà song phương tu vi chênh lệch cách xa, nàng mặc dù nỗ lực chống đỡ, lại cuối cùng là khó mà địch nổi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lạc Băng Ly chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng thân hình lảo đảo, như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên phòng ốc. Cái kia phòng ốc vốn là lâu năm không sửa chữa, trải qua cái này va chạm, lập tức từ giữa đó rách ra, lung lay sắp đổ. Lạc Băng Ly ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Nàng nỗ lực ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu đường mòn bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, đúng là cái kia phòng ốc từ trong rách ra phía sau tạo thành. Khụ, Lạc Băng Ly ho kịch liệt đấu, khóe môi không ngừng tràn ra máu tươi. Nàng nỗ lực ngước mắt, nhìn về phía cách đó không xa đứng chắp tay Công Tôn Huyền, trong mắt lóe lên một tia quả cường. Công Tôn lão nhi, ngươi đừng vội đắc ý. Nàng nghiến răng nghiến lợi, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đều phảng phất bị rút sạch khí lực. Công Tôn Huyền chậm rãi đến gần, nhìn xuống chật vật không chịu nổi Lạc Băng Ly, khóe môi nổi lên một vệt cười lạnh. Lạc Băng Ly, ngươi cũng bất quá như vậy. Sớm biết như vậy, cần gì phải cùng ta vô lượng cửa là địch. Lạc Băng Ly hừ lạnh một tiếng, cưỡng đè một hơi, nỗ lực đứng dậy. Đối địch với ngươi. Công Tôn Huyền, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta Lạc Băng Ly chưa từng làm qua có lỗi với các ngươi vô lượng cửa sự tình. Rõ ràng là các ngươi ham muốn huyết linh châu, nhiều lần phái người xâm phạm. Công Tôn Huyền khinh thường cười nhạo một tiếng. Huyết linh châu chính là thiên địa chí bảo, người người đến mà ham muốn. Ngươi như ngoan ngoãn giao ra, lão phu có thể lưu ngươi một mạng. Nếu không, hắn ngừng nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, lượng tiên xích đã lại lần nữa vung ra. Lần này, thức ảnh càng thêm lương thực, mang theo hủy thiên diệt địa thế hướng Lạc Băng Ly đè xuống đầu. Liên tại cái kia lượng tiên xích uy áp sắp triệt để nghiền ép Lạc Băng Ly lúc, một đạo lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái to lớn long chảo hư ảnh trống rông xuất hiện, mang theo thế tồi khô là hủ, chạy thẳng tới Công Tôn Huyền Nhi đi. Công Tôn Huyền sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới tại cái này ngàn cân treo sợi tóc lại sẽ có người xuất thủ cứu giúp. Hắn vội vàng thôi động lượng tiên xích, một đạo thức ảnh hoành không xuất thế, nên tiếp cái kia long chảo hư ảnh. Oanh, hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa ở giữa không trung kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Long chảo cùng thức ảnh quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau đấu sức, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thừa dịp này cơ hội tốt, Lạc Băng Ly nỗ lực ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Lãnh thúc, ngươi đến. Nàng nói khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần sống sót sau hai nạn vui mừng. Người tới chính là Lạc Băng Ly người hộ đạo Lãnh Như Băng, yêu đế tọa hạ tứ đại cao thủ một trong. Hắn mặc một bộ áo lam, tóc dài phất phới, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Giờ phút này, hắn chính lấy một đôi lạnh lẽo như sương con mắt, nhìn chằm chằm đối diện Công Tôn Huyền. Công Tôn Huyền, ngươi đường đường một phái trưởng môn, lại đối tiểu bối xuất thủ, thật là không muốn mặt. Lãnh Như Băng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Công Tôn Huyền sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên đối Lãnh Như Băng xuất hiện có chút kiêng kỵ. Hắn biết rõ giao ma quân tù vì thâm bất khả chắc, yêu đế tọa hạ tứ đại cao thủ từng cái đều là khó dây dưa nhân vật. Như thật cùng Lãnh Như Băng động thủ, thắng bại khó liệu không nói, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới càng nhiều cường địch. Lãnh Như Băng, ngươi đây là muốn cùng ta vô lượng cửa là địch? Hắn trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Lãnh Như Băng cười lạnh một tiếng, là địch. Công Tôn Huyền, ngươi vô lượng cửa nhiều lần ngấp nghé ta giao ma quân bảo vật, hôm nay càng là đối với yêu tộc công chúa hạ độc thủ như vậy. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, chỉ sợ nàng sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Bút chứng này, chúng ta chung quy phải thật tốt tính toán. Công Tôn Huyền tâm bên trong trầm xuống. Hắn vốn cho rằng Lạc Băng Ly thế đơn lực cô, lại có huyết linh châu tại tay, cầm xuống nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ nửa đường giết ra cái Lãnh Như Băng, hỏng chuyện tốt của hắn. Trước mắt tình thế nguy cấp, lại dây dưa tiếp sợ sinh biến cố. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Công Tôn Huyền thầm than một tiếng, trong lòng biết hôm nay đã vô pháp tùy tiện đánh giết Lạc Băng Ly. Hắn lạnh lùng liếc Lạc Băng Ly một cái, chợt thu hồi lượng tiên xích, quay người muốn đi gấp. Chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây. Nhưng huyết linh châu chính là ta vô lượng cửa nhất định phải được đồ vật, còn nhiều thời gian, hay đợi đấy. Vứt xuống một câu lời hung ác, Công Tôn Huyền thân hình lóe lên, mấy cái lên xuống liền biến mất ở cảnh đêm bên trong. Lãnh Như Băng hừ lạnh một tiếng, thu long chảo hư ảnh, bước nhanh đi tới Lạc Băng Ly bên cạnh. Công chúa, ngươi thế nào? Lạc Băng Ly cười lớn một tiếng, lắc đầu. Ta không ngại, nhờ có Lãnh thúc kịp thời chạy tới. Lời còn chưa dứt, nàng lại là một trận ho kịch liệt, sắc mặt càng thêm trắng xám. Lãnh Như Băng vội vàng đỡ lấy nàng, lòng bàn tay chân nguyên phun trào, giúp nàng chữa thương. Nửa ngày, Lạc Băng Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nàng ngước mắt nhìn về phía Công Tôn Huyền rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Lãnh thúc, Công Tôn Huyền sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta sợ rằng muốn sớm làm tính toán. Chương 279, Lãnh Như Băng, chương 279, Lãnh Như Băng. Lãnh Như Băng gặp Lạc Băng Ly thương thế còn chưa khỏi hẳn, trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, lúc này từ trong tay áo lấy ra một kiện pháp bảo. Chỉ thấy cái kia pháp bảo lớn lên theo gió, thoáng qua ở giữa hóa thành một chiếc tinh xảo nhỏ nhắn linh chu, lơ lửng giữa không trung bên trong. công chúa, chúng ta đi. Lãnh Như Băng khẽ quát một tiếng, một cái ôm lại Lạc Băng Ly vòng eo, thả người nhảy lên Linh Chu. Linh Chu tại trên không ổn ổn đương đương ở lại một lát, lập tức tại Lãnh Như Băng điều khiển bên dưới cấp tốc biến lớn. Đợi đến thân thuyền đầy đủ rộng rãi, Lãnh Như Băng thôi động pháp quyết, Linh Chu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa vội vã đi. Lạc Băng Ly suy yếu tựa vào Lãnh Như Băng trong lực, tùy ý Linh Chu mang theo chính mình bay khỏi chiến trường. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía dần dần đi xa bầu trời đêm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn còn tại trước mắt, nàng dĩ nhiên đã bước lên đường chạy trốn. Lãnh thúc, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Lạc Băng Ly nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia mờ mịt. Lãnh Như Băng một bên thao túng Linh Chu, một bên nghiêng đầu nhìn Lạc Băng Ly một cái. Trước đi ta tại Đông Hải một chỗ biệt viện tạm lánh danh tiếng. Công Tôn Huyền mặc dù tạm thời thối lui, khó đảm bảo sẽ không ngóc đầu trở lại. Lấy ngươi bây giờ tình hình, sợ rằng khó mà ngăn cản hắn lại lần nữa tiến công. Lạc Băng Ly nhẹ gật đầu, im lặng không nói. Nàng nhắm mắt điều tức một lát, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết dần dần bình phục, thương thế cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp. Lãnh Như Băng thấy thế, khẽ gật đầu. Công chúa ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng, có ta ở đây, định sẽ không để ngươi lại chịu nửa điểm ủy khuất. Lạc Băng Ly trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nắm chặt Lãnh Như Băng tay. Lãnh thúc, những năm gần đây nhờ có ngươi trông nom, Băng Ly mới có thể bình yên vô sự. Nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta. Lãnh Như Băng trở tay nắm chặt Lạc Băng Ly tay, ôn nhu nói, ngốc công chúa, nói chuyện này để làm gì? Ngươi tựa như nữ nhi của ta đồng dạng, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Húng chi hắn dừng một chút, thần sắc hơi sấm, cái kia Công Tôn Huyền ngốc nghẽ huyết Linh Châu đã lâu, hắn cùng ta chúng quy khó thoát một trận chiến. Hôm nay bất quá là trước thời hạn chút mà thôi. Lạc Băng Ly thở dài, hai đầu lông mày hiện lên một vẻ sầu lo. Lãnh thúc, cái kia huyết Linh Châu quả thật như vậy trọng yếu. Lãnh Như Băng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Huyết Linh Châu chính là trong truyền thuyết thần vật, nghe nói người chiếm được có thể hiệu lệnh thiên hạ bầy yêu. Công Tôn Huyền chấp trưởng vô lượng cửa nhiều năm, dạ tâm mừng mừng. Hắn như đến bảo vệ này, chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Húng chi Lãnh Như Băng dừng một chút, tựa hồ có cái gì việc khó nói. Lạc Băng Ly bén nhạy phát giác được Giao Ma Quân trong giọng nói khác thường, hỏi tới, "Lãnh thúc, còn có cái gì ẩn tình sao?" Lãnh Như Băng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Kỳ thật, cái này Huyết Linh Châu quan hệ đến yêu tộc ta một cọc bí mật. Việc này nói rất dài dòng, đợi đến thời cơ chín muồi, sư tỷ lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Lạc Băng Ly gặp Lãnh Như Băng hình như có việc khó nói, liền lại không truy hỏi. Nàng nhắm mắt dưỡng thần một lát, không bao lâu liền ngủ thật say. Lãnh Như Băng nhẹ nhàng đem Lạc Băng Ly ôm vào lòng, đưa mắt nhìn nàng an tường ngủ nhan, khóe môi nổi lên một tia phức tạp tiêu ý, hắn than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, "Công chúa a công chúa, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn." Linh Chu mang theo hai người thăm hơi càng lúc càng xa, không vào đêm sắc bên trong. Linh Khê Cốc, Kiếm Tông, phía sau núi trên vách đá, một bộ áo trắng Lục Tử Phong chính ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, khí tức kéo dài. Hắn tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện bên trong, đối quanh mình tất cả biến hóa không hề hay biết. Cách đó không xa, Liễu Nhân chấp sự ngay tại tuần sát các đệ tử trồng trọt linh điền. Hắn một bên xem xét linh điền mọc, một bên không được lắc đầu, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng không hiểu. Lão đầu này thật sự là rảnh đến nhức cả trứng. Liễu Nhân thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía vách đá Lục Tử Phong. Hắn thở dài, thầm nghĩ, nếu không phải Lục Tử Phong tu vi cao thâm, lại môn hạ đệ tử từng cái siêu quần bạt tụy, chính mình thật đúng là nghĩ một chân đem hắn đạp bên dưới vách núi, để tránh cả ngày trước mắt. Lục Tử Phong mặc dù tại vách đá đả tọa, lại không phải thật không có việc gì. Hắn giờ phút này chính vận chuyển một môn công pháp huyền diệu, tính toán đem thiên địa linh khí cùng tự thân chân nguyên hoàn mỹ dung hợp. Loại này phương thức tu luyện không chỉ có thể tăng cao tu vi, càng có thể rèn luyện tâm cảnh, một công đôi việc. Nhưng mà, hắn viên này cử động đối với người khác trong mắt lại thành rảnh đến nhức cả trứng biểu hiện. Liễu Nhân chấp sự tất nhiên là không biết huyền cơ trong đó, chỉ coi hắn là đang tiêu khiển thời gian. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, vách đá hoa dại khẽ đung đưa. Lục Tử Phong nhíu mày, hình như có nhận thấy. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, xuyên thấu trùng điệp sương mù, rơi vào cách đó không xa linh điền bên trên. Liễu Nhân chấp sự phát giác được Lục Tử Phong ánh mắt, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn đã đứng dậy, đứng chắp tay, giống như tại ngóng nhìn cái gì. "Lục trưởng lão, ngươi đây là?" Liễu Nhân chấp sự nghi hoặc mà hỏi thăm. Lục Tử Phong cười nhạt một tiếng, ngữ khí ôn hòa, "Không có gì, chỉ là phát giác được trong linh điền tựa hồ có dị dạng ba động. Ngươi lại đi điều tra một phen, chớ có chủ quan." Liễu Nhân chấp sự nghe vậy giật mình, liền vội vàng gật đầu xưng là. Hắn bước nhanh hướng đi linh điền, cẩn thận xem xét. Quả nhiên phát hiện có vài chỗ linh điền sóng linh khí dị thường, tựa hồ có đồ vật gì trong bóng tối quấy phá. Không tốt, sợ có yêu vật làm loạn, Liễu Nhân chấp sự biến sắc, cao giọng quát. Lục Tử Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh linh kiếm, kiếm quang thời gian lập loè đã nhún người nhảy lên, chạy thẳng tới linh điền mà đi. Lục Tử Phong nhún người nhảy lên, linh kiếm tại lòng bàn tay ngưng tụ, kiếm quang lăng liệt như sương, chạy thẳng tới chỗ kia linh điền mà đi. Ánh mắt của hắn như nước, kiếm thế như hồng, hiển nhiên là muốn đem cái kia trong bóng tối quấy phá yêu vật một lần hành động tiêu diệt. Liễu Nhân chấp sự theo sát phía sau, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, liền gặp Lục Tử Phong trong tay linh kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo hóng ánh kiếm mang vạch phá bầu trời, trực tiếp bổ về phía linh điền bên trong. Ba, một tiếng vang dọn, bụi đất tung bay ở giữa, một cái hết xanh nhỏ ứng thanh mà rơi, lại bị cái kia lăng lệ kiếm mang miễn cưỡng chém thành ba cánh. Cái kia hết xanh nhỏ bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc, lẽ ra là trong linh điền bình thường sinh linh. Mà giờ khắc này, nó quanh thân lại tản ra một tia quỷ dị hắc khí, hiển nhiên cũng không phải là thiện nhân. Lục Tử Phong nhíu mày, ánh mắt như điện đảo qua bốn phía. Hắn mơ hồ phát giác được, cái này hết xanh nhỏ bất quá là một góc của băng sơn, phía sau sợ rằng còn có càng lớn âm mưu. Lục sư minh, cái này hết xanh tựa hồ có chút không thích hợp. Liễu Nhân chấp sự cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, cẩn thận tường tận xem xét cái kia ba cánh hết xanh thi thể. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cái này con nít trong cơ thể có yêu khí lưu lại, hiển nhiên là bị người luyện hóa khôi lỗi. Sợ rằng là có người muốn mượn nó chi thủ, phá hư ta kiếm tông linh điển. Liễu Nhân chấp sự nghe vậy giật mình, vội vàng truy hỏi, sư huynh, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Không biết là thần thánh phương nào, dám tại ta kiếm tông địa giới dở trò. Lục Tử Phong im lặng không nói, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng. Hắn trong lòng biết việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau nhất định có ẩn tình. Nhưng trước mắt việc cấp bách là phải nhanh một chút tra ra chân tướng, để tránh linh điển bị hao tổn, ảnh hưởng tông môn đệ tử tu luyện. Đang lúc này, một trận khác thường ba động đống nhiên từ linh điển chỗ sâu truyền đến. Lục Tử Phong lông mày nhíu lại, thân hình lóe lên đã đi tới ba động đầu nguồn. Chỉ thấy nơi đó thổ địa có chút nô lên, tựa hồ có đồ vật gì đang muốn phá đất mà lên. Cẩn thận! Lục Tử Phong khẽ quát một tiếng, trong tay linh kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào chỗ kia nô lên thổ địa. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ lòng đất thoát ra, lao thẳng tới Lục Tử Phong mặt mà đi. Lục Tử Phong ánh mắt run lên, trong tay linh kiếm bỗng nhiên vung lên, kiếm mang như hồng chém về phía đạo hắc ảnh kia. Chương 280, song đầu yêu chuột, chương 280, song đầu yêu chuột. Đạo hắc ảnh kia khí thế hung hùng, trong chớp mắt liền đã tới gần Lục Tử Phong mặt. Lục Tử Phong ánh mắt run lên, trong tay linh kiếm bỗng nhiên vung lên, kiếm mang như hồng chém về phía đạo hắc ảnh kia. Chít chít một tiếng bén nhọn kêu thảm vang lên, đạo hắc ảnh kia ứng thanh mà rơi, tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng phía sau, hiện ra nguyên hình. Đúng là một cái hình thể to lớn chuột. Chỉ là con chuột này không giống bình thường, nó mọc lên hai cái đầu, tứ chi tráng kiện có lực, trên lưng còn dài một đôi con rơi cánh, quanh thân tản ra quỷ dị hắc khí. Song đầu yêu chuột, Liễu Nhân chấp sự kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh. Lục Tử Phong cũng là cao mày. Hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt loại này yêu vật, nhưng cũng từ trong điện tịch hiểu qua hung tàn xảo trá bản tính. Song đầu yêu chuột từ trước đến nay lấy linh mễ làm thức ăn, những nơi đi qua đều hóa thành đất khô cằn. Khá lắm nhiệt xúc, dám tại ta kiếm tông địa giới làm loạn. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay linh kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào song đầu yêu chuột. Kia song đầu yêu chuột hiển nhiên cũng phát giác Lục Tử Phong uy hiếp. Nó nhe răng trợn mắt gào thét một tiếng, hai cái đầu đồng thời phun ra tối đen như mực xương độc, hướng về Lục Tử Phong nhào tới trước mặt. Lục Tử Phong sớm có phòng bị, thân hình lóe lên liền đã tránh đi xương độc. Trong tay hắn linh kiếm huy vũ liên tục, từng đạo kiếm mang răng khắp nơi, đem song đầu yêu chuột một mực giam ở trong đó. Song đầu yêu chuột mặc dù hung hãn dị thường, nhưng tại Lục Tử Phong lăng lệ kiếm thế trước mặt nhưng cũng khó mà chống đỡ. Nó tả xung hữu đột, tính toán phá vây, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi kiếm mang phong tỏa. Đột nhiên, trong đó một cái đầu mở ra miệng to như chậu máu, phun ra tối đen như mực chất lỏng. Cái kia chất lỏng tanh hôi vô cùng, vừa mới rơi xuống đất liền ăn mòn ra một cái to lớn cái hố. Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, trong lòng biết chất lỏng này kịch độc vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thân hình hắn mở ra, linh xảo tránh đi cái này đánh lén, trong tay linh kiếm nhưng là không lưu tình chút nào, một kiếm đâm về song đầu yêu chuột thiết hầu. Song đầu yêu chuột kêu thảm một tiếng, trong đó một cái đầu lâu ứng thanh mà rơi. Nhưng mà nó sinh mệnh lực cứng ngạnh, một những đầu lại cấp tốc mọc ra một cái thân thể mới, tiếp tục cùng Lục Tử Phong chiến đấu. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay linh kiếm quang mang đại thịnh. Hắn một kiếm nhanh giống như một kiếm, chiêu chiêu nhắm thẳng vào song đầu yêu chuột yếu hại. Bất quá thời gian qua một lát, song đầu yêu chuột liền đã mình đầy thương tích, máu me đồng địa. Cuối cùng, tại Lục Tử Phong một cái lăng lệ kiếm chiêu phía dưới, song đầu yêu chuột cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi đen nhánh chất lỏng. Lục Tử Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Hắn trong lòng biết cái hai đầu này yêu chuột bất quá là một góc của băng sơn, phía sau sợ rằng còn có càng lớn âm mưu. Nhưng trước mắt việc cấp bách là phải nhanh một chút tra ra chân tướng, để tránh tông môn chịu tổn thất. Liễu Nhân sư đệ, cái này yêu vật không rõ lai lịch, ngươi lại đi điều tra một phen. Ta đi bẩm báo trưởng môn, vẫn là từ hắn định đoạt. Lục Tử Phong trầm giọng nói. Liễu Nhân chấp sự vội vàng xưng là. Lục Tử Phong quay người muốn đi gấp, đột nhiên hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa trong linh điện, một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ chính có chút rung động. Lục Tử Phong hơi nhíu mày, ánh mắt rơi vào cái kia có chút rung động trên cái hang nhỏ, trong lòng biết trong đó nhất định có kỳ lạ. Hắn chậm rãi tiến lên, cẩn thận mà đưa tay trưởng thăm dò vào trong động, lập tức liền cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một trận mềm dẻo xúc cảm. Chi chi mấy tiếng yếu ớt gọi tiếng truyền đến, Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, bỗng nhiên một chảo, lại từ trong động lôi ra một cái màu lông trắng như tuyết chuột nhỏ. Cái này chuột nhỏ bất quá ngón cái kích cỡ tương đương, toàn thân tản ra nhàn nhạt linh khí, lộ ra có chút bất phàm. Nó bị Lục Tử Phong nhấc trong tay, kinh hoàng vùng vây mấy lần, lại rất nhanh liền đình chỉ phản kháng, khéo léo cuộn thành một đoàn. Lục Tử Phong cẩn thận tường tận xem xét cái này chuột nhỏ, rất nhanh liền phát hiện nó cũng không có yêu khí, ngược lại tự mang một tia linh vận. Trong lòng hắn khẽ động, thầm nghĩ vật nhỏ này sợ rằng lai lịch không đơn giản. Liễu Nhân chấp sự ở một bên thấy rất rõ ràng, gặp Lục Tử Phong đem cái kia chuột nhỏ thu vào trong tay áo, không nhịn được nhếch miệng, thấp giọng nói lầm bầm, tướng ăn thật khó nhìn. Lục Tử Phong thính lực kinh người, tự nhiên đem Liễu Nhân phản nàn nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, thần sắc như thường. Hắn trong lòng biết cái này chuột nhỏ có thể là trong truyền thuyết chuột tầm bảo. Chuột tâm bảo từ trước đến nay lấy tìm kiếm mỏ linh thạch mà nghe tiếng, nếu có thể thuần phục một cái, đối với tông môn phát triển rất có ích lợi. Chỉ là cái này chuột tâm bảo trời sinh tính cơ cảnh, rất khó bắt. Lục Tử Phong vừa rồi chẳng qua là linh cơ khẽ động, liền đem bỏ vào trong túi. Hắn mặc dù trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Cất kỹ chuột tâm bảo phía sau, Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong linh điển tuy có mấy chỗ bị hao tổn, nhưng toàn bộ còn tại trong phạm vi khống chế. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng vừa rồi kịp thời xuất thủ, mới chưa để kia song đầu yêu chuột đạt được. Liêu Nhân sư đệ, ngươi lại đi triệu tập các đệ tử gấp rút chữa trị linh điển. Ta đi bẩm báo trưởng môn, để hắn định đoạt việc này. Lục Tử Phong phân phó nói. Liêu Nhân chấp sự vội vàng xưng là, lúc này đi triệu tập các đệ tử công việc lưu đủ lên. Lục Tử Phong thì đứng chắc tay, nhìn qua chân trời dần dần lặn về tây trời chiều, rơi vào trầm tư. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này liên tiếp dị tượng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Song đầu yêu chuột, chuột tâm bảo, đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, trong bóng tối nhất định có cao nhân bố cục. Mà cái này phía sau mục đích lại sẽ là cái gì đây? Đang lúc Lục Tử Phong suy nghĩ lúc, trong tay áo chuột tầm bảo bỗng nhiên giật giật. Nó tựa hồ phát giác cái gì, bất an uốn éo người, phát ra mấy tiếng nhỏ xíu gọi tiếng. Lục Tử Phong trong lòng khẽ động, túi người xích lại gần chuột tầm bảo, thấp giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể là phát hiện cái gì?" Chuột tầm bảo nghiêng đầu nhìn Lục Tử Phong một cái, bỗng nhiên quay đầu hướng về một phương hướng nào đó chi chi kêu mấy tiếng. Lục Tử Phong theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy nơi xa khe núi bên trong mơ hồ lộ ra một tia khắc thường quang mang. Lục Tử Phong lông mày cau lại, mắt sáng như đuốc, cẩn thận tường tận xem xét trong tay khối kia nhìn như bình thường tảng đá. Tảng đá bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, mơ hồ lộ ra một vệt màu tím nhạt rực rỡ, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có mặt khác chỗ đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá biên giới, đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh xúc cảm, phản phất có một cỗ kỳ dị lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Lục Tử Phong lòng nghi ngờ càng lớn, tảng đá kia xuất hiện thời cơ khó tránh quá mức trùng hợp, thêm nữa phía trước song đầu yêu chuột cùng chuột tầm bảo dị tượng, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Đang lúc hắn trầm ngâm lúc, trong tay áo chuột tầm bảo bỗng nhiên táo động, nó nhô đầu ra, móng vuốt nhỏ bất an cào Lục Tử Phong ống tay áo, tựa hồ tại ra hiệu hắn cái gì. Lục Tử Phong ngầm hiểu, đem chuột tầm bảo cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, thấp giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Chuột tầm bảo tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, nó bốn néo người, cái đầu nhỏ hướng về tảng đá phương hướng không được điểm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lục Tử Phong hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đem tảng đá đặt ở chuột tầm bảo trước mặt. Chỉ thấy chuột tầm bảo đưa ra đầu lưỡi, tại trên tảng đá liếm liếm, tiếp lấy lại một cái đem nuốt xuống. Lục Tử Phong giật nảy cả mình, đang muốn ngăn cản, đã thấy chuột tầm bảo ăn tảng đá phía sau, thân thể khẽ run lên, quanh thân lại tỏa ra một tầng màu tím nhạt vầng sáng. Chờ tia sáng tàn đi, chuột tầm bảo lại giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, cái đầu lớn một vòng không nói, liền lông đều càng thêm ánh sáng dịu dịu. Lục Tử Phong trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên không ngờ tới tảng đá kia lại có như thế kỳ hiệu. Hắn liền vội vàng đem chuột tầm bảo ôm vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận nó cũng không lo ngại phía sau, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tảng đá kia không tầm thường a, Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Ngay tại lúc này, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa mà đến gần truyền đến. Lục Tử Phong cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa rừng cây phía sau chậm rãi đi ra một người. Người tới toàn thân áo đen, khuôn mặt ẩn tại mũ rộng vành trong bóng tối, thấy không rõ dung mạo. Nhưng hắn quanh thân tán phát khí tức lại làm cho Lục Tử Phong cảm thấy một trận khiếp sợ, đó là một cỗ cùng song đầu yêu chuột không có sai biệt quỷ dị khí tức. Chương 281, diệt chuột yêu, chương 281, diệt chuột yêu. Nguyên lai là một con chuột yêu, cái kia chuột yêu thân hình mở ra, lại hiện ra nguyên hình đầu chuột thân thể, quanh thân bao trùm lấy nồng đậm lông, hai viên bén nhọn răng cửa ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lạnh hàn quang. Nó màu đỏ máu trong đôi mắt lộ ra vô tận tham lam cùng khát máu, nhìn chằm chằm Lục Tử Phong, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chuột yêu không che giấu nữa, đột nhiên giật xuống đỉnh đầu mũ rộng vành, tiện tay ném một cái. Ngay sau đó, nó vung vẩy trong tay to lớn liêm đao, mang theo chói tai âm thanh xé gió hướng về Lục Tử Phong đột nhiên chém tới. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng biết kẻ đến không thiện. Hắn không dám khinh thường, trong tay linh kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, đón liêm đao phương hướng ra sức chặn lại. Keng, một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, trong tay linh kiếm gần như rời tay bay ra. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực cùng cỗ lực lượng kia chống lại, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản, cả người như diều đứt dây bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phanh! Lục Tử Phong nặng nề mà ngã vào một bên trong bụi cỏ, cây cỏ bay tán loạn, bùn đất văng khắp nơi. Hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân bãi cỏ. Chuột yêu thấy thế, phát ra một tiếng cười quái dị, đỏ tươi trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý, nó xách theo liêm đao, từng bước một tới gần Lục Tử Phong, trong miệng thấp giọng gào thét, tựa hồ tại tuyên bố hắn tử hình. Lục Tử Phong cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng mà vừa mới dùng sức, ngũ tạng lục phủ tựa như đau xoắn đau đớn khó nhịn. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tử Phong trong ngực chuột tầm bảo bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn chít chít đều. Nó ra sức nhảy lên, lại nhảy tới chuột yêu bà bay, móng vuốt nhỏ gắt gao nắm lấy bộ lông của nó, há miệng liền hướng về chuột yêu lỗ tai tát tới. Chuột yêu bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, phất tay liền muốn đem chuột tầm bảo hất ra. Nhưng mà chuột tầm bảo linh xảo dị thường, lại tại nó lợi chảo ở giữa lăn lộn xê dịch, tránh khỏi lần lượt công kích. Lục Tử Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn giang chống đỡ đứng dậy, linh kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, thừa dịp chuột yêu phân thần lúc, ra sức một kiếm đâm về cái hông của nó. Lục Tử Phong cắn chặt răng, đem khí lực toàn thân rót vào trong lưỡi kiếm bên trên, nhưng mà cái kia chuột yêu da dày thịt béo, lại cứ thế mà gánh vác một kiếm này. Mũi kiếm đâm vào cái hông của nó, lại chưa thể tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại chọc giận chuột yêu. Giống, chuột yêu phát ra một tiếng giống giận rung trời, trong tay liêm đao bỗng nhiên vung lên, nặng nề mà nện ở Lục Tử Phong linh kiếm bên trên. Giang giác, một tiếng vang dọn, Lục Tử Phong linh kiếm ứng thanh mà đứt, đoạn nhận bởi ra, vạch phá hắn vào áo. Ngay sau đó, chuột yêu liêm đao mang theo lăng liệt sát khí, thẳng tắp hướng về Lục Tử Phong đầu bộ tới. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, trong lúc vội vàng nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Liêm đao biên giới sát qua trán của hắn, lập tức máu chảy ồ ạt. Đau đớn kịch liệt làm hắn mắt tối sầm lại, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau. Phúc. Lục Tử Phong nặng nề mà ngã xuống đất, trong miệng máu tươi tuôn ra, thậm chí phun ra bờ mép. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân bất lực, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Cùng lúc đó, chuột tâm bảo thấy tình thế không ổn, cơ linh từ chuột yêu bả vai nhảy xuống, vạch một tiếng chui vào bụi cỏ bên trong. Nó mặc dù linh xảo, nhưng cũng nan địch chuột yêu hung uy, đành phải trước tránh đầu gió. Chuột yêu gặp Lục Tử Phong tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không sức phản kháng, đỏ tươi trong đôi mắt hiện lên một tia cười tàn nhẫn, ý nó giơ lên cao cao liêm đao, đang muốn cho Lục Tử Phong một kích cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy chuông vang từ nơi xa truyền đến, làm tiếng chuông du dương, tựa như âm thanh thiên nhiên, lại khiến chuột yêu toàn thân chấn động, động tác đều cứng lại ở giữa không trung. Nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng, trong mắt lại lộ ra một tia sợ hãi. Liên tại cái này tốc độ ánh sáng lúc, một đạo kiếm quang như giải lụa vạch phá bầu trời đêm, chạy thẳng tới chuột yêu mà đến. Kia kiếm quang khí thế hùng hùng, mang theo một cỗ bàng bạc uy áp, lại khiến chuột yêu lòng sinh phái ý. Nó hú lên quái dị, ném xuống hôn mê bất tỉnh Lục Tử Phong, quay người muốn trốn. Nhưng mà kia kiếm quang tốc độ nhanh chóng, vượt xa tưởng tượng của nó. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, kiếm quang xuyên thấu chuột yêu thân thể, mang theo một vòi máu tươi. Chuột yêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, lảo đảo lui về phía sau. Nó trừng lớn đỏ tươi hai mắt, tràn đầy không cam lòng cùng hoảng hốt. Nhưng mà còn chưa chờ nó làm ra phản ứng, kiếm quang lại lần nữa hiện lên, lần này, nó thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ầm vang ngã xuống đất, không có âm thanh. Tiêu Thanh một đường đi nhanh, cuối cùng ở trong màn đêm tìm đến cái kia mảnh bừa bộn chiến trường. Ánh trăng rơi vãi, chiếu rọi ra hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, kiếm gãy tàn viên, cây cỏ bay tán loạn, không khí bên trong còn lưu lại huyết tinh cùng sát khí đan vào khí tức. Hắn tâm đống nhiên trầm xuống, bước nhanh về phía trước, chỉ thấy Lục Tử Phong yên tĩnh nằm tại đống cỏ bên trong, sắc mặt thảm đạm, thái dương vết máu đã ngưng kết, khí tức yếu ớt đến mấy không thể nghe thấy. Sư phụ! Tiêu Thanh kinh hô một tiếng, vội vàng túi người xem xét Lục Tử Phong thương thế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hắn nâng lên, phát hiện lồng ngực của hắn có chút chập trùng, còn có một tia sinh cơ. Tiêu Thanh tùng khẩu khí, vội vàng chào hỏi sau lưng đệ tử, nhanh đem hắn nhấc trở về chữa thương. Mấy tên đệ tử ứng thanh mà bên trên, hợp lực đem Lục Tử Phong nâng lên. Bọn họ động tác nhu hòa mà cấp tốc, sợ một cái sơ sẩy tăng thêm thương thế của hắn. Chờ Lục Tử Phong bị ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tại trên cáng cứu thương phía sau, Tiêu Thanh theo sát phía sau, một bên phân phó các đệ tử ra roi thúc ngựa đuổi về tông môn, một bên tinh tế hồi tưởng đến vừa rồi thấy tất cả. Sư phụ chiến lực như thế nào, chợt cao chợt thấp? Hắn tự lẩm bẩm, cau mày. Theo lý thuyết, Lục Tử Phong tu vi thâm hậu, dù cho gặp gỡ cường địch cũng không đến mức bị bại thảm liệt như vậy. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại rõ ràng tỏ rõ lấy một tràng ác chiến, thậm chí suýt nữa mất mạng. Tiêu Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời đè xuống. Việc cấp bách là mau chóng đem Lục Tử Phong đưa về tông môn, mời các trưởng lao vì hắn trần trị. Một đường nhanh như chớp, cuối cùng tại sắc trời sắp sáng lúc đến tông môn. Tiêu Thanh không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp đem Lục Tử Phong đưa vào trưởng lão viện. Mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão sớm đã chờ đợi ở đây. Bọn họ xuống lại đi lên, cẩn thận kiểm tra Lục Tử Phong thương thế. Sau một lát, cầm đầu trưởng lão chậm rãi lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, hắn thương đến cực nặng, nếu không phải kịp thời cứu trở về, sợ rằng. Tiêu Thanh trong lòng siết chặt, vội vàng truy hỏi, sư phụ hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bị thương thành dạng này? Trưởng lão trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, việc này nói rất dài dòng. Đợi hắn tỉnh lại, ngươi đích thân hỏi hắn a. Tiêu Thanh gật gật đầu, nhìn về phía trên giường hôn mê bất tỉnh Lục Tử Phong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn âm thầm xin thề, nhất định muốn tra ra trận tướng, vì sư phụ lấy lại công đạo. Ngay tại lúc này, Lục Tử Phong lông mi khẽ run, tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Chương 282, con nổi, chương 282, con nổi. Tiêu Thanh nhìn chăm chú trên giường Lục Tử Phong, gặp hắn mặc dù sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, nhưng hô hấp đều đặn, hai đầu lông mày cũng dần dần giãn ra, hiển nhiên là thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nàng căng cứng tiếng lòng cuối cùng thoáng buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Sư phụ hắn, có lẽ không có gì đáng ngại đi. Tiêu Thanh nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói khó nén lo lắng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí là Lục Tử Phong dịch góc chăn, lại tỉ mỉ điều chỉnh một cái dưới thân hắn cái gối, bảo đảm hắn có thể lấy thư thích nhất tư thế dưỡng thương. Làm xong tất cả những thứ này, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, sợ động tác quá kinh hãi quấy rầy Lục Tử Phong ngủ say. Ngắm nhìn một phía, trưởng lão viện bên trong tĩnh mịch mà an lành, chỉ có ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng côn trùng kêu vang. Tiêu Thanh hít sâu một hơi, cảm thụ được này nháy mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có lo nghĩ vùng đi không được. Sư phụ hắn, đến cùng gặp cái gì? Tại sao lại bị thương thành dạng này? Hắn lẩm bẩm nói, lông mày cau lại. Nhưng mà trước mắt Lục Tử Phong hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên không cách nào vì nàng giải đáp nghi hoặc. Tiêu Thanh suy nghĩ một lát, quyết định nên rời đi trước, để Lục Tử Phong hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn quay người muốn đi gấp, nhưng lại nhịn không được quay đầu thật sâu nhìn Lục Tử Phong một cái. "Sư phụ, ngài nhất định muốn sớm ngày khôi phục a." Hắn thấp giọng cầu nguyện, ngữ khí thành kính mà kiên định. Rời đi trưởng lão viện, Tiêu Thanh trực tiếp quay trở về chỗ ở của mình. Trên đường đi, trong đầu hắn không ngừng tiềm hồi Lục Tử Phong ngã xuống đất hình ảnh, chuột yêu mặt mũi dữ tợn, cùng với đạo kia thình lình thần bí kiếm quang. Đủ loại nghi ngờ quanh quẩn trong lòng, làm nàng đứng ngồi không yên. Trở lại chỗ ở, Tiêu Thanh đầu tiên là phân phó thị nữ chuẩn bị tốt nước nóng cùng thuốc trị thương, để Lục Tử Phong sau khi tỉnh lại có thể ngay lập tức được đến chăm sóc. Tiếp lấy, nàng một thân một mình ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ánh trăng trong sáng xuất thần. Đông nhiên, ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia như có như không mùi máu tanh. Tiêu Thanh đông nhiên hoàn hồn, đông nhiên đứng dậy. Khí tức kia mặc dù yếu ớt, hắn nàng lại cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là sư phụ mùi trên người. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy trong viện không có mưa ai, chỉ có một đám đỏ thắm vết máu yên tĩnh nằm trên mặt đất, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị rực rỡ. Tiêu Thanh bỗng nhiên giật mình, trái tim phảng phất đột nhiên ngưng đập, hắn cứng đờ quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa sổ một vệt bóng đen như ẩn như hiện, lờ mờ có thể thấy được cái kia hình người tướng mạo cùng Lục Tử Phong cực kỳ tương tự, nhưng lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời khí tức. Là ai? Tiêu Thanh khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên đã nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng bóng đen kia đuổi theo. Bóng đen ở trong màn đêm lơ lửng không cố định, tựa hồ có ý dẫn hắn thâm nhập. Tiêu Thanh trong lòng biết có trá, nhưng cũng không muốn buông tha cái này khó được manh mối, đành phải theo sát phía sau. Trong nháy mắt, hai người đã đi tới một chỗ rách nát ven rừng rậm. Bóng đen phút chốc dừng bước lại, xoay người lại. Mượn yếu ớt ánh trăng, Tiêu Thanh thấy rõ hình dáng của người nọ, hắn bất ngờ có cùng Lục Tử Phong giống nhau như lúc khuôn mặt, nhưng hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng u ám cùng tà khí, nhất là cặp mắt kia, hiện ra quỷ dị hường quang, phảng phất muốn đem người linh hồn thôn phệ. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tiêu Thanh cố gắng trấn định, trong bóng tối thôi động phi kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Cái kia quái vật nghe vậy, lại phát ra một trận khiến người dùng mình cười the thé, ngay sau đó, đầu lâu của nó lấy một loại người bình thường khó mà với tới tốc độ xoay tròn 360 độ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai gò má lại bôi lên chói mắt đỏ son phấn, bờ môi đen nhánh như mực, tựa như lấy mạng ác quỷ. Tiêu Thanh quái vật thanh âm khàn khàn vang lên, phản phất tới từ địa ngục nói nhỏ. Tiêu Thanh giận dữ, rốt cuộc kìm nén không được, phi kiếm như điện đâm về quái vật. Nhưng mà mũi kiếm vạch qua quái vật thân thể, lại giống như đâm vào không khí đồng dạng, không trở ngại chút nào. Quái vật nháy mắt làm mở, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một cỗ hàn ý đánh tới, quái vật đã xuất hiện tại Tiêu Thanh sau lưng, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng xoa lên cổ của hắn. Tiêu Thanh quái vật nói nhỏ. Tiêu Thanh cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên xoay người lại huy kiếm, lại chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, đầu của hắn lại tại nháy mắt thoát ly thân thể, lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ quanh mình bùn đất. Quái vật lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Thanh thi thể, nét miệng lên một vệt cười tàn nhẫn, ý tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Không biết qua bao lâu, một đội kiếm tông đệ tử lần theo mùi máu tươi tìm tới Tiêu Thanh di thể. Bọn họ kinh hãi phát hiện, vị này ngày bình thường hăng hái thái thượng trưởng lão, lại lấy quỷ dị như vậy mà kinh khủng phương thức vẫn lạc. Kiếm tông trên dưới một mảnh xôn xao, nguyên bản an lành yên tĩnh tông môn bao phủ tại một mảnh khủng hoảng bên trong. Từ khi Tiêu Thanh đại sư huynh không hiểu vẫn lạc phía sau, liên tiếp có đệ tử ngộ hại, từ trạng quỷ dị mà khủng bố đầu bị miễn cưỡng cắt lấy, máu tươi dâng trào, nhưng không thấy bất luận cái gì dãy rủa vết tích. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Có người nói đây là yêu tộc trả thù, có người nói là tà đạo cao thủ cách làm, thậm chí còn có đệ tử suy đoán là tông môn nội bộ ra phản đồ. Trưởng môn Hoàng phủ giận tài tức giận sau khi hạ lệnh tra rõ việc này, đồng thời đích thân tọa trấn kiếm các, nghiêm phòng tử thủ. Nhưng mà hung thủ giàu hoạt dị thường, có thể tại trung điệp dưới hộ vệ nhiều lần đến tay, khiến người ta khó mà phòng bị. Trời tối người yên lúc, kiếm tông các đệ tử thường thường khó mà ngủ, bọn họ khóa chặt cửa phòng, run lẩy bẩy, sợ kế tiếp ác mộng giáng lâm đến trên đầu mình. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hăng hái các thiếu niên thay đổi đến cẩn thận chặt chẽ, cũng không còn ngày xưa thoải mái cùng phong khoáng. Trưởng lão viện bên trong, mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão cũng là mây đen đú ám. Bọn họ tụ tập tại bên trong nghị sự đường, lặp đi lặp lại cân nhắc các loại khả năng, nhưng thủy chung tìm không được hung thủ dấu vết để lại. Hung thủ kia thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, làm việc lại như thế bí ẩn, sợ rằng lai lịch không nhỏ. A, một vị trưởng lão thở dài, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo. Không sai, ta luôn cảm thấy việc này lộ ra một cỗ tà môn. Một vị trưởng lão khác phụ họa nói, Tiêu Thanh sư điệt tu vi bất phàm, nếu không phải nhận ám toán, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc. Có thể là, đến cùng là ai tại phía sau màn thao túng tất cả những thứ này? Lại vì sao muốn nhằm vào ta kiếm tông? Lại có trưởng lão đưa ra mới nghi vấn. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, một trận dồn dập tiếng chuông đột nhiên vang lên, đó là tông môn gặp phải ngoại địch xâm lấn báo động. Bên trong nghị sự đường mọi người sắc mặt biến đổi, nhộn nhịp đứng dậy, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng vội vã đi. Đợi đến chạy tới hiện trường, lại phát hiện tất cả đã kết thúc. Chỉ thấy một tên đệ tử trẻ tuổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầu lăn xuống một bên, máu tươi nhuộm đỏ nền đá mặt. Cách đó không xa, một cái bóng đen chính lặng yên rời đi, bóng lưng lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng tà khí. Kiếm tông bên trong thần hồn nát thần tính, khủng hoảng cảm xúc như dã hỏa cấp tốc lan tràn. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử chết thảm, đầu mâu lại dần dần chỉ hướng Lục Tử Phong, cái kia ngày bình thường đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng trưởng môn sư tôn, là Lục trưởng lão. Ta tận mắt thấy hung thủ khuôn mặt, rõ ràng chính là hắn, một tên đệ tử run giọng nói, trong giọng nói tràn đầy hoảng hốt cùng căm hận. Lời vừa nói ra, quần tình xúc động phẫn nộ. Một đám đệ tử nhộn nhịp hưởng ứng, yêu cầu đem Lục Tử Phong đem ra công lý, lấy an ủi vô tội người mất trên trời có linh thiêng. Lục Tử Phong hết đường chối cãi, hắn mặc dù không biết hung thủ vì sao muốn giá họa tại hắn, nhưng trước mắt miệng nhiều người sói chạy vàng, hắn dù có đậu phụ phơi khô miệng cũng nói không rõ. Huống chi Tiêu Thanh tử trạng cùng những đệ tử kia không khác chút nào, cho dù ai nhìn đều sẽ sinh nghi. Tại to lớn dư luận áp lực dưới, kiếm tông trưởng môn Hoàng Phụ Giật Tài cũng là tình thế khó xử. Hắn mặc dù biết rõ Lục Tử Phong là người, nhưng cũng gánh không được chúng nộ khó phạm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hạ lệnh đem Lục Tử Phong tạm thời giam giữ, mà đợi cha già chân tướng phía sau lại làm định đoạt. Sư tôn, tha thứ đồ nhi bất lực, tạm thời chỉ có thể ủy khuất ngài. Hoàng Phụ Giật Tài thở dài, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Lục Tử Phong cười khổ một tiếng, trong lòng biết lúc này nhiều lời vô ích. Hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, tùy ý các đệ tử đem hắn mang đi địa lao. Địa lao âm lạnh ngập ức, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát mùi. Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trên vách đá loang lộ vết tích nói tuế nguyệt tăng thương. Hắn yên lặng tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý suy nghĩ phiêu tán. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần truyền đến. Lục Tử Phong mở mắt ra, chỉ thấy Hoàng Phụ Giật Tài bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc. "Sư tôn, đệ tử bất lực, để ngài chịu khổ." Hoàng Phụ Giật Tài ôm quyền không người, giọng thanh khẩn, nhưng trước mắt tình thế nguy cấp, còn mời sư tôn ủy khuất nhất thời, chờ đệ tử tra ra trận tướng, ổn thỏa là ngài rửa sạch oan khuất. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, đã thấy Hoàng Phụ Giật Tài sau lưng lóe ra một người, chính là tên kia chỉ chứng Lục Tử Phong đệ tử. Ánh mắt của hắn đoán độc nhìn chằm chằm Lục Tử Phong, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "Lục trưởng lão, ngài liền hảo hảo tại cái này trong địa lao tự kiểm điểm a, chờ coi a, ta nhất định muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ngài bộ mặt thật, đệ tử kia lạnh lùng nói. Lục Tử Phong lông mày cau lại, đang muốn phản bác, đã thấy Hoàng Phụ Giật Tài nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Lục Tử Phong thở dài, cuối cùng là ngậm miệng lại. Theo cửa sắt trùng điệp đóng lại, địa lao lại lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Tử Phong dựa vào vách đá ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Hắn mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này tuyệt không phải trùng hợp, phía sau nhất định có ẩn tình. Chỉ là trước mắt thân hãm nhà tù, manh mối hoàn toàn không có, muốn tra ra chân tướng nói nghe thì dễ. Chương 283, chuyển cơ, chương 283, chuyển cơ. Cứ việc Lục Tử Phong đã bị giam giữ, nhưng Kiếm Tông ác mộng nhưng cũng không bởi vậy kết thúc. Tử vong bóng tối vẫn như cũ bao phủ mảnh này đã từng an bình thổ địa, cho tới đức cao vọng trọng trưởng lão, cho tới non nớt đệ tử, đều không có thể may mắn miễn đi khó. Mỗi một bộ di thể bị phát hiện lúc, đều là lấy giống nhau quỷ dị tử trạng gặp người đầu bị cắt, máu me đồng địa, nhưng không thấy mảy may rẽ rùa vết tích, phảng phất những người bị hại kia tại hung thủ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, liền tại cái này kinh khủng giết chóc bên trong, lại có một cái ngoại lệ phụ trách trông coi địa lao các đệ tử bình yên vô sự. Bọn họ phát hiện, những cái kia hành tung quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn hung thủ tựa hồ đối với bọn họ đứng xa mà trông, chưa hề đặt chân qua địa lao một bước. Cái này, đây chẳng lẽ là Lục trưởng lão hộ thể thần thông? Một tên trông coi đệ tử kinh nghi bất định nói nhỏ. Nói vậy, Lục trưởng lão lao nhân ra ông ta rõ ràng bị giam tại địa lao bên trong, vì sao lại có hộ thể thần thông? Một người đệ tử khác phản bác, nhưng trong giọng nói lại khó nén một tia dao động. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lục Tử Phong đủ loại suy đoán tại Kiếm Tông bên trong lưu truyền ra đến. Có người nói, Lục Tử Phong nhất định là được cái gì thất truyền đã lâu bí pháp, có thể lấy sức một mình kinh sợ tà ma. Cũng có người nói, đây bất quá là hung thủ chướng nhãn pháp, mục đích đúng là muốn để đại gia vương lòng cảnh giác. Nhưng mà, vô luận chân tướng làm sao, có một chút nhưng là sự thật không thể chối cãi, Lục Tử Phong mặc dù thân hãm nhà tù, lại vẫn lấy phương thức nào đó bảo hộ lấy Kiếm Tông đệ tử. Phát hiện này không thể nghi ngờ để tông chủ Hoàng Phụ Giật Tài rơi vào lưỡng nan. Một phương diện, hắn không muốn tùy tiện thả đi Lục Tử Phong, dù sao cái sau hiểm nghi còn chưa rửa sạch. Một phương diện khác, hắn lại không đành lòng nhìn đồng môn các sư huynh đệ vô tội mất mạng. Đúng lúc này, một vị đức cao vọng trọng trưởng lão đưa ra một cái to gan ý nghĩ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng Lục trưởng lão lực lượng tới đối phó cái này tà ma. Dù sao trước mắt chỉ có hắn có thể để cho hung thủ kiên kỵ ba phần. Hoàng Phụ Giật Tài trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định, hắn đích thân tiến về địa lao, hướng Lục Tử Phong làm sáng tỏ trước mắt tình thế. Sư tôn, các đệ tử mặc dù không tin ngài sẽ làm ra những sự tình kia, nhưng trước mắt tình thế nguy cấp, còn mời ngài xuất thủ tương trợ. Hoàng Phụ Giật Tài khẩn thiết nói. Lục Tử Phong nghe vậy, lông mày cau lại. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, việc này nhất định có kỳ lạ. Nhưng trước mắt đồng môn lộ hại, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc, ta muốn gặp một người. Lục Tử Phong bước đi trầm trọng đi tới Kiếm Tông phía sau núi, lịch đại tiên hiền nghỉ ngơi chỗ. Ánh nắng chiều vẩy vào đá xanh trên bia mộ, là mảnh này trang nghiêm chi địa bằng thêm mấy phần bí thương. Hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia loang lổ mộ địa, cuối cùng lưu lại tại một hàng mới lập trước mộ địa. Tiêu Thanh Danh tự bất ngờ khắc vào trong đó một khối trên bia mộ, bên cạnh là hắn di ảnh. Lục Tử Phong nhìn chăm chú cái kia mặt mũi quen thuộc, trong mắt sát ý đột nhiên bốc lên, như xương lạnh lạnh lẽo. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bia mộ danh tự, phản phất dạng này liền có thể cảm nhận được đệ tử nhiệt độ. Thanh Nhi, sư tôn chắc chắn báo thù cho ngươi. Lục Tử Phong nói nhỏ, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hắn chậm rãi đứng dậy, cường đại thần thức giống như vô hình lưỡi dao, quét ngang toàn bộ Kiếm Tông. Mỗi một chỗ huyết án hiện trường vết tích đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Hắn bén nhạy bắt được những cái kia ẩn nấp tại chỗ tối quỷ dị khí tức, những cái kia khí tức giống như vô hình gián độc, chiếm cứ tại mỗi một cái đã từng trình diễn giết chóc địa phương. Thông qua thần thức tra xét, Lục Tử Phong dần dần chắp vá ra hung thủ hình dáng một cái tiềm phục tại chỗ tối sát thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại người bị hại phía sau, dùng một tiếng khẽ gọi đoạt đi bọn họ sinh mệnh. Bị la lên người một khi quay đầu, liền sẽ nên đón một kích chí mạng. Tốt một cái giảo hoạt tà ma. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng ngươi chạy không thoát pháp nhãn của ta. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế nhớ lại những cái kia khí tức đầu nguồn, tính toán tìm ra hung thủ hang ổ. Một lát sau, lông mày của hắn cau lại, mở mắt ra lúc mắt sáng như đuốc, thì ra là thế. Cái này tà ma lại tàn tại. Lục Tử Phong không có lại nhiều lời, mà là bước nhanh hướng về một phương hướng nào đó đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà có lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở hung thủ đáy lòng bên trên. Theo hắn tới gần, cỗ kia khí tức quỷ dị càng thêm rõ ràng, phảng phất tại hướng hắn phát ra không tiếng động khiêu khích. Ra đi, với dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Lục Tử Phong một tiếng gào to, tiếng như hồng trùng, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Nhưng mà bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió nhẹ lướt qua ngọn cây tiếng xào xạc. Liên tại Lục Tử Phong sắp bước vào khí tức kia đầu nguồn nơi ở lúc, một cái âm lạnh âm thanh bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên. Lục Tử Phong, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này thủ đoạn liền có thể làm gì được ta? Lục Tử Phong đột nhiên quay người, trường phong lăng liệt, ép thẳng tới sau lưng cô kia khí tức cấm lãnh. Cái kia trên người mặc trường sam màu trắng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy quỷ dị lao đầu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Tử Phong một trường đánh trúng đỉnh đầu. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình như cuồng phong như mưa rào từ lao đầu trong cơ thể bắn ra, mang theo khiến người buồn nôn quỷ dị khí tức đi tứ tán. Lão đầu thân hình run lên, lại như quả cầu da xì hơi co lại thành một đoàn, qua trong dây lát hóa thành một cái to lớn đầu người, trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Đầu người này khuôn mặt dữ tợn, viên mắt hăm sâu, phảng phất hai cái không đáy lô đen, mà cái kia vốn nên là bờ môi vị trí, nhưng là hai đạo đen như mực khe hở. Nhất làm người sợ hãi chính là, nó cái kia nguyên bản ảm đạm trên mặt lại nổi lên một vệt quỷ dị đỏ ửng, tựa như thoa lên son phấn. Lục Tử Phong hàn khí bức người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này to lớn đầu người, quanh thân tỏa ra một câu nghiêm nghị chính khí. Hắn không nói một lời, chỉ là yên tĩnh chờ đợi đối phương động tác kế tiếp. Ngay tại lúc này, cái kia quỷ dị lao đầu đột nhiên phát ra một trận khiến người dùng mình tiếng cười. Nó cái kia to lớn đầu người hơi trao đảo một cái, bị một tầng hỏa diễm lồng giam chỗ giam cầm. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường chi hỏa, mà là mang theo thiêu đốt linh hồn chi lực liệt diễm. Nó cháy hung hực, phản phất muốn đem cái kia quỷ dị lao đầu xem như nhiên liệu toàn bộ thôn vệ. Hỏa diễm những nơi đi qua, lao đầu trên thân quỷ dị khí tức toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là từng đợt thê lương kêu rên. A a a, đây là thứ quỷ gì? Quỷ dị lao đầu điên cuồng gào thét, to lớn đầu người tại hỏa diễm bên trong vặn mèo, biến hình, phản phất muốn bị miễn cưỡng xé rách. Lục Tử Phong thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn tâm niệm vừa động, ngọn lửa kia lồng giam càng thêm hừng hực, đem lao đầu hoàn toàn bao phủ trong đó. Hỏa diễm liếm láp lao đầu thân thể, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất tại thưởng thức cái này khó được mỹ vị. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia quỷ dị lao đầu liền tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro bụi. Nhưng mà, Lục Tử Phong nhưng cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Ánh mắt của hắn âm lãnh, nhìn khắp bốn phía, sợ cái kia tà ma còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phản phất vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mộng hiểm. Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu kiếm vào vỏ, quay người nhìn về phía Tiêu Thanh Mộ địa, lẩm bẩm nói, "Thanh nhi, sư tôn báo thủ cho ngươi." Ngay tại lúc này, hắn chợt thấy dưới chân không còn, đúng là cái kia tà ma âm độc còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lục Tử Phong trong lòng cả kinh, đã thấy bốn phía cảnh tượng đột nhiên vặn vẹo biến hình, không ngờ lâm vào một những nặng huyễn cảnh bên trong. Chương 284, lại lần nữa bị tập kích, chương 284, lại lần nữa bị tập kích. Lục Tử Phong trong hư không tiện tay một trường, trường phong lăng liệt, lại miễn cưỡng đánh nát cái kia vặn vẹo biến ảo huyễn cảnh không gian. Một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn lại lần nữa về tới quen thuộc kiếm tông sân môn. Trưởng môn Hoàng phủ giật sớm đã tại đại điện bên trong chờ lâu ngày. Gặp Lục Tử Phong trở về, hắn bước nhanh tiến ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, "Sư phụ, lần này xuống núi, nhưng có tra ra manh mối gì?" Lục Tử Phong mặt không hề cảm xúc, thản nhiên nói, "Bất quá là vực ngoại tà ma quái phá, không đáng lo lắng." Hoàng phủ truyền thuyết ít ai biết đến nói, thần sắc khẽ biến, nhưng cũng chưa hỏi nhiều nữa. Hắn cung kính đem Lục Tử Phong dẫn đến đại điện bên trong, chờ sau khi ngồi xuống, vừa rồi mở miệng nói, "Sư phụ lần này vất vả, chỉ là cái kia tà ma không rõ lai lịch, các đệ tử trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Mong rằng sư phụ nhiều thêm chỉ điểm." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, lại chưa lại nhiều nói. Hắn bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt lại rơi tại bàn trà bên trên khối kia thiết bài bên trên. Trở lại chỗ ở của mình phía sau, Lục Tử Phong đi thẳng tới trước bàn, từ trong ngực lấy ra khối kia thiết bài. Chỉ thấy cái kia thiết bài mặt ngoài loang lổ, hiển nhiên đã có nhiều năm đầu. Thiết bài bên trên, tuyên khắc mấy cái cổ pháp chữ triện, Linh Khê Cốc thổ địa. Lục Tử Phong lông mày cao lại, một mặt nghiêm trọng. Khối này thiết bài chính là từ cái kia quỷ dị lao đầu trên thân rơi xuống đồ vật. Theo lý thuyết, thân là một phương thổ địa, cũng coi là chịu thiên địa che chở thần linh thuộc. Có thể lão đầu kia lại không biết vì sao bị tà ma chỗ xâm nhập, rơi vào ma đạo. Việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, phương thế giới này cũng phải bị quỷ dị xâm lấn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve thiết bài mặt ngoài, rơi vào trầm tư. Linh Khê Cốc thổ địa. Danh tự này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Lục Tử Phong cố gắng nghĩ lại nhất thời cũng nhớ không nổi cái như thế về sau. Đương nhiên, ngoài cửa sổ một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến mấy sợi nhàn nhạt mùi thơm. Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, đứng dậy đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy trong viện gốc kia cây mai bên dưới, chẳng biết lúc nào nhiều một vị nữ tử áo trắng. Nàng đưa lưng về phía Lục Tử Phong, dáng người uyển chuyển, tóc dài như thác nước. Gió nhẹ lướt qua, lọn tóc khẽ nhếch, lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Sư phụ nữ tử kia khẽ hé môi son, tiếng nói lành lạnh như ngọc, "Đệ tử Tiêu Tháng, chuyên tới để hướng sư phụ thỉnh an." Lục Tử Phong nghe vậy, nhíu mày, phất tay ra hiệu bạch tí nữ tử kia rời đi. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chính là, nữ tử kia lại như là bản thạch đứng lặng tại chỗ, không có chút nào rời đi ý tứ. Lục Tử Phong ánh mắt run lên, quanh thân tỏa ra một cỗ băng lãnh khí tức. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt, ngữ khí không giỏi nói, "Ta có mấy cái đồ đệ, từng cái ta biết rõ hơn nhận thức. Ngươi lại là từ chỗ nào xuất hiện? Chẳng lẽ cũng là cái kia tà ma biến thành?" Nữ tử kia nghe vậy, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, lại rất nhanh bị nàng che giấu đi qua. Nàng khẽ mỉm cười, tiếng nói mềm mại đáng yêu như tơ, "Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy?" "Đệ tử Tiêu Thắng, từ nhỏ liền tại Kiếm Tông lớn lên, cùng sư phụ tình như cha con." "Sư phụ sao như vậy xa lạ?" Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao, thẳng tắp đảo qua nữ tử gương mặt. Hắn dù chưa nói rõ, nhưng trong lòng đã suy nghĩ. Cái này nữ tử lời nói, rõ ràng cùng hắn quen thuộc Tiêu Thắng không hợp. Huống chi, hắn thần thức cường đại, sớm đã thấy rõ người trước mắt cũng không phải là nhân loại, mà là một cái giỏi về huyền thuật quỷ dị. Nữ tử kia gặp Lục Tử Phong thật lâu không nói, trong lòng càng thêm bối rối. Nàng cảm giác chính mình huyền thuật tựa hồ đối với vị này cường đại kiếm tu không có tác dụng, lúc này manh động thấy ý. Liên tại nàng muốn quay người thoát đi lúc, Lục Tử Phong đã phát giác ý đồ của nàng. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại nữ tử sau lưng, một cái nắm nàng phần gáy, đem nâng lên trước mắt. "Ngươi đến tuột cùng là phương nào yêu nghiệt?" Lục Tử Phong lạnh giọng chất vấn, ánh mắt như lao, tựa hồ muốn nữ tử trước mắt xem thấu đồng dạng. Nữ tử kia bị Lục Tử Phong thình lình động tác giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch. Nàng cố gắng chấn định, gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói, "Thầy, sư phụ, ngài đây là làm cái gì?" "Đệ tử chỉ là hướng ngài thỉnh an." Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trên tay lực đạo không giảm trái lại còn tăng. Hắn trầm giọng nói, "Ít tại trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ngươi thật làm ta Lục Tử Phong là loại kia dễ dàng bị huyễn thuật mê hoặc người." Nữ tử kia bị Lục Tử Phong bóp không thở nổi, giãy giụa lấy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nhưng mà, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Trong lòng nàng hoảng hốt, biết chính mình hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát. Ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận khác thường ba động. Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, bỗng nhiên buông lỏng ra kiềm chế nữ tử tay. Chỉ thấy nữ tử kia như được đại xá, lảo đảo hướng ngoài cửa chạy đi. Nhưng mà, liền tại nàng sắp bước ra cửa sân một khắc này, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, miễn cưỡng đem nàng bước trở về. Nữ tử kinh hai muốn tuyệt, đã thấy Lục Tử Phong chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng, phía trước xuất hiện một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của nàng. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, liền có thể từ ta Lục Tử Phong trong tay chạy trốn? Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh, nói cho ta, sau lưng ngươi người đến tột cùng là ai? Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đã tới gần nữ tử da thịt. Nữ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh chi khí đập vào mặt, toàn thân như rớt vào hầm băng. Nàng run rẩy há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Lục Tử Phong ánh mắt lạnh lẽo, kim quang tại trong mắt lưu chuyển, tựa hồ có thể thấy rõ tất cả hư ảo. Hắn không chút do dự đem kiếm đâm xuyên cái kia yêu dị yết hầu, máu tươi vẩy ra, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Theo tiêu thang chân thân bại lộ, nguyên bản nhu thuận tóc dài nháy mắt rơi, hóa thành chùi lùi đầu. Không có mắt chỗ, lại sinh ra một cái miệng khổng lồ, dữ tợn khủng bố. Ngón tay của nàng cũng biến thành dị thường thon dài, tựa như lợi chảo, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đánh thẳng Lục Tử Phong. Nhưng mà, Lục Tử Phong sớm có phòng bị. Hắn cấp tốc rút về kiếm gãy, thân hình lóe lên, tránh đi tiêu thang công kích. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết ấn, hàn khí từ lòng bàn tay phun ra ngoài, nháy mắt đem tiêu thang đóng băng. Băng điêu bên trong, tiêu thang tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy, duy chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ linh động, toát ra hoảng hốt cùng không cam lòng. Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, trong mắt kim quang lập lòe, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Ngươi cho rằng chỉ là huyết thuật, liền có thể mê hoặc ta? Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn chậm rãi đưa tay, đặt tại Tiêu Thắng trên đầu, đóng băng lực lượng đột nhiên bộc phát, đem thân thể của nàng hoàn toàn giam cầm. Tiêu Thắng liều mạng giãy giụa, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi Lục Tử Phong khống chế. Dần dần, nàng ánh mắt thay đổi đến trống rỗng, ý thức tựa hồ đang bị lực lượng nào đó xóa đi. Lục Tử Phong trong mắt kim quang càng thêm chói mắt, hắn ngay tại đem Tiêu Thắng luyện hóa thành phân thân của mình. Quá trình này dài dằng dặc mà phức tạp, cần lấy cường đại thần thức vì dẫn, lấy tinh khiết linh lực làm mối. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một sợi ý thức tiêu tán trong không khí lúc, Tiêu Thắng thân thể triệt để biến thành Lục Tử Phong khối lỗi. Hắn triệt hồi đóng băng lực lượng, tùy ý Tiêu Thắng thân thể sủi lơ trên mặt đất. Thứ này về sau, ngươi chính là phân thân của ta. Lục Tử Phong lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có một tia nhiệt độ. Hắn vất tay đem Tiêu Thắng thi thể thu hồi, quay người hướng đi bên cửa sổ, nhìn qua trong viện gốc kia cây mai xuất thần. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ rơi tại hắn tuấn lãng trên khuôn mặt, ném xuống loang lổ quang ảnh. Lục Tử Phong trong lòng lại không một chút ấm áp, chỉ có vô tận nghi ngờ cùng sát ý tại cuộn. Hắn biết, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Cái kia núp ở chỗ tối tà ma thế lực, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tới đi. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì. Chương 285, dị biến, chương 285, dị biến. Linh Khê Cốc Kiếm Tông trụ sở, sáng sớm sương mù còn chưa tàn đi, không khí bên trong tràn ngập một cỗ tươi mát gỗ thông mùi thơm. Đồng nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy một tên quần áo tả tơi người trẻ tuổi thở hồng hộc chạy vào sân môn, trên người hắn quần áo cũ nát không chịu nổi, nhiều chỗ nhuốm máu, hiển nhiên là kinh lịch một phen quyết tử đấu tranh. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia cứng cỏi cùng chấp nhất. Giữ cửa đệ tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Người trẻ tuổi dáng chống đỡ đứng vững thân hình, chắp tay nói, tại hạ Phùng chính là cây đào thôn thôn dân. Gần đây, cây đào thôn đột nhiên bị quỷ dị tập kích, trấn thủ thôn tu sĩ không địch lại bị giết, toàn thôn bách tính nguy cơ sớm tối. Tại hạ may mắn trốn đến một mạng, chuyên tới để kiếm tông cầu viện. Đệ tử nghe vậy, biến sắc, liền vội vàng đem Phùng Chính dẫn đến chính điện, bẩm báo tông môn trưởng lão. Không bao lâu, mấy vị trưởng lão liền tụ tập chính điện, nghe Phùng Chính giải thích chuyện đã xảy ra. Phùng Chính mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ngôn từ khẩn thiết, trật tự rõ ràng. Hắn kỹ càng miêu tả cây đào thôn bị quỷ dị tập kích thảm trạng, cùng với những tu sĩ kia làm sao anh dũng chống cự lại cuối cùng không địch nổi trải qua. Nói đến chỗ động tình, hắn không khỏi lã chã rơi lệ. Nghe xong Phùng Chính tự thuật, các trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy sầu lo cùng kiên quyết. Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng nói, cây đào thôn tuy nhỏ, nhưng cũng là kiếm tông địa giới. Bây giờ lại có tà ma dám ở chúng ta dưới mí mắt hành hung, đúng là khiêu khích. Phùng Chính tiểu hữu, ngươi trước tạm đi xuống nghỉ ngơi, việc này chúng ta chắc chắn tra rõ đến cùng, tuyệt sẽ không để các thôn dân hy sinh vô ích. Phùng Chính nghe vậy, liên tục gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Hắn biết rõ, kiếm tông xem như tu chân giới nhân tài kiệt xuất, từ trước đến nay lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Có bọn họ xuất thủ tương trợ, cây đào thôn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chờ Phùng Chính rời đi về sau, mấy vị trưởng lão lại thương nghị một phen đối sách. Cuối cùng quyết định điều động mấy tên đắc lực đệ tử, theo Phùng Chính cùng nhau đi tới cây đào thôn thăm dò tình huống, đồng thời mau chóng tra ra tà ma lai lịch. Cùng lúc đó, tại hậu sơn một chỗ trong đập phủ, Lục Tử Phong chính nhắm mắt đả tọa. Đột nhiên, hắn nhíu mày, mở hai mắt ra. Chỉ thấy tay phải hắn một phen, một mặt cổ phát gương đồng trống rông xuất hiện. Mặt kính nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Lục Tử Phong tâm niệm vừa động, thông qua gương đồng cảm ứng được cây đào thôn tình huống. Sắc mặt hắn khẽ biến, lẩm bẩm nói, xem ra những tên kia cuối cùng kiềm chế không được. Cũng được, vừa vặn mượn cơ hội này, xem bọn hắn con bài chưa lật đến tuột cùng là cái gì. Hắn đứng dậy hướng đi ngoài đạo phủ, đối với hư không vẫy tay một cái, một đạo lưu quang chống rông xuất hiện, hóa thành Tiêu Thắng dáng dấp quỷ sát ở trước mặt hắn. Lục Tử Phong thản nhiên nói, Tiêu Thắng, ngươi mà theo ta chạy một chuyến cây đào thôn, lần hành động này không thể sai sót. Cây đào thôn ngày xưa yên tĩnh cùng an lành sớm đã không còn tồn tại. Thôn trang trên không bao phủ một tầng quỷ dị hắc khí, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Mấy tên kiếm tông đệ tử tại Phùng Chính Chỉ dẫn xuống đến cửa thôn, lại bởi vì cô kia tà ác khí tức mà bồi hồi không tiến lên. Chính là chỗ này sao? Cầm đầu trúc cơ đệ tử La Tin nhíu mày hỏi, la bàn trong tay kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, hiển nhiên nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Phùng ngay mặt sắc trắng xám, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn chỉ về đằng trước thôn, trong giọng nói khó nén hoảng hốt, chính là chỗ này, chính là nó giết người trong thôn. Vừa dứt lời, cửa thôn chỗ đống nhiên xuất hiện một cái lão phụ nhân thân ảnh. Nàng xách theo một giỏ không biết vật gì, tại cửa thôn đi tới đi lui, động tác cứng ngắc mà quái dị. Phùng ngay mặt sắc đại biến, gần như sủi lơ trên mặt đất, hắn run giọng nói, chính là nó giết người trong thôn. Kiếm tông các đệ tử nghe vậy, nhộn nhịp rút ra trên lưng trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm lão phụ nhân kia. Bọn họ mặc dù ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, nhưng đối mặt quỷ dị như vậy tình cảnh, cũng không khỏi lòng sinh kinh ý. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, lão phụ nhân áo choàng có chút nâng lên, lộ ra nàng tấm kia trắng bệnh như tờ giấy gương mặt. Con ngươi của nàng đen như mực, không có một tia tiêu cự, phản phất một bộ cái xác không hồn. La Tin thấy thế, trong lòng biết tình thế nghiêm trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Bà lão này sợ là tà ma biến thành, lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đã ra khỏi vỏ, kiếm mang như hồng, nhắm thẳng vào lão phụ nhân. Đệ tử khác cũng nộn nhịp trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, liền tại cái này dương cung bạc kiếm lúc, trong thôn bỗng nhiên truyền đến một trận thê lương kêu thảm. Thanh âm kia thê thảm đến cực điểm, phản phất linh hồn tại khắp huyết. La Tin biến sắc, không lo được lão phụ nhân kia, lúc này chào hỏi các đệ tử xông vào trong thôn xem tình huống. Nhưng mà, bọn họ vừa mới bước vào thôn, liền cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đánh tới, lại miễn cưỡng đem bọn họ kéo vào đen kịt một màu bên trong. Kiếm tông đệ tử cùng Phùng đang bị một cỗ lực lượng vô danh quấn vào cây đào thôn nội bộ, cảnh tượng trước mắt để bọn họ trong lòng run lên. Các thôn dân phảng phất bị lực lượng nào đó điều khiển, duy trì khi còn sống thói quen sinh hoạt, trong thôn các nơi bận rộn. Phùng đang bị mấy tên kiếm tông đệ tử xít sao bảo hộ ở chính giữa, sắc mặt hắn trắng xám, ánh mắt tại các thôn dân ở giữa dao động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. La Tin một mặt nghiêm túc, xách theo trường kiếm, thấp giọng dặn dò, đại gia cẩn thận, cái này huyễn cảnh quỷ dị, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, càng không nên nói lung tung. Mọi người gật đầu nói phải, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Nhưng mà, đúng lúc này, Phùng Chính đột nhiên kích động lên, hắn buột miệng nói ra, "Tiểu Phương, ngươi còn sống à?" Vừa dứt lời, tên kia ngay tại bán đồ ăn nữ hài bỗng nhiên dừng việc làm trong tay kế, nguyên bản máy móc động tác đột nhiên đình chỉ. Cùng lúc đó, tất cả thôn dân cũng đều dừng tay lại bên trong công tác, mặt không thay đổi hướng kiếm tông các đệ tử vây quanh. Phùng Chính nháy mắt ý thức được không thích hợp. Hắn run rẩy lùi lại, sắc mặt trắng bệch, "Không, những này đều không phải người." La Tin ánh mắt run lên, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn trầm giọng nói, "Quả nhiên là tà ma cách làm." Đại gia cẩn thận ứng đối, không cần thiết bị mê hoặc. Kiếm tông các đệ tử nhộn nhịp gật đầu, bày ra phòng ngự tư thế. Bọn họ mặc dù lần đầu trải qua hiểm cảnh, nhưng ngày bình thường chuyên cần tại tu luyện, giờ phút này cũng là chưa từng bối rối. Đúng lúc này, tên kia được xưng là Tiểu Phương nữ hài đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Nàng nguyên bản người cứng ngắc đột nhiên thay đổi đến mềm dẻo, tứ chi vặn vẹo được không có thể tư nghị góc độ, hướng Phùng Chính nào tới. Phùng Chính hoảng sợ muốn dạng, vội vàng lùi lại. La Tin tay mắt lênh lẹ, một kiếm vung ra, đem cô bé kia bước lui. Nhưng mà, càng nhiều thôn dân đã xuống tới, bọn họ động tác cứng ngắc lại mau lẹ vô cùng, hướng kiếm tông các đệ tử mở rộng điên cuồng công kích. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kiếm tông các đệ tử mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng đối mặt đám này quỷ dị thôn dân cũng không dám có chút chủ quan. Bọn họ phối hợp ăn ý, kiếm quang thời gian lập lòe, đem các thôn dân từng cái đánh lui. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Các thôn dân phảng phất giết không bao giờ hết đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên đến. Càng đáng sợ chính là, những cái kia bị đánh bại thôn dân cũng không chết đi, mà là cấp tốc bò lên, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lưu quang đột nhiên vạch phá bầu trời, rơi vào cây đào thôn trung tâm. Ngay sau đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang tận mây xanh, tà ma làm loạn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Chương 286, cây đào tinh, chương 286, cây đào tinh. Các thôn dân đối đột nhiên xuất hiện Lục Tử Phong cùng Tiêu Tháng làm như không thấy, vẫn như cũ chấp nhất công kích tới kiếm tông đệ tử. Lục Tử Phong ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân kim quang chợt hiện, mấy đạo kiếm khí bén nhọn bắn về phía thôn dân, nháy mắt đem bọn họ đánh xuyên. Các thôn dân thân thể tại kim quang bên trong chậm rãi tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. La Tin nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng tiến lên hành lễ, "Lục trưởng lão tốt, Tiêu Nguyệt sư tỷ tốt." Lục Tử Phong khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên phát giác được mặt đất truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Ngay sau đó, cái kia quỷ dị lao phụ nhân xuất hiện lần nữa, nàng từ trong giỏ sách rút ra một cái kéo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về Lục Tử Phong khuôn mặt. Nhưng mà, Lục Tử Phong sớm có phòng bị, hộ thể cương khí nháy mắt ngưng tụ, đem cái kéo ngăn tại bên ngoài. Tiêu Thắng cũng không cam chịu yếu thế, một kiếm vung ra, ép đến lao phụ nhân liên tiếp lui về phía sau. Lao phụ nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, đem cái kéo ném ra. Cái kéo tại trên không toát ra từng tia hắc khí, trực tiếp hướng Tiêu Thắng phần cổ đánh tới. Tiêu Thắng mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là tại phần cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Lục Tử Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, lui ra. Tiêu Thắng nghe vậy, không chút do dự lui đến Lục Tử Phong sau lưng. Lục Tử Phong rút kiếm chém ra, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía lao phụ nhân. Lao phụ nhân sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị kiếm khí chém thành hai nửa. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, lao phụ nhân cũng không chết đi, thân thể cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, lại lần nữa hướng Lục Tử Phong phát động công kích. Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, tiện tay chảo một cái, càng đem thanh tia cái kéo một mực nắm ở trong tay. Lão phụ nhân sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên không ngờ tới Lục Tử Phong sẽ có thủ đoạn như thế. Liên tại cái này trong chớp mắt, Lục Tử Phong năm ngón tay vừa dùng lực, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, thanh kia cái kéo lại bị hắn miễn cưỡng bóp nát. Bởi vì cái kéo là lão phụ nhân bản thể, cái này một kích đối nàng tạo thành chí mạng tổn thương. Lão phụ nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể tại trong thống khổ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến thành một sợi khói đen, biến mất trong không khí. Lục Tử Phong thu kiếm mà đứng, nhìn khắp bốn phía. Tây Đảo thôn huyễn cảnh tựa hồ cũng bởi vì lão phụ nhân tiêu tán mà thay đổi đến lung lay sắp đổ. Hắn trầm giọng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh chóng rút lui. Kiếm Tông các đệ tử nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu nói phải. Tại Lục Tử Phong cùng Tiêu Thắng dẫn đầu xuống, bọn họ cấp tốc rời đi cây đào thôn, hướng về lúc đến phương hướng vội vã đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng cuối cùng thoát khỏi cây đào thôn quỷ dị thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, một cái thanh âm sâu kín tại bọn họ bên tai vang lên, các ngươi cho rằng thật có thể trốn được sao? Kiếm Tông các đệ tử nghe tiếng mà động, trường kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà, quỷ dị chính là, bọn họ chỉ nghe được cái kia thanh âm sâu kín, nhưng không thấy một thân ảnh. Lục Tử Phong ánh mắt run lên, trầm giọng phân phó nói, đại gia theo sát ta. Các đệ tử cấp tốc tụ lại tại Lục Tử Phong xung quanh, tạo thành một cái phòng ngự trận hình. Liên tại cái này khẩn trương thời khắc, Phùng Chính đột nhiên làm loạn, một trưởng đánh về phía không có chút nào phòng bị Latin. Latin cực kỳ hoảng sợ, trong lúc vội vàng lấy ra linh kiếm đó đỡ, nhưng vẫn là bị Phùng Chính một trưởng đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Phùng Chính, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phùng Chính tà cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, thật vất vả đem các ngươi dẫn tới nơi này, ta làm sao sẽ để các ngươi sống trở về đâu. Vừa dứt lời, Phùng Chính phụ cận mấy tên Kiếm Tông đệ tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc khô quắt đi xuống, phảng phất tất cả sinh cơ đều bị dành thời gian đồng dạng. Tiêu Thắng tay mắt lênh lẹ, đỡ lên Latin, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Nàng cấp tốc lui đến Lục Tử Phong bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc. Lục Tử Phong thu kiếm vào vỏ, ánh mắt dò xét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Chính, ngươi đến tột cùng là cái gì đồ vật? Phùng Chính thâm trầm cười một tiếng, nguyên bản ra người lại tại lúc này từng khúc giãn nước, lộ ra bên dưới yêu dị chân thân. Đó là một cái mặc màu trắng hoa đào đường vân váy yêu mị nữ tử, quanh thân tản ra khí tức quỷ dị. Nữ tử liếm môi một cái, trong giọng nói lộ ra mấy phần trêu tức, không nghĩ tới Đường Đường Kiếm Tông trưởng lão, lại ngay cả ta cái này chỉ là yêu vật đều không biết được. Cũng được, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút diện mục thật của ta. Vừa dứt lời, nữ tử thân hình lóe lên, hóa thành một đạo khói đen hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong đã sớm chuẩn bị, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn đối diện chẳng đi. Nhưng mà, cái kia khói đen dường như có linh tính đồng dạng, linh hoạt tránh đi kiếm khí, trực tiếp hướng Lục Tử Phong mặt đánh tới. Cái này yêu tà hiển nhiên so lúc trước quỷ dị càng cường đại hơn, có thể đột phá Lục Tử Phong hộ thể cương khí, thừa dịp bất ngờ cắn một cái tại Lục Tử Phong trên cổ. Lục Tử Phong bị đau, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cái xinh đẹp ném qua vai đem nữ tử vung đến trên mặt đất. Nữ tử lúc rơi xuống đất lại như miêu nhi linh xảo, bốn chân nhẹ nhàng chạm đất, đầu lưỡi liếm láp vết máu ở khoe miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần si mê, "Lục trưởng lão, hương vị không tệ đâu." Lục Tử Phong sờ lên trên cổ dấu răng, cau mày, thử lạnh một tiếng. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái to lớn hử chữ hư ảnh trống rông xuất hiện, mang theo khí thế kinh người hướng nữ tử đập tới. Nữ tử thấy thế không chút hoang mang, khẽ hé môi son, trong miệng thốt ra từng mảnh cánh hoa đảo. Những cái kia cánh hoa quanh quẩn trên không trung bay lượn, càng đem Lục Tử Phong công kích toàn bộ triệt tiêu. Lục Tử Phong sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới cái này yêu tà lại có như thế thủ đoạn. Hắn đang muốn lại ra tay, lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô. "Lục trưởng lão cẩn thận." Nguyên lai cái kia yêu tà tại cùng Lục Tử Phong chiến đấu đồng thời, lại phân ra một cái nhục thân lặng yên không một tiếng động đi vòng qua hắn sau lưng, một trường trực kích Lục Tử Phong hậu tâm. Lục Tử Phong mặc dù phát giác được khác thường, cũng đã không kịp né tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang hiện lên, đem cái kia yêu tà công kích cả lại. Tiêu Thắng chẳng biết lúc nào đã đi tới Lục Tử Phong bên cạnh, trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia yêu tà. Nàng vừa rồi một kiếm kia mặc dù kịp thời hóa giải nguy cơ, nhưng cũng bại lộ chính mình vị trí. Yêu tà liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam, nguyên lai còn có cái tiểu mỹ nhân. Vừa vặn cùng một chỗ nếm thử một chút. Dứt lời, yêu tà thân hình lóe lên, hóa thành một đạo khói đen hướng Tiêu Thắng đánh tới. Tiêu Thắng sớm có phòng bị, trường kiếm vũ động như gió, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, cái kia yêu tà giảo hoạt dị thường, lại tại nàng kiếm quang khe hở ở giữa chui đi vào, một trường đánh vào Tiêu Thắng bả vai. Tiêu Thắng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình một cái lảo đảo. Lục Tử Phong thấy thế kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, đồng thời trở tay một kiếm chém về phía cái kia yêu tà. Yêu tà cười lạnh một tiếng, không tránh không né, tùy ý kiếm khí kia rơi vào trên người mình. Nhưng mà ngoài ý liệu là, kiếm khí chạm đến yêu tà thân thể nháy mắt liền tiêu trừ ở vô hình, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Yêu tà đắc ý cười nói, chỉ bằng các ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn làm tổn thương ta. Nam mơ. Chương 287, Tiêu Thắng, chương 287, Tiêu Thắng. Lục Tử Phong mắt thấy thế cục nguy cấp, không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc đi tới Latin sau lưng, một trường đem kích choáng. Hắn biết rõ Latin ở đây, khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào toàn lực thi triển. Cái kia yêu tà nữ tử thấy thế, không khỏi che miệng cười khẽ, giọng mang trào phúng, "Lục Tử Phong, ngươi đây là điên rồi phải không? Lại ngay cả đệ tử của mình đều hạ thủ." Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới nữ tử khiêu khích. Hắn đem Tiêu Thắng thu vào trong túi càn khôn, chợt thân hình biến đổi, hóa thành một cái to lớn địa ngục ma nhảy, quanh thân hắc khí lở lở, tựa như ma thần đến thế gian. Địa ngục ma nhảy vừa rơi xuống đất, liền điên cuồng thôn phệ thức dậy phía dưới viên trăm rặm tất cả cây đào. Những cái kia cây đào tại ma nhảy thôn phệ bên dưới cấp tốc khô héo, tàn lụi, phản phất bị rút đi tất cả sinh cơ. Yêu tà nữ tử cảm nhận được bản thể cây đào nhận đến công kích, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nàng dưới chân màu đỏ cây đào vụt lên từ mặt đất, thoát ly tầng đất bay lên, còn muốn phải thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Lục Tử Phong sớm đã bày ra thiên la địa võng. Bốn phía bay ra vô số sợi đằng, như linh xà đem cái kia màu đỏ cây đào tầng tầng quấn quanh, gắt gao kéo về mặt đất. Yêu tà nữ tử liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Bất quá một chút thời gian, cái kia màu đỏ cây đào liền tại sợi đằng gò bó bên dưới dần dần khô héo, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn. Mà theo bản thể cây đào tiêu vong, cái kia yêu tà nữ tử cũng như trong gió nến tàn cấp tốc tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Lục Tử Phong thu địa ngục ma nhảy hình thái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn khắp bốn phía, xác nhận lại không nguy hiểm phía sau, cái này mới đưa La Tin cùng Tiêu Thắng từng cái tỉnh lại. La Tin sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi cây đào thôn, không khỏi lòng còn sợ hãi. Lục trưởng lão, cái kia yêu tà có thể từng đến tội. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, yên tâm, nàng đã đến tội. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau rời đi a. Vì vậy, tại Lục Tử Phong dẫn đầu xuống, cấp tốc rời đi cây đào thôn. Bọn họ không biết là, tại bọn họ sau lưng, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện, nhìn qua lưng của bọn hắn ảnh, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Liên tại Lục Tử Phong đám người rời đi cây đào phía sau thôn không lâu, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện tại bọn họ sau lưng. Nhưng mà, bóng đen này cũng không tùy tiện xuất thủ, mà là cẩn thận quan sát lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Liên tại bóng đen do dự lúc, Tiêu Thắng đông nhiên xuất hiện tại sau lưng nó, một trường đem đánh tan. Bóng đen hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Thắng lại đột nhiên xuất hiện, trong lúc vội vã căn bản không kịp phản ứng, liền bị Tiêu Thắng một trường đánh đến tan thành mây khói. Tiêu Thắng thu về bàn tay, hơi kinh ngạc nhìn mình trong lòng bàn tay. Nàng vốn cho rằng bóng đen này có thể cho Lục Tử Phong mang đến chút phiền phức, lại không nghĩ rằng chính mình một trường liền đem giải quyết, không khỏi có chút buồn bực. Thật là một cái phế vật. Tiêu Thắng thấp giọng lẩm bẩm một câu, quay người hướng Lục Tử Phong đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Làm Tiêu Thắng chạy tới chỗ kia bỏ hoang nhà gỗ nhỏ lúc, Lục Tử Phong ngay tại trong phòng đã tọa điều tức, mà La Tin thì tựa vào góc tường ngủ say. Tiêu Thắng rón rén đi vào trong nhà, nhặt lên một cái nhánh cây ném vào đống lửa, phát ra đôm đốp tiếng vang. Lục Tử Phong mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, nhìn hướng Tiêu Thắng, tiểu quỷ kia, lai lịch ra sao? Tiêu Thắng nhún vai, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, không biết, ta một trưởng liền đem nó đập chết. Lục Tử Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát, chợt nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa. Hắn dù chưa nhiều lời, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Bóng đen kia mặc dù nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng có thể tại hắn ngay dưới mắt ẩn núp rất lâu, chắc hẳn cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Tiêu Thắng gặp Lục Tử Phong không nói, cũng tức thời ngậm miệng lại. Nàng yên lặng ngồi ở một bên, thỉnh thoảng dùng cành cây khuấy động lấy đống lửa, suy nghĩ lại trôi dạt đến lên chín tầng mây. Trong nhà gỗ nhỏ nhất thời tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có củi thiêu đốt phát ra đôm đốp âm thanh cùng thỉnh thoảng tiếng gió đánh vỡ yên tĩnh. Lục Tử Phong đang ngồi bên trong dần dần bình phục khí tức, mà Tiêu Thắng thì tại trong ngọn lửa dần dần thất thần. Tiêu Thắng xem như Lục Tử Phong phân thân, mặc dù cùng người thường không khác, nhưng nàng sinh ra vốn là vì phụ trợ chủ nhân, hoàn thành các loại nhiệm vụ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tiêu Thắng dần dần sinh ra bản thân ý thức, nàng bắt đầu có ý nghĩ của mình, không tại chỉ là Lục Tử Phong trong tay một thanh lợi kiếm. Mới đầu, Tiêu Thắng đối với chính mình dị biến cảm thấy nghi hoặc. Nàng sợ hãi Lục Tử Phong sẽ phát hiện biến hóa của mình, từ đó xóa đi ý thức của mình, để chính mình một lần nữa biến thành một cái không có linh hồn khôi lỗi. Nhưng mà, vượt quá nàng dự đoán chính là, Lục Tử Phong chẳng những không có làm như vậy, ngược lại đối nàng dị biến cầm bao dung thái độ. Lục Tử Phong bén nhạy phát giác Tiêu Thắng biến hóa, nhưng hắn cũng không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Ngược lại, hắn cảm thấy so với một cái cứng nhắc phân thân, có bản thân ý thức Tiêu Thắng càng có thể ứng đối các loại phức tạp tình huống. Hắn tin tưởng, một cái có linh tính phân thân, so một cái chỉ biết thi hành mệnh lệnh công cụ còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy, Lục Tử Phong ngầm cho phép Tiêu Thắng tồn tại, thậm chí tới một mức độ nào đó dung túng nàng phản địch. Hắn biết, chỉ có chân chính độc lập linh hồn mới có thể ở trên con đường tu hành đi đến càng xa. Mặt ngoài, Tiêu Thắng vẫn như cũ xưng hô Lục Tử Phong là sư phụ, nhưng tại sâu trong nội tâm, nàng đã sớm đem Lục Tử Phong coi là phụ thân của mình. Nàng cảm kích Lục Tử Phong dạy bảo, đồng thời cũng âm thầm thề muốn dùng phương thức của mình báo đáp ân tình của hắn. Mà Lục Tử Phong cũng vui vẻ được hưởng thụ phần này tình cha con. Hắn hưởng thụ lấy Tiêu Thắng hiếu thuận, đồng thời cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng nàng. Hắn hy vọng Tiêu Thắng có thể tại chính mình che chở cho khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Cứ như vậy, sư đồ hai người tại vi diệu quan hệ bên trong tìm tới cân bằng. Bọn họ đã là sư đồ, lại là cha con, cũng địch cũng bằng hữu, cộng đồng viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ văn chương. Mỗi khi trời tối người yên lúc, Tiêu Thắng đều sẽ lén lút đi tới Lục Tử Phong trước cửa phòng, đứng bình tĩnh bên trên một hồi. Nàng không dám quấy rầy Lục Tử Phong tu luyện, chỉ là muốn dùng phương thức của mình biểu đạt đối hắn kính ý, mà Lục Tử Phong từ lâu phát giác Tiêu Thắng tiểu động tác, chỉ là giả bộ không biết, tùy ý nàng ở ngoài cửa chờ đợi. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trong nhà gỗ nhỏ. Không khí bên trong tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây tươi mát khí tức, biểu thị một ngày mới sắp bắt đầu. Tiêu Thắng sớm rời khỏi giường, rón rén đi ra ngoài phòng. Nàng đi tới sau phòng dòng suối nhỏ bên cạnh, vốc lên một nắm nước suối mát rượi, tẩy đi một đêm vẻ bại. Nước suối tại nàng trắng nón đầu ngón tay chảy xuôi, chiếu ra nàng thanh tú khuôn mặt. Rửa mặt xong xuôi, Tiêu Thắng bắt đầu tại bên dòng suối nhỏ đánh tới một bộ kiếm pháp. Kiếm quang lập lòe, tay áo bồng bềnh, tựa như một đóa nở rộ bạch liên. Kiếm pháp của nàng linh động phiêu dật, nhưng lại không mất lăng lệ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa nàng đối võ đạo cảm ngộ. Cách đó không xa, Lục Tử Phong sớm đã mở hai mắt ra. Hắn lặng lặng mà ngồi tại trong phòng, ánh mắt lại xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi vào Tiêu Thắng trên thân. Hắn thưởng thức Tiêu Nguyệt Vũ kiếm thân ảnh, khoe miệng nổi lên một tia vui mừng mỉm cười. Đứa nhỏ này, nộ tính quả nhiên kinh người. Lục Tử Phong âm thầm tán thưởng. Hắn biết, Tiêu Thắng kiếm pháp mặc dù đã đơn giản quy mô, nhưng cách đăng đường nhập thất còn có khoảng cách. Nhưng mà, Tiêu Thắng thiên phú cùng cố gắng, lại làm cho hắn đối nàng tương lai tràn đầy lòng tin. Ngay tại lúc này, La Tin cũng xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ đi ra gian phòng. Hắn nhìn thấy Tiêu Nguyệt Vũ kiếm thân ảnh, không khỏi nhìn mê mẩn. Hắn chưa bao giờ thấy qua tuyệt vời như vậy mua kiếm, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó bất động. Tiêu Nguyệt sư tỷ kiếm pháp, thật sự là càng ngày càng tinh tiến. Latin từ đáy lòng ca ngợi nói. Tiêu Thắng nghe đến Latin âm thanh, dừng tay lại bên trong kiếm. Nàng xoay người, hướng Latin khẽ mỉm cười, là sư đệ sớm. Latin lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay hoàn lễ, Tiêu Nguyệt sư tỷ sớm. Đêm qua may mắn mà có sư tỷ xuất thủ tương trợ, nếu không ta sợ rằng khó mà toàn thân trở ra. Tiêu Thắng vung vung tay, ngữ khí khiêm tốn, là sư đệ quá khen. Đó bất quá là may mắn mà thôi. Hai người chính hàn huyên ở giữa, Lục Tử Phong chậm rãi đi ra nhà gỗ nhỏ. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại Tiêu Thắng cùng Latin trên thân dừng lại một lát, sau đó cất cao giọng nói, không còn sớm sủa, chúng ta cũng nên động thân. Tiêu Thắng cùng Latin nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu nói phải. Ba người đơn giản thu thập hành trang, liền bước lên tiến về kế tiếp chỗ cần đến lữ trình.